Chương 66, chuẩn bị rời xa. Chương 66, chuẩn bị rời xa. Đêm sắp hết, ánh trăng thưa thớt. Kẹt kẹt, Y Kỳ ôm một chương chăn lông, đẩy ra tầng hầm cửa sắt. Trong phòng, cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất cùng mặt tường khắp nơi đều là vết đạn cùng vết chảo. Nơi hẻo lánh bên trong, có hai cỗ đỏ bạch tố thể, cùng hưởng một kiện ngoại bảo, lấy quần mình sưởi ấm tư thế, an tĩnh ngủ say. Y Kỳ đi cả nhắc đến gần, đem chăn lông nhẹ nhàng bao trùm tại trên thân hai người. Lúc này, bên chân đốt đèn đột nhiên lung lay, thức thời cho nàng rời một điểm vị trí. Y Kỳ hơi sững sờ, trừng mắt nhìn, liền ôm đầu gối ngồi xuống hai người bên cạnh, tĩnh tĩnh chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Anna tu nữ thân ảnh lặng yên xuất hiện ở ngoài cửa. Y Kỳ ngước mắt, mang theo một chút cảnh giác, cùng nó đối mặt. Anna trầm mặc mấy giây, khẽ thở dài, thật có lỗi, là ta không kiểm soát. Y Kỳ nhíu mày, lời này ngươi nên cùng Sophia nói. Ta hiểu rồi. Anna nhẹ nhàng gật đầu, dừng một chút, hỏi, cho nên ngươi cũng phải cùng hắn cùng đi sao? Y Kỳ chỉ giữ trầm mặc. Ta hiểu được. Anna lần nữa nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, gian phòng sẽ một mực giữ lại cho ngươi. Hậu viện mộ địa, ngươi cũng có thể tùy thời tế bái. Nếu có thì giờ rảnh, liền ngẫu nhiên trở về tham gia một chút tuần lễ. Y Kỳ nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Anna lần nữa thở dài, thân ảnh tan vào hành lang ám ảnh, dần dần đi xa. Y Kỳ vây quanh đầu gối, đem cái cằm vùi vào khuỷu tay, ảm đạm hao tổn tinh thần, mất khống chế. Cái từ này, như không cách nào né tránh vận mệnh ma chú giống như quán xuyên nàng trước mắt một đời. Theo phụ mẫu, tiểu di, đến lao sư, bằng hữu. Một mực chợp mắt Lý An Địch đã nhận ra nữ hài cảm xúc, nửa mở con mắt, vươn tay cánh tay im lặng nuốt chặt eo của nàng. Thiếu nữ chóp mũi mọi như cọ sát đầu vai của hắn, chen vào chăn lông bên trong. Mở tối gian phòng lại chỉ còn gắn bó ba người, như ngày xưa giống như qua lại sưởi ấm. Nửa đường giống như trong bóng tối, Sophia lông mi run lên, mở mắt ra. Cái này là đây. Ngay tại nàng nghi hoặc thời khắc, xuất hiện trước mặt một nữ hài bóng lưng. Nàng tiến lên xem xét, phát hiện đối phương cũng có một đầu tóc vàng, cùng mình rất giống, cũng là Nga Châu người tới. Lúc này đối phương chậm rãi quay người, Sophia con ngươi dần dần trở to, hô hấp gần như ngưng kết. Người này cùng nàng dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ bất quá cặp kia con mắt màu tím biến thành màu lót đen mắt đỏ, yêu dã vô cùng. Ôi, Sophia bỗng nhiên ngồi dậy, lại phát hiện tự mình nằm lại quen thuộc trên giường. Ngộp, nàng biết hầu đông nhúc nhích qua một cái, chân trần xuống giường, vội vã địa đi tới trước gương. May mắn, người trong kính hai con ngươi vẫn như cũng là cái kia như bảo thạch tự sắc. Có thể thoáng chớp mắt, nàng giống như lại thấy được cặp kia xích hồng hoặc u lục con mắt, cùng cái kia thu hai cùng móng đuốt. Không phải là ngộp. Ký ức như thủy triều vào tới, Sophia trái tim phi tốc của loạn, để nàng cảm thấy ngạt thở. An Địch, Y Kỳ, nàng phóng tới cửa phòng, lại đúng lúc gặp được Y Kỳ đẩy cửa vào. Tỉnh rồi. Y Kỳ bưng lấy bữa sáng thay, mặt lộ vẻ vui mừng, còn có cái gì khó chịu a? Sophia đột nhiên giật ra đối phương cổ áo, đầu vai chỗ thình lình có một đạo đỏ nhạt cắn bị thương, tại da nhắn nhủi bên trên phá lệ trước mắt. Y Kỳ, ta. Sophia thân thể không ngừng phát run, nước mắt cột cột rơi xuống. Ô, thật xin lỗi. Y Kỳ dừng một chút, buông xuống bàn ăn, ôm lấy nàng, vô nhẹ nhẹ nó lưng. Đã không sao, Sophia, ngươi cũng nhìn thấy, ta đều nhanh khỏi hẳn. Ô, cái kia An Địch đâu? Ta chào thương hắn. Kaka cũng không có việc gì, sáng sớm hắn liền đi trung tâm thành nhìn phòng ốc. Phòng ở. Ừm, dùng cho sở sự vụ cửa hàng, cùng. Chúng ta tương lai nhà. Nhà. Sophia có chút bừng tỉnh thần, chúng ta muốn rời khỏi tu đạo biệt rồi. Y Kỳ gật gật đầu, đã cùng Anna tỷ chào hỏi. Liên quan tới ngươi chuyện tối ngày hôm qua. Y Kỳ đơn giản cùng Sophia giải thích Anna tu nữ mất khống chế đưa đến sự tình. Sophia sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Vừa lúc này, Anna tu nữ cũng tới đến gian phòng. Ba người nhìn nhau, không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Thật lâu, Anna mở miệng, thật rất xin lỗi, Sophia. Ta kém chút lại một lần, phạm vào không cách nào vãn hồi tội. Sophia trầm mặc nửa ngày, khẽ cắn môi dưới, trả lời, Anna tỷ, ta sẽ không trách ngươi, nhưng ta cũng rất khó cảm tạ ngươi. Dù là, ta hiện tại không có việc gì. Lẽ ra như thế. Anna gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, nàng từ miệng túi xuất ra mấy bình dược tề. Cái này mấy bình ma dược có lợi cho ngươi ổn định, thu cất đi, xem như ta đền bù. Sophia tiếp nhận ma dược, trong lòng ngũ vị tạp trần. Anna tu nữ cười cười, chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, cần ta giúp ngươi tìm hiểu một chút, bây giờ thân thể cải biến sao? Lực lượng cũng không phải một thu hoạch được liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ, huống chi là truyền thuyết kia bên trong sinh vật hấp huyết quỷ cùng lang nhân lực lượng. Ngươi? Sophia có chút do dự. Yên tâm, Anna mỉm cười gỡ xuống bị mắt, lộ ra một đôi mười phần bình thường màu nâu đôi mắt, nói bổ sung, trùng hợp bởi vì ngươi chống tới, ta trong khoảng thời gian này sẽ rất ổn định. Sophia cùng Y Kỳ nhìn về phía cặp kia không chứa vẻ điên cuồng con mắt, không khỏi sức sở. Chương 67, nhân vật chính phòng ở. Chương 67, nhân vật chính phòng ở. Sophia tại tu đạo viện nếm thử năng lực chính mình cùng thời khắc đó. Chín trong vùng thành, bác ngai cuối cùng. Ta gọi Lưu Mục, là cái có chút xui xẻo người mới phòng ốc tiêu thụ. Bởi vì ta không quá không hiểu những này nhân tình lối đời, thường xuyên nhận đồng sự xa lánh, cấp trên cũng không thế nào thích ta. Cho nên, một chút khó bán phòng nguyên, cơ bản đều ném tới trên tay của ta. Ta đã hơn mấy tháng không có bán đi qua phòng ốc, còn có mấy bộ bị lui trở về, tiếp tục như vậy nữa, có lẽ ta tháng sau tiền thuê nhà đều muốn đóng không nổi. Cũng may, hôm nay có một cái mua phòng ý nguyện rất cao khách nhân trọng yếu đến đây, ta nhất định phải giữ vững tinh thần. Cố lên, ngươi có thể, Lư Mụt. Bắp ngay cuối một tòa dinh thự trước, một vị Âu phục dày da người thanh niên, nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, thu liễm tự mình cái kia suy tử biểu lộ, gạt ra một cái có chút cứng ngắc tiêu dung. Lúc này, một cỗ xe ngựa ngừng đến dinh thự trước, úc, khách nhân hẳn đến rồi. Lư Mụt sửa sang cả vạt mình, có chút khẩn trương nhìn về phía xe ngựa từ từ mở ra cửa. Khi thấy vị kia khách nhân trọng yếu lúc, Lư Mụt không khỏi nín thở. Kia là một cái đến từ Đông Phương thiếu niên, hắn khuôn mặt chỉ toàn bạch, tại xương sớm bay xuống bên trong, mang theo một chút trạm ngọc giống như dư huy. Hắn thân mang sam trắng hưu nhàn đồ vét, nhanh gọn hành động đồng thời, lại có thể chiếu cố chính thức trường hợp. Hắn ngậm lấy mỉm cười, cầm một cây thủ trượng, chậm rãi đi xuống, mặt hướng ta nhẹ giơ lên mũ, nhẹ gật đầu, tựa như quý tộc chân chính thân sĩ. Khách nhân, ngài là An Địch Lý, tiên sinh khách nhân đúng không? Lư Mụt có chút nói năng lộn xộn, nhưng cũng may đối phương là một cái thân sĩ, tựa hồ tịnh không để ý hắn điểm ấy thất thố. Khách nhân mỉm cười gật đầu, ừm, gọi ta An Địch liền tốt, phòng ở chính là phía sau ngươi cái kia tòa nhà đúng không? Hợp đồng mang đến sao? A, Lư Mụt một người, ngài không đi vào trước nhìn xem sao? Không cần. Lý An Địch khoát qua tay, hắn đối trong phòng đầu tình huống, so với mình nhà còn quen thuộc. Lư Mụt nhìn đối phương tuổi trẻ khuôn mặt, không khỏi có chút không đành lòng, cái kia, An Địch tiên sinh, ngài nếu không suy nghĩ thêm một chút, kỳ thật, bộ phòng này nó không quá sạch sẽ. Úc, là phát sinh qua cái gì sao? Lý An Địch nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi. Ê, nơi này từng có qua một trận hung sát án. Trước mấy đời chủ phòng đều nói ở buổi tối thấy được một chút mấy thứ bẩn thỉu. Lư Mụt nội tâm có chút đắng chát chát, nghĩ thầm, tháng sau có lẽ chỉ có thể mỗi ngày ăn một bữa. Ai ngờ, vị khách nhân này ánh mắt lại phát sáng lên, ngữ khí vui vẻ nói, "Úc, cái kia quá tuyệt vời, ta thích náo nhiệt." A. Lư Mụt ngây dại, đột nhiên phát giác trước mặt vị khách nhân này, tinh thần tựa hồ không quá bình thường. Hợp đồng đâu? Lấy ra đi, ta ký. Lý An Địch thúc giục nói. Lư Mụt hít sâu một hơi, ngài xác định. Lý An Địch nhíu mày, thế nào, ngươi không vui? Vẫn là nói, ngươi nghĩ lâm thời tăng giá. Lư Mụt chỉ là chớp cái mắt, khách nhân kia mặt đột nhiên đổi đến hắn trước mặt. Cặp kia uyên hắc mâu tử, phản phất có thể thôn vệ hết thể ánh sáng. Không, không phải. Lư Mụt trái tim nâng lên cổ họng, há miệng run rẩy lấy ra hợp đồng, nhìn thấy sau khi ký hợp đồng xong, cũng như chạy trốn rời đi. Lý An Địch bất đắc dĩ nhún vai, đối cửa sổ sờ lên mặt mình, ta rất đáng sợ sao? Mặt mũi này, không phải dáng dấp thật đẹp mắt nha. Hắn vừa dứt lời, cách pha lê đã thấy trong phòng có cái sắc mặt trắng bệnh tiểu hài, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng vừa mở nhắm mắt lại ở giữa, đứa bé tiếp nhưng lại đột nhiên biến mất, phản phất đây chẳng qua là quần chúng hoa mắt một chút. T. Lý An Địch hít vào một ngụm khí lạnh, tức giận nói, phòng này hiện tại thế nhưng là của ta, ngươi ở bên trong lo lắng, có cho ta tiền thuê nhà thủy điện bật nghiệp phí hết sao? Kinh khủng trò chơi nhân vật chính dinh thự, không có điểm mấy thứ bẩn thỉu, cái kia mới hương vị không chính tông đâu. Lý An Địch lắc đầu, đẩy cửa đi vào. Trong phòng, thanh lãnh. Cổ phác đồ dùng trong nhà trưng bày, từng trương màu trắng chống đuổi vải choàng tại trên đó, tại đón thần hy tung bay bụi bặm bên trong, tựa như người chết cuốn vải liệm. Sách, thật bẩn. Lý An Địch đứng tại trong phòng khách, quét một vòng, phủi tay, các ngươi đã là thành thục đồ dùng trong nhà, phải học được tự mình quét dọn tự mình, hiểu không? Thoại âm rơi xuống, toàn phòng đồ dùng trong nhà tập thể lay động, mọc ra diêm tay chân, đội đội vàng vàng bắt đầu làm vệ sinh, sợ chậm điểm bị lao bản sa thải. Trong khoảnh khắc, trong phòng một bộ hồng hồng hỏa hỏa, nào có lúc trước băng lãnh. Lý An Địch thỏa mãn nhẹ gật đầu, rơi xuống một câu chớ có biếng nhác gá liền đi thẳng tới lầu hai bên trong cùng gian phòng. Gian phòng bên trong có một đài tịch xiết lập tức lao dương cầm cách đó không xa, còn có một mặt kính chạm đất tử. Lý An Địch đi vào trước gương, xoa cằm đánh giá mình trong gương. Đột nhiên, phía sau hắn piano đàn một chút, phát ra ngắn ngủi vừa đội gấp rút giọng thấp. Lý An Địch nhíu mày, hắn vừa mới, nhưng cũng không có hoạt hóa dương cầm. Đúng lúc này, trong kính Lý An Địch đột nhiên tự hành cười quỷ dị. Ngươi dạng này, có thể dọa không chết người. Trong kính Lý An Địch ngây ngẩn cả người. Kính bên ngoài Lý An Địch lại nết miệng cười. Giờ khắc này, trong kính Lý An Địch hoảng sợ phát hiện, tự mình thế mà không có cách nào phản chiếu đối phương cái bóng. Bình. Tấm gương đột nhiên vỡ nát, ánh sáng phản xạ kính nát, nhưng không có một cái phiến có thể chỉ nhiễm cái bóng của hắn. Chớ đi nha, ngươi cũng còn chưa giao tiền thuê nhà đâu. Lý An Địch giẫm lên mảnh vỡ tiến lên, đột nhiên hướng bên cạnh đưa tay, bắt lại dấu kín ở giữa không trung, muốn chạy trốn thực thể. Một mặt hoàn toàn trong suốt tấm gương. Di vật, mê kính trong trò chơi, không có mượn không phải vật ở sen ý kỳ, thường dùng di vật một trong, cũng là ban sơ thu hoạch mấy cái di vật một trong. Năng lực 1, dấu tung tích miêu tả, ngươi có thể mượn nó biến mất tung đi, thường nhân cùng quỷ quái khó mà phát giác. Năng lực 2, dò kính, hiện kính miêu tả, có thể cảm giác mấy trăm mét phạm vi bên trong mặt kính, nhìn trộm nó mặt kính cái bóng, hoặc đem tự thân phản chiếu bắn ra. Tác dụng phụ, sử dụng tấm gương mặc cho một năng lực về sau, nó sẽ trộm lấy cái bóng của ngươi một đoạn thời gian, đến mức trong hiện thực, ngươi không cách nào trong gương nhìn thấy mặt mũi của mình. Chế tác tổ nhắn lại, không có đóng mỹ nhan chính là mở. Coi chừng ta hủ chết ngươi. Bản thân có một chút như vậy linh trí, nhưng thua xa khôi lỗi mẫu thể. Tác dụng phụ nhỏ bé, cũng có thể cho những người khác dùng. Chính là yêu chạy trốn, linh hồn năng lực nhận biết không mạnh lúc, rất dễ dàng không phát hiện được. Lý An Địch tung tung trở nên mơ hồ, đồng thời run lẩy bẩy, tấm gương lẩm bẩm nói, cho nên ăn vẫn là không ăn đâu. Chợt phát hiện đỏ quả hồng nước bình, đặc biệt là mang đồ, cũng không biết ta một chút hồi phục nghĩa vụ nhóm có thể hay không thu được. Chương 68, Sophie ạ năng lực. Chương 68, Sophie ạ năng lực. Cho ngươi hai lựa chọn, giúp ta làm công hoặc bị ta ăn hết. Lý An địch điểm một cái mê tấm gương, cái sau run không ngừng. Cái này, đây là hai lựa chọn sao? Ừm, rất tốt, xem ra ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Lý An địch thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mê kính ngươi dại, nó có nói tự chọn cái nào sao? Không muốn. Không muốn ăn ta à? Lý An địch không có để ý phản ứng của nó, ngay tại nó sắp sụp đổ thời khắc, phối hợp nói ra, về sau, trong nhà giám sát chức trách, liền giao cho ngươi. Phát hiện dị thường hoặc nguy hiểm, kịp thời báo cáo. Tiền lương đãi ngộ nói. Ngươi thực đơn là sinh mệnh có trí tuệ cái bóng A. Cái kia mỗi tháng, ta mang ngươi tìm một người ăn. À đúng, ngươi có thể ăn của ta cái bóng sao? Mê tấm gương điên cuồng lay động, giống nhìn thấy cái gì kinh khủng kịch độc, điên cuồng lắc đầu. Ăn không được A. Lý An địch mặt lộ vẻ tức hận. Tốt, trước cho ta phơi bày một ít năng lực của ngươi đi. Úc còn có, thử việc 3 tháng, không có tiền lương. Lý An địch bổ sung một câu. Mê tấm gương tại mặt kính hiển lộ một cái tiểu nhân, hèn mọn gật đầu. Sau đó, nó khống chế cửa sổ cái bóng, chiếu ra dưới lầu hùng hùng hổ hổ đồ dùng trong nhà từ sạch sẽ chẳng cảnh. T. Lại có mấy cái vật nhỏ đang lười biếng. Lý An địch rất là tức giận, nhanh, dùng ngươi một cái khác năng lực, đi cảnh cáo bọn chúng. Một giây sau, dưới lầu tất cả cùng loại mặt kính sự vật, đột nhiên hình chiếu ra Lý An địch phẫn nộ mặt. Ai đang lười biếng? Các ngươi ở độ tuổi này, làm sao ngủ? Đồ dùng trong nhà nhóm lập tức dọa đến sợ vỡ mật, nếu như bọn chúng có nói, trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy. Tất cả đồ dùng trong nhà đều tại dùng sức quét sạch tự mình, không dám ở xóa sình, lưu một tia sáng buồn. Lý An địch nhẹ gật đầu, hài lòng cực kỳ. Mê tấm gương run run rẩy rẩy, càng thêm sợ hãi. Lý An địch đem nó nhét vào trong túi, một bên súng ổ quay sổ rổ, nhịn không được lên tiếng, ha ha, mới tới cô nàng, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là thân sinh. Mê tấm gương không dám lên tiếng, run rẩy, giống tại gật đầu. Lý An địch suy nghĩ lãnh địa của mình, trên đường đi, đồ dùng trong nhà cung cung kính kính. Khi hắn đi vào phòng ngủ chính lúc, tấm kia hai người giường lớn, ra sức cổ động ga giường, tận khả năng để cho mình nhìn xem càng thêm mềm mại, thuận tiện vô thượng linh chủ đại nhân sủng hạnh. Lý An địch nhíu mày, thế mà tại trên một cái giường, thấy được xinh đẹp hai chữ. Đợi đồ dùng trong nhà nhóm quét làm lau sạch, hắn búng tay một cái, tất cả linh đều trở về. Phòng ở tiến tĩnh như cũ, dưới ánh mặt trời rực rỡ hẳn lên. Lý An địch lần nữa nhẹ gật đầu, rất tốt, nên trở về đi đón hảo muội muội nhóm. Tây ngoại ô, tu đạo viện, hậu viện sân huấn luyện. Sophia nhìn xem ỷ kỳ trong tay tấm gương, thân thể vi vi rung động, có chút thất thần. Trong gương, tóc vàng nữ hài đôi mắt màu lót đen mắt đỏ, đỉnh đầu chỗ còn có một đôi giống như sói như cáo cùng màu thú mà thôi. Bộ dáng này so với nàng cái kia trong cơn ác mộng tàn ảnh còn muốn tà dị mấy phần. Ta thành quái vật. Sophia quỳ rạp xuống đất, có chút thất hồn lạc phách. Anna tu nữ ôn nhu an ủi, đừng sợ, chỉ cần ngươi nắm giữ nó, liền có thể tùy thời biến trở về dáng dấp ban đầu. Sophia lúc này mới hoảng hốt ngẩng đầu, mang theo một chút xin giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía Yuki. Nào ngờ, Yuki hai con ngươi vi vi phát sáng, tựa như nhìn thấy cái gì làm nàng mười phần vui vẻ sự vật. Sophia, cái kia, có thể để cho ta sờ sờ lỗ tai của ngươi sao? Ách, ta nói phía trên kia đối. Không khí đột nhiên ngưng kết, Sophia miệng nhỏ khẽ nhếch, cứng tại chỗ. Chỉ có thể nói thẩm mỹ thứ này, tùy từng người mà khác nhau. Thời gian trôi qua, Sophia trừ bỏ bị Yuki vò thai hao cái đuôi bên ngoài, cũng tại Anna chỉ đạo dưới, dần dần học xong khống chế tự mình lực lượng. Trước mắt chính mình cái này trạng thái, xem như nửa lang nhân nửa hấp huyết quỷ nửa người. Nhỏ chán ghét ánh nắng, nhưng không sợ liệt nhật, thiếu giác linh mẫn, sức khôi phục cực mạnh, nhưng hao tổn huyết khí, sợ hãi ngân khí, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không phải là hấp huyết quỷ kịch độc. Ngày thường, trừ bỏ cần ăn một chút linh tính huyết dịch bên ngoài, còn cần định kỳ tiến hành nghi thức hiến tế, đem tự mình bộ phận huyết khí cùng lý trí làm thay còn cho lực lượng đầu nguồn. Nếu như không cách nào cân bằng khống chế tốt, rất có thể sẽ mất khống chế biến thành chân chính không người không quỷ quái vật. Trái lại, thì có thể trở thành cực mạnh phi phàm người. Nói tóm lại, coi như không tệ. Anna mất khống chế lúc cho rằng tốt nhất mạnh nhất đích thật là cái này nhiệt tử chi huyết. Ta cái này cuối cùng là đuổi kịp bọn hắn rồi. Sophia nhìn xem một bên bị mượn mà thú thai manh hóa Yuki, dừng mấy giây, cái mũi bị chua, nhưng tiếu dung sán lạn. Ô, quá tốt rồi, ta không cần cản trở. Ừm. Sophia ngươi thế nào? Là ta làm đau ngươi rồi. Yuki quăng tới lo lắng ánh mắt. Sophia lắc đầu, ôm lấy nàng, không, cảm ơn ngươi, Yuki. Yuki ngẩn người, cũng ôm nàng, khẽ bước nó lưng. Anna nhìn xem cái này thân mật hai người, mặt mỉm cười, an tĩnh rời đi. Đúng rồi, Sophia. Ý kỳ gián thú thai nhẹ giọng hỏi thăm, ca ca ta tư vị như thế nào? Ân, ngươi biết ta hỏi là cái gì? Sophia thân thể hơi cương, gương mặt xinh đẹp tóc đỏ, tiểu xào thính thai như chín mọng tích nước mà quả. Chương 69, rời xa cùng mới mở bắt đầu. Chương 69, rời xa cùng mới mở bắt đầu. Tại hạ vợ nhà kiểm tra một chút mặt lị tình trạng, thuận tiện ăn một buổi trưa sau bữa ăn, Lý An địch ngồi xe ngựa về tới Tây Ngoại ô giáo đường. Lúc này, hai cái cô nàng đã thu thập xong đồ vật, kéo lấy hai cái dương hành lý, tại cửa ra vào từ đằng hoa dưới kệ, tính tính địa chờ hắn. Hai người đều thay đổi cái kia thân nặng nghề tu nữ phục, mặc vào càng có thể triển lộ thiếu nữ phong tình tuấn phục. Sophia cái kia nhu thuận tóc vàng bị tập kết pháp lan tây biện, cuối cùng dùng lam sắc dây lụa đánh một cái đáng yêu nơ con bướm. Cạn hoa hồng sắc bằng đông tròn váy, tại cao eo tuyến chỗ từ đai mỏng kiềm chế, phát họa ra thanh xuân mỹ hảo thân hình, váy theo gió nhẹ lắc lư, nhẹ nhàng treo chọc cái kia đoạn bôi chân bắp chân. Xuống chút nữa nhìn, chính là một đôi sạch sẽ đầu vương nhỏ dài ra, thỉnh trang bị đường viền màu trắng vớ bao khỏa tuyết nộn chân nhỏ. Y kỳ muội muội đâu, thì là hoa lĩnh hồ điệp tay áo bạch sấn, phối hợp vừa lúc chớ quá đầu gối đuôi chuột xanh lá mạ váy xếp nếp, chỉnh thể trang nhã đoan trang, nhưng lại không mất thanh xuân cùng hoa bát. Chân nhỏ dẫm lên thấp cùng lọ lì tạ tiểu biên dày, dây đầu cùng dây dày có viền ren tô điểm, hàm ẩn hoa bát, cùng trên đầu cái kia đỉnh nu thuận hàng mây che lá mũ cho nhỏ, hình thành tương phản so sánh. Lý An Địch vừa xuống xe ngựa, liền bị trước mắt phong cảnh sao động tâm. Thầm khen tự mình nhập cổ phần hạ vợ trang phục công ty trách nhiệm hữu hạn là cỡ nào sáng suốt cùng chính xác. Kaka, Y Kỳ đón, trực tiếp cho hắn một cái mềm ngọt mềm ôm. Sophie ạ thì gương mặt từng đỏ, vi vi cúi đầu, móc khe ngón chân, co quắp lấy không có tiến lên. Tối hôm qua kinh lịch, để nàng có chút không biết làm sao đối mặt Lý An Địch, ấy nấy cùng ngượng ngùng cảm xúc quấn quanh, nương theo lấy tim đập của nàng xoắn xuýt dãy rủa. Lý An Địch tại Y Kỳ cái chán ấn một chút, ánh mắt nhìn về phía Sophie ạ, nếu mày nói, ngươi đây là tại thẹn thùng. Rõ ràng quấn lấy chặt như vậy, ta eo đều sắp bị bẻ gãy. Sophia mặt đằng một chút đỏ lên, giống đun sôi tôm biển. Nàng xấu hổ giận dữ tiến lên một thanh nắm chặt đối phương cổ áo, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nghiến lợi nói, ngươi hỗn đản. Không cho nói. Lý An Địch cười ha ha một tiếng, bóp bóp khuôn mặt của nàng, lần này không xoắn xuýt lung tung a. Sophia cố gắng đi môi, ngạo kiều điệu phiết qua mặt, cặp kia tử bảo thạch đôi mắt lóe ra cảm động nước mắt. Nàng hít hít vị chua cái mũi, cũng chủ động cho Lý An Địch một cái to lớn ôm. Y Kỳ thì che miệng, khanh khách cười trộm. Anna các nàng đâu? Không đến đưa ta một chút nóng sao? Lý An Địch nghe thiếu nữ mùi tóc hỏi. Y Kỳ giải thích nói, Aia tỷ cùng em mì tỷ tình huống có chút chuyển biến xấu, Anna tỷ trên lầu chiếu cố các nàng. Anna tỷ nói, chúc chúng ta vĩnh viễn không mê thất, có rảnh thường trở lại thăm một chút. Lý An Địch mặt người, sau đó gật đầu cười, sẽ. Hắn nhìn về phía lầu các cửa sổ ấn lấy ngực, im mắng truyền đạt, nguyện bình minh cùng hy vọng. Trường tồn. Đợi giáo đường trước cửa xe ngựa rời đi sau. Lầu các bên trên, che mắt xa dịu dàng tú nữ, nhẹ giọng thuật lại, nguyện bình minh cùng hy vọng. Trường tồn a. Anna tỷ, thật làm cho cái kia Đông Phương tiểu tử đi rồi sao? Cô nhi viện cùng dôn giáo sĩ sự tình, không điều tra sao? Một bên em mì nghiêng đầu hỏi. Lúc này vị này thấp bé tu nữ trạng thái, tựa hồ cũng không thật là khéo, dưới mí mắt có côn trùng toán loạn. Không điều tra. Anna nhìn xem xe ngựa đi xa phương hướng, hồi đáp, đây đối với chúng ta tới nói, đã không trọng yếu. Phù phù. Bên cạnh có tiếng nước văng lên. Aia từ một thùng trong nước biển ngoi đầu lên, lắc lắc tóc màu vàng, lộ ra vai cái cổ chỗ dày đặc lần phiến, cái kia Anna, ngươi bây giờ có thể thấy rõ tiểu tử kia cái bóng sao? Thấy không rõ. Anna lắc đầu, mà lại nó trở nên càng thâm thúy hơn. Aia thở dài một hơi, hai tay gối lên thùng xuôi theo, vậy chỉ có thể từ đáy lòng hy vọng hắn, thật không phải là cái kia mật giáo người đi. Xe ngựa đến trung tâm thành Bắc Ngai. Bắc Ngai là trung tâm thành ít nhất người khu vực, nó tới gần một chỗ chưa khai phát hoàn toàn sơn lâm, một chút nông trường kiến thiết trong đó. Có thể mặc dù như thế, nó cũng so ngoại thành cùng khu ổ chuột muốn náo nhiệt được nhiều. Huynh muội ba người vừa xuống xe ngựa, tràn đầy thanh xuân thân ảnh, để cho người ta mơ màng quan hệ phối hợp, rất nhanh liền hấp dẫn không ít người chú mục. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy ba người này đi hướng cuối phố cái kia âm trầm dinh tự lúc, sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, bắt đầu khe khẽ bàn luận. Cái kia quỷ trạch tử lại có người ở. Đây là nơi nào tới thằng xui xẻo? Nhìn xem chứa, có lẽ là địa phương khác tới tiểu thư thiếu gia, bị người coi như đoan đại đầu mua căn phòng này. Những cái kia môi giới, thật là lòng dạ hiểm độc. Các ngươi đoán bọn hắn khi nào thì đi? A, ta cược ngày mai bọn hắn liền dọa chạy. Úc, ta cược 4 ngày. Người trẻ tuổi, tâm tương đối lớn. Ha ha, ta 2 ngày. Cái kia hai cái nha đầu, nhìn xem không giống to gan. 3 ngày, ta 1 ngày. Mau mau, mặt trời lặn trước báo cáo cuối ngày tại Lý An Địch không biết phía sau, những cái kia kỳ hoa quê nhà, vụ trộm bắt bọn hắn ở lại lúc dài, mở một bàn chú. Bất quá, coi như hắn biết, cũng sẽ không để ý ngược lại càng có thể, tự mình cũng đi tiếp theo đem. Thị giác, kéo về dinh tự. Cùng phía ngoài âm trầm khác biệt, bên trong nhà bên trong sạch sẽ gọn gàng, mà lại ấm áp vô cùng. Hai cái cô nàng tiến đến lần đầu tiên, liền phảng phất mệnh trung chú định giống như, yêu nơi này. Lý An Địch cười cười, học quản gia lễ nghi, đối với hai người nên tay, hoan nên về nhà, nơi này mãi mãi cũng là các ngươi che gió tránh mưa cảng. Lời này vừa ra, tựa như xúc động ý kỳ mềm nhất cây kia tiếng lòng. Nàng cảm động dị thường, thất thố khuôn mặt nhỏ bò lên trên bệnh trạng đỏ ửng, kìm lòng không được phía dưới, lại Sophia trong ánh mắt kinh ngạc, ôm An Địch cổ. Cái này mang theo ngạt thở lại xâm nhập tập kích, đánh cho Lý An Địch cũng là xử trí miệng không kịp. Sophia vi vi ha to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhưng qua mấy giây, nàng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ trước mắt vốn nên như vậy, chỉ là nàng ngu dốt, một mực không có phát hiện. Nội tâm, tựa hồ cũng không khó thụ, ngược lại có loại kỳ diệu vui vẻ. Ta trước tiên đem đồ vật dọn đi gian phòng. Sophia kéo lấy hành lý bước nhanh thoát đi, cảm giác tự mình tiếp tục nhìn chăm chú đi, có thể sẽ trở nên kỳ quái. Quả nhiên, có nhiều thứ không thể nhìn thẳng. Ân, thần bí học vòng tròn bên trong đều nói như thế. Qua một lúc lâu, cửa trước hai người tách rời, đều miệng lớn bổ sung phổi dưỡng khí. Không che giấu, Lý An Địch lau miệng môi hỏi. Y kỳ ngón chân hơi cuộn tròn, có chút xấu hổ, là không cẩn thận, không kiểm soát. Ân, cái này cần quái ca ca. Trách ta. Lý An Địch khí cười, lúc này quyết định phản kích trở về. Vừa mới là mình bị đánh lén, muốn thật so thể lực cùng lượng hô hấp, hắn liền chưa sợ qua ai.
Úc,
ta cái này đáng chết thắng bại nổi lên. Chương 70, lão Đỗ Lâm cùng lão bản nương chương 70, lão Đỗ Lâm cùng lão bản nương ban đêm, hát ngõ hẻm, phân tranh không thôi. Gào thét, tiêu thảm, súng văng lên, phá minh, chập trùng không giữ. Lão Đỗ Lâm cửa hàng, một cái to con hoa cánh tay nam nhân đẩy cửa ra, sát bên thân thể chui vào trong tiệm. Hắn đến trước sân khấu, đưa tay đem một cái ghế kéo tới sau lưng, một cô ép cong. To lớn thân hình, lập tức chiếm hơn nửa không gian, nhìn xem rất có cảm giác các bách. Lão Đỗ Lâm nhấc lông mày nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, thả tay xuống bên trong xây một nửa máy móc, dẫn đầu tuyên bố nói, ta không muốn tham gia các ngươi bang phái đấu tranh, không có việc gì liền lăn, đừng ảnh hưởng việc buôn bán của ta. Đừng như vậy, đại ca. Hoa cánh tay hán tử hai tay chống đỡ mặt bàn nói, ngươi trước kia không phải cũng là hắc ngõ hẻm rắn chuột sao? Mà lại, vẫn là lớn nhất con kia. A. Lão Đỗ Lâm cười lạnh một tiếng, có việc mau nói, nơi này không có rượu, không phải ôn chuyện địa phương. Mặt khác, ta đã không phải là của các ngươi đại ca. Hoa cánh tay hán tử không có phản bác, nói thẳng, ta nghĩ tuyên bố một cái ủy thác. Ủy thác? Ta cái này cũng không tiếp bình thường ủy thác. Hoa cánh tay hán tử gật gật đầu, chậm rãi nói, dưới tay ta có mấy cái tệ trận, bốn người trận phòng hài hòa, đây là chúng ta sát chuột giúp chủ yếu kim nguyên. Nhưng gần nhất chúng ta đụng phải một chút khách nhân, đặc biệt may mắn, có thể tại một đêm thắng rơi chúng ta hơn phân nửa kim bảng. Cái này rất không bình thường. May mắn dân cờ bạc. Lão Đỗ Lâm nhíu mày, có thể thắng một nửa, các ngươi sẽ thả hắn đi? Đương nhiên sẽ không. Hoa cánh tay hán tử vi vi ngồi thẳng lên, phía sau lưng hình xăm giá thu giữ tận trận mắt, nhưng chúng ta phí hết rất lớn tình, nhưng như cũ bắt không được hắn, luôn có các loại trùng hợp ngăn cản chúng ta. Nhưng là tại vài ngày sau, chúng ta lại tại cống thoát nước phát hiện thi thể của hắn, chết giống thê thảm. Lão Đỗ Lâm nhíu mày trầm tư mấy giây, ngươi vừa mới nói là một chút khách nhân. May mắn như vậy mà, không chỉ một. Đúng. Hoa cánh tay hán tử nói, ngay tại hôm qua, liền lại tới hai cái. Toàn trường thẻ đánh bạc, đều tụ tại trên người bọn họ. Nhưng may mắn là, giữa bọn hắn đối mặt, điên cuồng áp chú. Thắng được người kia, an nhiên rời đi, thua người kia, vừa ra cửa liền bị vung lỏng bảng số phòng cho đập chết. Cho nên, ta mới nghĩ ủy thác ngươi giúp ta điều tra chuyện này. Lão Đỗ Lâm thần sắc dần dần ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, rất giống thần bí bên cạnh đồ vật dẫn đến. Hắn suy nghĩ một trận, quyết định thu nhận sử dụng ủy thác, lưu lại tiền đặt cọc, tìm tới nguyện ý xác nhận người về sau, ta sẽ liên hệ ngươi. Hoa cánh tay đại hán nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi cửa hàng. Ngoài cửa, tiếng súng nổi lên một phía. Lão Đỗ Lâm nghe sao động, chuẩn bị cạn hàng một hồi, cũng không có qua bao lâu, cửa lại mở. Người tới là một vị làn da tím sậm xinh đẹp nữ sĩ, một tịch đỏ tươi lễ váy nổi bật lên nàng vũ mị vô cùng. Lão Đỗ Lâm lập tức một cái giật mình, phu phu một chút nhảy ra hậu trường, định hốt bước nhanh về phía trước nên đón. Ước thân yêu, nhất định là nữ thần may mắn tuổi dạ phong, đem ngươi thổi tới. Bất lắm muộn, lao thẳng lùn. Xinh đẹp nữ sĩ dùng cao gót nói một chút Lão Đỗ Lâm, tùy ý đi tiến hậu trường, tùy ý địa nằm ở, vốn thuộc về Lão Đỗ Lâm máy móc ghế nằm từ bên trên. Lão Đỗ Lâm cười hắc hắc, đẩy tới một cái khác cái băng lót tự mình, thuần thục nhóm nữ sĩ theo lên bà bay. Thân ái, ngài tới này làm gì? Không có việc gì, ta không thể tới sao? Ước, không, đương nhiên có thể, ta vô cùng hoan nghênh. Lão Đỗ Lâm định nọ tới cực điểm, điểm lấy chân dùng sức theo bay. Nữ sĩ cười khẽ một tiếng, chuyện đương nhiên hưởng thụ lên lão người lồn phục vụ. Người này không phải người khác, chính là Lão Đỗ Lâm đã từng đối An Địch để cấp qua tòa nhà này Lão Bản Nương. Lão Bản Nương bắt chéo hai chân, tùy ý đến liếc qua hoa cánh tay đại hán vừa mới lưu lại ủy thác, không khỏi nâng lên lông mày. Lão thằng lùn, ngươi không phải nói không nhúng tay vào hắc ngõ hẻm phân tranh sao? Lão Đỗ Lâm dừng một chút, động tác trên tay hơi trở nên chậm, ngữ khí cũng biến thành trầm thấp. Cái này ủy thác rất có thể liên quan đến thần bí bên cạnh, ta không có trái với ước định. Lão Bản Nương cười cười, mang theo một chút khinh thường, ngươi là không có trái với ước định, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, đó là cái mồi nhử, dùng để kéo ngươi, hoặc là kéo ta xuống nước ngồi nhử. Lão Đỗ Lâm lập tức nhíu mày. Lão Bản Nương chân bắt chéo trao đổi, tiếp tục nói, năm đó ngươi kém chút chỉnh hợp hắc ngõ hẻm, phía trên một ít người đối ngươi hận thấu xương, là ta đem ngươi bảo vệ tới. Bây giờ ngươi không cảm thấy phong cảnh bên ngoài rất giống năm đó sao? Lại là có mới bang phái quật khởi, lại là ba cái bang phái phân tranh, lại có thần bí bên cạnh tham dự. Lão Đỗ Lâm không nói gì, nhưng sắc mặt dần dần ngưng trọng. Đương nhiên đây chỉ là khả năng, Lão Bản Nương nói, cái này bị thác có thể tìm người điều tra, nhưng không thể tìm trong vòng lão nhân. Lão Đỗ Lâm trong óc hiện lên một cái tuổi trẻ thân ảnh, trầm giọng nói, ta biết nên làm như thế nào. Lão Bản Nương nhẹ gật đầu, đá rơi xuống cao gót, đem tất đen bao khỏa thon dài đuổi khoác lên mặt bàn, ta mệt mỏi, ôm ta đi ngủ. Lão Đỗ Lâm thân thể cứng đờ, khoe miệng giật một cái cứng ngắc mỉm cười, thân ái, ngài gần nhất lại mượn những vật kia lực lượng rồi. Ai, không phải ta nói, vật kia tác dụng phụ lớn, quá thương thân thể, ngươi phải cùng ta cùng nhau ẩn lui phía sau màn. A, ngươi cho rằng ta không muốn. Lão Bản Nương cười nhạo nói, cái kia khôi lỗi thay thế người sống sự tình, đã huyên náo phí phí rừng rừng, đưa tới một đống người tại qua lại nghi kỵ. Đế quốc bên kia, đoán chừng rất nhanh liền có động tác mới, nhưng Tân Châu các khu chấp chính vẫn như cũ tim không đồng nhất, qua lại đâm đao. Còn nói độc lập? Ha ha, ngươi nghĩ độc lập sao? Lão Đỗ Lâm là người, cười định nói, ta không cần độc lập, ta chỉ cần dựa vào thân yêu. Lão Bản Nương rất được lợi cười cười, đưa tay ngoắc ngoắc Lão Đỗ Lâm cổ, ngươi nhà liền sẽ gặp người. Cho nên, có thể ngủ sao? Lão Đỗ Lâm thân thể cứng đờ, nhìn ta cái này một thân mồ hôi bẩn, ta đi trước tắm rửa. Sau đó ngay tại Lão Bản Nương trêu tức trong tầm mắt, chui vào gian phòng. Lão Đỗ Lâm móc ra một bình màu hồng dược tề, đau lòng sờ sờ cái hông của mình, cắn răng, một ngụm buồn bực rơi mất trong tay dược tề. Vì 6 tháng cuối năm tiền thuê nhà, liều mạng. Một bên khác, Kiếm Linh thám tử sở sự vụ dinh thự. Thời tiết dần dần nhập hạ, Dạ Phong cũng không dám mát. Lý An Địch tắm rửa xong, mặc ngắn tay quần đùi ngồi ở trên giường, dùng mê kính quan sát tình huống xung quanh. Hắn phát hiện, sát vách đồng dạng bán không được cấm trạch, thế mà tại hắn buổi chiều rời đi sau đó không lâu, cũng bị bán ra. Ngay tại hắn chuẩn bị quan sát một chút đến cùng là thần thánh phương nào lúc, một người mặc đơn bạc váy ngủ thân ảnh nhỏ bé, chân trần đi cả nhắc, lặng lẽ đẩy cửa ra. "Kaka, ngươi ngủ a?" Chương 71, may mắn tiền xu chương 71, may mắn tiền xu không có. Lý An Địch nhíu mày, vỗ vỗ bên cạnh gối đầu, ra hiệu đối phương tới, chính ngươi một cái phòng ngủ không quen. "Ừm." Y Kỳ nhẹ gật đầu, chạy chậm đi vào bên giường. Cô nàng này không có mang giày, nhưng bị Lý An Địch cưỡng chế thành thuộc dinh thự sàn nhà, thời thời khắc khắc đều rất sạch sẽ, coi như đồ ăn rơi mất, nhặt lên cũng có thể ăn. Cho nên, trắng nõn là chân, cũng không có dính bất luận cái gì xám. "Kaka, Y Kỳ leo đến trên giường, ta vừa mới, kỳ thật đi trước tìm Sophia, nhưng nàng đem ta cự tại ngoài cửa." Lý An Địch nhíu mày, "Vì cái gì?" Y Kỳ một bên chậm rãi xích lại gần, vừa nói, nàng sợ hai tự mình làm ác ngộng, sau đó khống chế không nổi tự mình, cắn bị thương ta. Lý An Địch nhíu mày, "Cái gì ác ngộng?" Y Kỳ gối lên bắp đùi của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát, nói ra, "Là một cái có thể trông thấy một chính mình khác ngộng. Cái kia giả Sophia, không ngừng dụ hoặc nàng, để nàng đi đi săn, chinh phục hết thảy." Rõ ràng những lời kia nghe rất buồn cười, nhưng nàng lại khống chế không nổi tự mình, đem những cái kia nói mớ không sót một chữ nghe xong. Thậm chí tại sau khi tỉnh lại, cũng có thể nhớ rõ mỗi một chữ. Lý An Địch vuốt đầu của muội muội phát, suy tư mấy giây, mở miệng nói, "Đại khái là nghiệt máu lưu lại ảnh hưởng, có lẽ đợi nàng thuần thục khống chế cố lực lượng kia về sau, liền sẽ không có việc." "Ân, trước quan sát mấy ngày, nếu là còn dạng này, ta nhìn nhìn lại giúp thế nào nàng." Y Kỳ nhẹ gật đầu, trong mắt đống nhiên được ngược nhất chuyển, nhỏ giọng hỏi, "Kaka, ta cùng Sophia, ai càng ăn ngon hơn?" Lý An Địch tay cứng một chút, "Ngạch, đều có phong vị, ta đều rất yêu. Cái kia mặt lì đâu?" Lý An Địch nhíu mày, "Không ăn." Y Kỳ hé miệng cười cười, đứng dậy tựa ở trên vai của hắn, nói sang chuyện khác, "Kaka, ngươi vừa mới đang làm gì?" "Nhìn trộm." Lý An Địch thẳng thắn, lấy ra mê tấm gương, tại muội muội ánh mắt tò mò bên trong, giảng giải cũng biểu hiện ra nó cách dùng. "Thật thần kỳ." Y Kỳ đưa tay điểm một cái mê tấm gương, cái sau lấy lòng giống như tại mặt kính vẽ lên một cái giản dị khuôn mặt tươi cười, sau đó liền hình chiếu ra sát vách trong trạch tử hình ảnh. Nơi đó, chính cử hành một trận cung hoan. Bên rượu rượu loạn vùng một chỗ, hai nữ một nam thỏa thích hợp đi. Cả kinh Y Kỳ che miệng lại ba. Nguyên lai ba người là như vậy. Lý An Địch có chút lúng túng gãi gãi cái mũi, không nghĩ tới khai mạc liền như vậy nổ tung. Cũng may thân thể đối phương không quá đi, không tới một phút liền kết thúc chiến đấu. Nam nhân kia râu ria sồm soàm, mặt đỏ lên, mượn tiểu kính bắt đầu hướng hai cái bạn gái nói khoác tự mình thành tiểu. Mà mê tấm gương cũng rất chi kỷ địa tại mặt kính phụ lên phụ đề. "Lão tử nói cho các ngươi biết, lão tử là toàn bộ hắc ngõ hẻm trang trận, duy nhất dám gây chuyện không mang giày hoàng đế. Hôm qua, ta chỉ có một người, độc chiếm toàn trường thẻ đánh bạc. Trong đó một cái còn không có say chết bạn gái, vỗ tay bấm đít, và ngài thật là lợi hại." Nam nhân rất là hưởng thụ, say thức móc ra một viên đường biển tiền xu, khoe khoang nói, "Cái này là nữ thần may mắn ban cho ta may mắn tiền xu. Nó mỗi lần ném đều chỉ sẽ là chính diện, có thể mang cho ta vô hạn hảo vận." Bạn gái sắc mặt vi vi biến đổi, nhưng một giây sau liền lập tức thu liễm, khôi phục định nọt cùng bẻ say, say thức mà hỏi thăm, "Thật sao? Ngài không phải là gạt chúng ta những thứ này tiểu nữ nhân chơi a? Nào có tiền xu luôn luôn chính diện?" "A." Nam nhân cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ địa giơ lên cổ, tại chỗ quăng lên tiền xu. Làm cho người ngạc như là, dù là hắn say tới tay run, đồ vật đều cầm không vững. Cái kia tiền xu mỗi một lần xoay tròn rơi xuống, đều vững vững vàng vàng rơi vào đại biểu trị số đường viền chính diện. Lý An Địch cùng Ý Kỳ không khỏi liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hiếu kỳ. Lý An Địch càng là nhớ tới một cái trong trò chơi di vật, vận mệnh tiền xu. Nhưng vận mệnh tiền xu bề ngoài cùng cái này mai hoàn toàn không giống, nó chính phản mặt, theo thứ tự là thái dương cùng mặt trăng đồ án. Mà lại, vận mệnh tiền xu cũng sẽ không một mực mang cho người ta hảo vận. Nó năng lực là căn cứ ném ra cái kia một mặt, đi cải biến hoặc điều chỉnh ném tiền xu người sau đó phải làm sự tình vật thế. Nếu như là chính, vậy ngươi sẽ rất thành công, nếu như là phụ, vậy ngươi khẳng định sẽ tao ngộ rất nhiều ngăn trở. Mà nó chính phụ xác suất, mãi mãi cũng là 1/2. Dù là ngươi vô cùng tình chuẩn địa không chê quăng lên cường độ, lại hoặc là để nó tại không phải xoay tròn trạng thái rơi xuống, nó đều là chính phụ xác suất giống nhau. Chẳng lẽ là trong trò chơi không có mới di vật? Thế nhưng là, cái bóng của ta cũng không có phản ứng a. Nó không phải di vật. Lý An Địch mang theo hoang mang, tiếp tục xem nam nhân kia biểu diễn, muội muội cũng không biết chưa phát giác ngồi ở trong ngực của hắn. Nam nhân nhiều lần ném ra chính diện, cái kia bạn gái rốt cục kinh ngạc tin tưởng, nàng tò mò hỏi, "Vậy ngài không sợ may mắn tiền xu bị người khác đoạt sao?" Nam nhân cười nhạo một tiếng, "Lão tử bị cướp qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần nó đều sẽ lấy các loại phương thức trở lại trong tay của ta, mà những cái kia cướp ta người, đều không ngoại lệ, đều chết được rất thảm." Nữ nhân bụng trộm sờ về phía tiền xu tay lập tức đứng tại giữa không trung, nam nhân thì một mặt hài hước đánh giá nàng. "Ba." Nam nhân một bàn tay phiến tại trên mặt nữ nhân, cùng tiếng hô to, "Lão tử là thiên mệnh chi tử, ai cũng đoạt không đi, chỉ bằng ngươi cái này bê ịt cũng nghĩ." "Ha ha ha." Hắn cuồng vọng cười to, đinh một chút bắn lên tiền xu. Viên kia cổ phát hình tròn kim loại trên không trung xoay tròn, tung bay, cuối cùng bị hắn một tay bắt lấy. Hắn cười mở ra tay, có thể một giây sau, Tiếu Dung cứng đờ. Viên kia tiền xu. Lúc này, là mặt trái. Ôi. Nam nhân bỗng nhiên đè lại tim, sắc mặt vô cùng khó coi, không đến vài giây đồng hồ, liền miệng sủi bọt mép, đột tử tại trên giường. Viên kia tiền xu trong tay hắn trượt xuống, đinh linh linh địa rơi trên mặt đất, xoay tròn vài vòng, lại về tới chính diện. Một bên say rượu ngủ bạn gái, mơ mơ màng màng mở mắt. Há miệng ra sủi bọt mép, trên hai mắt lật nam nhân mặt, chiếm đoạt nàng tất cả tầm mắt. A a a. Tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời đêm. Một cái khác không ngủ bạn gái, lúc này đỏ khỏa phía sau lưng, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng đông dạng hoảng sợ, nội tâm cuồng loạn, nhưng suy nghĩ mấy giây, bất động thanh sắc lui lại, vụ trộm nhặt tiền xu. Chương 72, vận mệnh sen lẫn chương 72, vận mệnh sen lẫn nữ nhân cầm lấy tiền xu cái kia một cái trước mắt, cũng cảm giác tự mình tựa hồ bị thứ gì nhìn chăm chú, nhưng cũng bèn bèn một cái trước mắt, linh cảm quá thấp nàng, căn bản không có cách nào phát giác đó là cái gì dị dạng. Nàng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, chạy rời hiện trường, chỉ để lại một cái khác hoảng sợ luôn cuống nữ nhân, cùng thi thể làm bạn. Từ giờ khắc này bắt đầu, một cái mới người may mắn ra đời. Lý An Địch tiên lặng nhìn xem, phản phất nhìn thấy một đôi tay vô hình, thông qua từng cây sợi tơ, thao túng nhỏ bé người hết thảy. Nếu như đây là đồng dạng thế giới, có lẽ nàng có thể lấy khí vận, địch tiên cải mệnh. Nhưng cũng tiếc, nơi này là cỡ lũ hệ thế giới, bất kỳ cái gì quà tặng đều có bằng giá. Phàm là hiểu một điểm người trong vòng đều biết, không do đồ vật không thể loạn nhặt, không hiểu tiện nghi không thể loạn chiếm. Vạn nhất ngày nào, không cẩn thận dẫn cái đại gia hỏa về nhà, vậy liền rất có việc vui. Cà ca. Ý kỳ tại trong ngực hắn ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi thăm. Lý An Địch đúng bay, ôm nàng nằm xuống, trước đi ngủ đi, ngày mai, hẳn là sẽ có người tới cửa. Ý kỳ nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên, chậm rãi quay người, hô lấy một chút nhiệt khí, ôm ngực ở hắn, đoạt lấy quyền chủ động. Cái kia đơn bạc váy ngủ, tựa như bệ cửa sổ tân trang dùng vải nệm màn, ngăn không được bất luận cái gì mưa gió ăn mòn. Lý An Địch bị động tiếp nhận hết thảy, không khỏi bắt đầu suy nghĩ trước đó vấn đề. Đến cùng, ai càng ăn ngon hơn đâu? Ân, ngươi cảm thấy thế nào? Ngày kế tiếp, gió sớm hơi lạnh, tiếng gõ cửa rồn rập, đánh thức Lý An Địch. Hắn cho bên cạnh nữ hải nhi bó lấy chân mềm, liền hất lên một kiện áo khoác đi xuống lầu dưới. Mở cửa, vào mắt là một người mặc quan trị an phục nữ nhân, trang dung sạch sẽ, khí khái hào hùng, già dặn, thanh lãnh, vừa nhìn liền biết là một nữ công nhân. Lý An Địch nhíu mày, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn nhận biết nữ nhân này. Trò chơi kịch bản bên trong, Y Kỳ sẽ cùng nàng có hợp tác, người này là chín khu quan trị an đội trưởng, có một chút đặc biệt thiên phú. Tô San Hoắc Khắc Tư, chín khu Bắc Ngai quan trị an, có thể hỏi thăm ngươi một ít chuyện sao? Nữ quan trị an xuất ra giấy phép, ngôn ngữ hiệu suất. Lý An Địch nhìn lướt qua giấy phép, phát hiện đối phương trước mắt còn không phải đội trưởng, chỉ là một cái nhập chức nửa năm tân binh. Có thể, cần tiến đến uống chén trà sao? Lý An Địch vi vi như người, mời nói. Nữ quan trị An dư quan quét trong phòng, vừa mới bắt gặp ngáp một cái đi lại Sophia. Cái sau quần áo tùy ý, váy ngủ cầu vai theo nàng duỗi người, chợt hướng một bên, nhuận vai lộ ra ngoài, có loại lơ đãng ngũ mị. Quan trị An Tô San dừng một chút, trả lời, không được, ta trực tiếp tại cái này hỏi đi. Tiên sinh, các ngươi tối hôm qua nghe được hoặc thấy cái gì khả nghi sự vật sao? Có đã nghe qua một tiếng ngắn ngủi thét lên, nhưng ta tưởng rằng mèo hoang, là sắt vách xảy ra chuyện gì sao? Lý An Địch thuận hỏi lại. Tô San vi vi nhíu mày, nhưng vẫn là trả lời Lý An Địch vấn đề. Sắt vách có một vị tiên sinh say rượu đi hoan, gây nên trái tim tính độc tử. Chúng ta điều tra phát hiện hắn tài chính nơi phát ra có chút vấn đề, cho nên tại loại bỏ một chút tiềm ẩn khả năng. Ngoại trừ tiếng thét chói tai, tiên sinh còn phát hiện cái gì sao? Bộ dạng này a? Lý An Địch chợt nhẹ gật đầu, phát hiện trước mặt nữ nhân này vẫn đang ngó chừng hắn, quan sát hắn phải chăng đang nói láo. Sách, thật mạo muội, chắc không được ngươi trong trò chơi không có gì bằng hữu, sau đó đem ngu ngơ sổ phỉ ạ coi như chi kỷ. Ngoại trừ tiếng thét chói tai, ta không có phát hiện cái gì khác dị thường, ta hôm qua vừa chuyển đến, quét dọn vệ sinh mệt mỏi, cho nên rất sớm đã ngủ. Lý An Địch bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Tô San nhíu mày nhẹ gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lý An Địch, nhắc nhở nói, cá nhân ta đề nghị ngươi sớm một chút rời xa nơi này, có chút tiện nghi, vẫn là không muốn tham. Lý An Địch nhíu mày, nói thế nào? Tô San dừng một chút, nơi này phát sinh qua mấy lên vụ án, mà lại địa duyên so sánh lệch, nếu là phát cái gì, đội trị an hoặc chữa bệnh bị người, khả năng không có cách nào kịp thời đổi tới. Dứt lời, nàng liền muốn quay người rời đi, cũng không quan tâm người khác nghe không nghe loại ai. Chờ một chút. Lý An Địch đột nhiên gọi lại nàng, tiếp theo tại đối phương hoang mang trong ánh mắt, từ sau cửa tiện lợi trong hộp lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho nàng, chúng ta là mới dọn tới thám tử tư xã, nếu như tương lai liên quan đến một chút rất đặc biệt vụ án, có lẽ chúng ta sẽ có hợp tác cũng khó nói, trưởng quan tiểu thư. Tô San nhìn xem Lý An Địch tiểu dung, nhíu mày, túi đầu nhìn chằm chằm kiếm linh thám tử sở sự bộ chữ, chờ mặc 2 giây, nhận danh thiếp. Sau đó, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hành vi lôi lệ phong hành, như cái chớ đến tình cảm sát thủ. Đợi đối phương đi xa về sau, Sophia mới đưa đầu nhô ra ngoài cửa xem xét, nàng nói, chúng ta sát vách tối hôm qua người chết. Lý An Địch nhẹ gật đầu, nhìn về phía cô nàng này. Từ hắn cái góc độ này, có thể từ đối phương xương quai xanh, vượt qua phong đường, nhìn thấy bóng loáng bụng nhỏ. Ân, chỉ có váy ngủ, giống như ỷ kỳ thói quen xấu. Sophia cho mượn không phải vật về sau, giác quan nhạy cảm không ít, phát giác được Lý An Địch không có hảo ý ánh mắt về sau, lập tức bưng kín ngực. Nhìn cái gì vậy? Thật tình không biết loại này thẹn thùng, mới càng thêm mê người. Lý An Địch nét miệng lên, còn nhớ rõ ta trước đó nói lời sao? Lời gì? Sophia nhíu mày. Đưa người đi học à? Lý An Địch nói, Hạ vợ phu nhân bên kia liên hệ tốt, nhìn ngươi muốn học cái gì. Y Kỳ cùng Mạt Lị cũng sẽ đi, một cái tuyển lịch sử chuyên nghiệp, một cái tuyển máy móc. Sophia ngẩn người, chúng ta không phải muốn mở tiệm làm ủy thác sao? Ủy thác cũng không phải mỗi ngày có, không cần một mực trông coi. Làm nghề này, nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm. Mà lại, ngươi đi học chút gì, đối ta tương lai trợ giúp có rất lớn tăng lên. Sophia suy nghĩ một chút, hỏi, có cái gì chuyên nghiệp? Trước đó nói rõ, ta không học lễ nghi. Lý An Địch cười cười, cùng với nàng giảng giải một chút cái kia tổng hợp học viện tình huống. Suy tư sau một lúc, nàng quyết định cùng Mạt Lị cùng nhau lựa chọn máy móc. Nàng cảm thấy dạng này có thể tốt hơn địa ma đổi cùng giữ gìn vũ khí thiết bị. Lý An Địch nhẹ gật đầu, tôn trọng lựa chọn của nàng. Buổi chiều, Lý An Địch đi tới Lao Đô Lâm cửa hàng. Kết quả Lao Đô Lâm tựa hồ vừa mới tỉnh lại mở cửa, hắn bị đeo nằm trên ghế, hai mắt lõm sâu, một bộ sinh tử coi nhẹ bộ dáng. Người này sao lại thế này? Lý An Địch ngồi vào trước sân khấu hỏi, hôm qua bị tà ma hút thủy. Không sai biệt lắm. Lao Đô Lâm liếc mắt nhìn hắn, hưu khí vô lực đáp lại. Lý An Địch khỏe miệng ngấp ngấp, đại khái đoán ra tại sao. Chuyện cũ kể, nhiều ít tuổi, như lang như hổ. Lao Đô Lâm tay run run, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng văn kiện, cho người muốn tư liệu. Từ quặng mỏ thời kỳ đến học viện thành lập. Lý An Địch hơi kinh ngạc, nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ lấy tập đến một bộ phận đâu. A, Lao Đỗ Lâm giật giật khoe miệng, vốn là không có nhanh như vậy, nhưng ngươi chọc ra tới cái kia bảy sự tình, khiến cho người bề trên tâm hoảng sợ, không chỉ là ngươi ở tay điều tra. Lý An Địch nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, trực tiếp mở ra những cái kia phủ đuổi chuyện cũ. Càng xem, càng là nhíu mày. Những cái kia thống kê số lượng, chiều dài doan người, quặng mỏ đổ sụp sự cố, tử vong nhân số 2375, người mất tích số 4175, lò luyện bạo tạc sự cố, tử vong nhân số 1389, người mất tích số 257, chương 73, mới ủy thác chương 73, mới ủy thác mấy ngàn, gần bạn. Đây vẫn chỉ là căn cứ nhà máy quặng mỏ ghi chép danh sách thống kê, thực tế số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Một chút ăn uống đều trong đất hắc hộ công nhân, toàn ra mấy miệng người, thường thường lại sẽ chỉ đăng ký một người. Lão Đỗ Lâm gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, sâu kín mở miệng nói, trong này ngoại trừ tầng quản lý không làm, còn dính tới hai lần tà giáo đổ hiến tế sự kiện. Lý An Địch nhẹ gật đầu, lật đến tương quan giao diện vừa đọc vừa nghe đối phương giảng giải. Cái kia tà giáo danh tự nghe tuyệt không tà, gọi đại điệu tin mừng giáo nghĩa cũng rất chính phái, lý tưởng là chế tạo người người yên vui địa thượng tiên quốc. Lúc ấy, cơ hồ tất cả công dân nhóm đều là cái này giáo phái tín đồ. Buồn cười là, bọn hắn thế mà từ bỏ hiện thực, cuối cùng đi đường tà đạo. Lý An Địch nhẹ nhàng lật giấy, nhẹ nhàng trả lời, cái này cũng không buồn cười. Trốn tránh là sinh vật bản năng, làm hiện thực tuyệt vọng, người mới sẽ dạng này lựa chọn. Lão Đỗ Lâm lập tức trầm mặc, mấy giây sau mới tiếp tục nói, cái kia hiến tế nghi thức là đại điệu tin mừng tổ chức, nhưng có người điều tra phát hiện, sau lưng của bọn hắn thì thật còn có một cái giáo phái. Tin mừng giáo nghĩa cũng là căn cứ bọn hắn giáo nghĩa cải biên mà đến. Thậm chí có manh mối chỉ rõ, tin mừng người sáng lập bên trong liền có cái kia giáo phái người. Là cái gì giáo phái? Lý An Địch hỏi. Lão Đỗ Lâm nhún vai, danh tự không biết, nhưng giáo nghĩa là quần tình quý vị, đại mộng đem tỉnh, trở về nguyên sơ loại hình tàng ngữ, giống như là bị mê hoặc tiên điên. Lý An Địch nhíu mày. Cái này quen thuộc lương tấm, cái này mơ hồ câu đố. Không phải chỉ hướng nguyên thủy mật giáo còn có thể chỉ hướng ai? Nhưng là nguyên thủy mật giáo cái đồ chơi này đến cùng là thế nào làm giàu đản sinh? Vì cái gì các nơi trên thế giới đều có? Hơn nữa còn là đi ngang qua từng cái lịch sử. Ai, kinh khủng trò chơi có một chút rất đáng ghét. Bọn chúng vì kiến tạo không khí, luôn luôn đem các loại tin tức giấu kín, chỉ để lại một điểm cái đuôi, để người chơi mơ màng. Cho dù là cao ngoạn hoặc là trò chơi học gia cũng chỉ có thể nửa đoán nửa được, không dám nói mình phỏng đoán chính là đúng. Nếu là có thể bắt được một cái mật giáo thành viên liền tốt. Nếu như là câu đấu người, vậy liền nhiều đánh mấy trận. Tiểu tử, Lão Đỗ Lâm đột nhiên mở miệng, vấn đề này ta không đề nghị ngươi trong khoảng thời gian này tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Hiện tại có rất nhiều người đều tại hướng bên trong tuần, ngươi không có gì bối cảnh, nếu là bị bọn hắn coi như người khả nghi bắt, ta nhưng không cứu về được ngươi. Liền xem như ngươi cái kia Anna trưởng tỷ, đoán chừng cũng rất khó bãi bình. Lý An Địch rơi vào trầm mặc. Trưởng tỷ, A Hoa giáo hội thành viên ở giữa vi biểu đạt thân mật, thỉnh thoảng sẽ lấy huynh đệ tỷ muội tương xứng. Cái này lão thằng lùn, quả nhiên cũng điều tra chính mình. Nhưng hắn nói đến cũng không sai, mình đích thật là một cái kẻ rất khả nghi. Hắn dừng một chút, nói ra, ta tạm thời sẽ không chủ động điều tra, nhưng ngươi phải tiếp tục giúp ta lưu ý phương diện này tin tức, giá tiền ta có thể theo tháng trả cho ngươi. Lão Đỗ Lâm gật gật đầu, sau đó lại từ ngăn kéo lấy ra một phần khác văn kiện, đến, nhìn xem cái này ủy thác, ta hy vọng ngươi đón lấy. Lý An Địch nhíu mày, ngươi người quen ủy thác? Lão Đỗ Lâm trầm mặc 2 giây, không tính. Lý An Địch nhận lấy văn kiện, đơn giản dự lãm, lông mày dần dần nhíu lên. Ủy thác nội dung, điều tra hắc ngõ hẻm ba người, làm rõ ràng bọn hắn gần nhất trở nên đặc biệt may mắn nguyên nhân. Mạn ba, hắc xà trong bang một cái quật khởi người mới, phía trước vài ngày tại ngõ hẻm khu trong tranh đấu lập công, được xưng là đánh không đến tiểu mạn ba, gián. Oliver, từ 8 khu trốn tới lưu dân, hôm trước mới vừa ở sát chuột trang trận thắng được một số lớn thẻ đánh bạc. Gia Cơ Dô, một cái quẻ chân lão tiểu quỷ, những ngày này cũng thường xuyên thắng tiền, nhưng hắn khiêm tốn một chút, mỗi lần thắng số lượng nhất định liền rời đi. Bất quá trang trong tràng khắp nơi đều là sát chuột bắt gian lận bài bạc người, dần dần vẫn là đã nhận ra không đúng, cũng khóa chặt hắn. Thù lao không tính phong phú, bởi vì cái này ủy thác chỉ là điều tra, cũng không có yêu cầu hắn giải quyết cái gì. Người bị thác là sắt chuột giúp a. Các ngươi tìm được người may mắn. Chỉ có ba người này sao? Lý An Địch hỏi. Lão Đỗ Lâm nhíu nhíu mày, ngươi biết thứ gì? Lý An Địch điểm một cái Alibơ người này tên, nói ra, gia hỏa này chết rồi, ngay tại tối hôm qua. Ngươi biết? Ở ta sắp lách, sáng nay có quan trị An tới chơi, nói hắn tối hôm qua này quá mức, trái tim tính đột tử. Lão Đỗ Lâm trầm mặc mấy giây, hồi đáp, hoàn toàn chính xác không chỉ ba người này, nhưng trước đó những cái kia đều đã chết rồi. Dân cờ bạc đột nhiên trở nên may mắn, dễ dàng nhất làm người khác chú ý nếu như còn có cái khác bị vận mệnh lọt mắt xanh người may mắn, chúng ta chưa hẳn biết. Hiện tại hắc ngõ hẻm đã đủ loạn, nếu quả thật có cái gì có thể loay hoay người vận mệnh quỷ đồ vật. Nói đến tận đây, Lão Đỗ Lâm hô hấp không khỏi trở nên nặng nề. Lý An Địch lâm vào suy tư. Hắn kế hoạch ban đầu là để hai muội tử đọc sách phát dục đồng thời, đi chín khu lớn nhất thư viện chuẩn bị, để dành kế tiếp trọng yếu di vật, dịch người khuyên hai. Nhưng nếu như cái này người may mắn ủy thác viên kia vận mệnh tiền xu có liên quan lời nói, cũng là không ngại trước điều tra nhìn xem. Dù sao ở trong đêm, viên kia kỳ hoa cược chó tiền xu là ủy kỳ ngẫu nhiên tại hắc ngõ hẻm trong chợ đen mua được, căn bản không có cụ thể tố nguyên đường đi. Tựa như là chế tác tổ ý tưởng đột phát, lâm thời thiết kế ra được bán thành phẩm. Hoàn mỹ kỳ danh viết, vận mệnh cố định gặp nhau. Tiền xu đâu, cũng thường xuyên bị người chơi tấp nập dùng cho lưu trữ lòng ngăn, lấy soát lấy xúc sắc phán định điểm số, đánh cực đoan thao tác, nhìn các loại đại thành công hoặc là lớn thất bại cơ gờ. Vận mệnh, thật sự là một cái để cho người ta khó chịu từ ngữ. Lý An Địch đi mắng nỉ non, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lao Đô Lâm, cùng ta nói một chút hắc ngõ hẻm tình huống trước mắt. Lao Đô Lâm thỏa mãn gật gật đầu, thuộc như lòng bàn tay giống như, cùng Lý An Địch giảng giải hắc ngõ hẻm thế lực tình huống. Trước mắt hắc ngõ hẻm chủ yếu có ba cái bang phái, sát chuột, trốn hôi, hắc xà. Danh tự tuyệt không ba khí, giống như là đang không ngừng nhắc nhở tự mình tại tòa thành thị này sinh thái địa vị. Sát chuột cùng trốn hôi là rất sớm đã có bang phái. Sát chuột địa bàn chủ yếu là tại tây bắc ngõ hẻm khu vực, nắm trong tay hắc ngõ hẻm bảy thành trở lên bối người trận, cao lệ túi, hài hòa, trốn hôi đâu, ở vào đông bắc quảng trường, chủ yếu trưởng không mua quán, đường phố nữ, rượu các loại làm ăn. Hắc xà thì là mấy năm gần đây mới xuất hiện, thành viên chủ yếu là một chút hắc công, cùng cái khác mấy cái khu có buôn lậu nghiệp vụ vắng lai. Bởi vì nắm giữ một chút hắc hỏa khí chế tác kỹ thuật, nhanh chóng từng bước xâm chiếm hai cái bang phái lâu đời địa bàn, bây giờ đã chiếm đoạt toàn bộ Nam khu. Lý An Địch sau khi nghe xong, khẽ gật đầu một cái, "Ủy thác, ta tiếp nhận." Chương 74, tìm người may mắn chương 74, tìm người may mắn chi khu, bác ngài, chị An phân cục, phòng thẩm vấn. Hai nữ nhân ngồi đối diện, một bên lủng trang diễm mạn, một bên gọn gàng. Tính danh: Lệ Toa. Chức nghiệp: A. Ngắn hạn làm bạn chuyên gia, hoặc là tình cảm giao dịch cố vấn. Nói tiếng người: Gái đứng đường lang. Không khí ngắn ngủi trầm mặc. Nữ quan trị An Tô San dừng một chút, tiếp tục hỏi: "Hôm qua, ngươi từng tới địa phương nào, làm sự tình gì?" Đường phố nữ Lệ Toa trợn trắng mắt, cà lơ phất phơ tựa lưng vào ghế ngồi: "Trưởng quan của ta đại nhân, vấn đề này, ngươi đã hỏi ba lần, ta cũng đã trả lời ba lần. Ta những cái kia uống nhiều khách nhân, đều không có màu quên như vậy." Nữ quan trị An biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng, chớ đến tình cảm, đây là một lần cuối cùng, trả lời ta. Đường phố nữ xách một tiếng, không kiên nhẫn máy móc lặp lại: "Tối hôm qua, ta cùng một cái hảo tỉ muội, đi theo một cái khẳng khái khách nhân, tiến về hắn vừa mua tòa nhà cử hành tiệc tùng. Chúng ta uống rất nhiều, chơi đến cũng rất vui vẻ, mặc dù khách nhân hắn một phút đồng hồ đều kiên trì không đến. Về sau, ta say, thiếp sau khi tỉnh lại phát hiện khách nhân nằm bất động, ta dọa sợ, sau đó bỏ xuống tỉ muội chạy trước. Ngươi vì cái gì một mình chạy trốn?" Nữ quan trị An hỏi. Đường phố nữ lần nữa lật ra một cái liếc mắt: "Ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Ta đều nói ta dọa sợ, có thể chạy xem như thượng đế lão nhân già ông ta cho ta giúp khí." Nữ quan trị An mặt không thay đổi đi chép, lại hỏi: "Khách nhân trước khi chết một đoạn thời gian, có cùng ngươi đã nói cái gì sao?" "Không có." Đường phố nữ ôm cánh tay, chán ghét nhìn xem người trước mặt: "Ta đến cùng lúc nào có thể đi? Ta cũng không phải các ngươi những thứ này không có việc gì lên thành quý lao ra quý tiểu thư, ta đêm nay thế nhưng là còn phải làm việc." Lúc này, nữ quan trị An trong tay bút lông đột nhiên ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đường phố nữ, song không có chút nào gợn sóng địa con mắt, tựa như một bãi nước đọng, chiếu rọi ra đối phương đen trắng lọc kính khuôn mặt. Đường phố nữ đành phải nuốt nuốt nước bọt, có loại khó mà nói rõ bất an, phản phất tự mình là trần như nhộng địa đứng tại đối phương trong mắt. "Khách nhân của ngươi, trước khi chết có hay không giao cho ngươi thứ đặc biệt gì?" "Không có." "Không có." "Bình." Bàn bị bỗng nhiên vỗ, nữ quan trị An túi người nhìn gần, thân ảnh phảng phất vô hạn phóng đại: "Ngươi nói láo." "Nói, ngươi đến cùng cầm đi hắn thứ gì?" Đường phố nữ mồ hôi lạnh chảy ròng, phía sau lưng trong nháy mắt thật đấu. Ngay tại nàng sắp bị đối phương uy thế ép tới thở không nổi lúc, đông. Phong thẩm vấn đại môn bị đá băng, một cái bụng vệ quan trị An hướng phía bên trong gầm thét: "Tô San, lại có mới người bị hại. Ngươi mẹ nó còn bắt lấy cái kia không quan hệ đường phố nữ làm gì? Tranh thủ thời gian đi với ta hiện trường." Nữ quan trị An không lưu dấu vết nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, đối Lệ Toa nói: "Ngươi có thể đi, nhưng không có việc gì không muốn trong đêm loạn đi dạo. Gần nhất phát sinh mấy lên hung sát án, người chết đều là ngươi dạng này đường phố nữ." Dứt lời, liền đứng dậy rời đi. Đường phố nữ Lệ Toa rốt cục thở dài một hơi, tê liệt trên ghế ngồi, miệng bên trong im mắng mắng: "Kém chút bị ngươi hù dọa, còn tốt. Vận khí hiện tại đứng ta bên này." Nói, nàng vô ý thức sờ lên trong túi tiền xu, rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay đụng vào cái kia một mặt, là đường biển chính diện. "A, hung sát án." Hắt trong nó ngày nào không có. Khôi phục tự tin nàng, cầm lấy áo khoác của mình, lắc mông đi ra cục cảnh sát, trong lúc đó không quên cho quan trị an nhóm vứt bị nhãn, cho tiềm ẩn hộ khách lưu lại ấn tượng. Đợi nàng đi trở về hắc ngõ hẻm thời điểm, trời đã tối tăm mở mịt rơi ra tiểu vũ, để vốn là nóng bức thời tiết càng lộ vẻ phiền muộn. Ô hát xịt, cái gì cất chó thời tiết? Nàng hung hung hổ hổ đi vào một đầu hẻm nhỏ, trốn đến chung một mái nhà, gặp bốn bề vắng lặng, móc ra may mắn tiền xu, buồn bực ngán ngẩm địa bước chơi, vô luận bao nhiêu lần, đều là rơi vào chính diện. Một mực chính diện, một mực may mắn. Vậy lúc nào thì sẽ mặt trái? Các loại vận khí hao hết chỉ toàn. Không không, có lẽ là bởi vì cái kia đồ con lợn quá mức phách lối trêu đến nữ thần may mắn không cao hứng, lại hoặc là đem bí mật nói cho người khác dẫn đến. Lệ Toa một bên ném một bên suy tư, khỏe miệng dần dần câu lên, phản phất tại nội tâm thuyết phục tự mình, thản nhiên tiếp nhận may mắn hết thảy. Kỳ thật rất nhiều người đều dạng này, làm gặp được một kiện có bao nhiêu loại khả năng sự tình lúc, điều gì cũng sẽ vô ý thức cho rằng sự tình phát triển sẽ khuynh hướng tốt cái kia. Liên giống với rút thẻ chơi bài, điều gì cũng sẽ cảm thấy mình khả năng trúng thưởng. Khi thật sự mở thưởng một khắc này, lại rất khó tiếp nhận có chơi có chịu. Nếu là cấp trên, không chừng liền sẽ thành kế tiếp mất trí cực chó. Đinh tiền xu cao cao căng lên, cao cao rơi xuống, chính diện nằm ở lòng bàn tay. Gặp nước mưa thu nhỏ, Lệ Toa liền cười thu hồi tiền xu, bước ra mái hiên. Đột nhiên, nàng thấp kém giày cao gót gót giày gậy. Trong tiếng thét chói tai, nàng quẳng hướng về phía mặt đất, lại vừa lúc tránh thoát một cây cao lầu dì xét rơi xuống, vốn nên cắm ở trên đầu nàng côn sát. Lệ Toa mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng lại tại một giây sau ngây ngẩn cả người, thay vào đó là một cỗ kinh hỉ. Cây kia phá côn sắt cắm phá mặt đất, vậy mà lộ ra một cái hộp sắt, từ lỗ hổng đi đến nhìn, là một đống khảm châu đáo chiếc nhẫn cùng dây chuyền vàng. Đây cũng quá may mắn. Lệ Toa quét xem xét bốn phía cùng đỉnh đầu, vội vàng đem tài bảo móc ra, dùng áo khoác bao trùm, mượn giả bộ như vô sự, bước nhanh rời đi nơi đây. Tại nàng không biết chỗ cao, một cái đông phương khuôn mặt người trẻ tuổi đang đánh rủ, dùng trong tay mê tấm gương, mắt thấy toàn bộ hành trình hết thảy. May mắn. Nương theo lấy vận rủi may mắn, thật gọi may mắn. Lý An Địch méo méo cái cằm, chợt phát hiện, lại có một cái nam nhân đi tới cái kia hẻm nhỏ. Tính tính địa nhìn chăm chú lên cái kia nguyên bản trôn lấy tài bảo hố. Đối phương Âu phục dày da, hất lên áo mưa, mang theo kính mắt, nhã nhặn, không giống hắc ngõ hẻm người địa phương. Lý An Địch híp híp mắt, tại cái này nhân thân bên trên cảm nhận được một cỗ băng nhận xẹt qua xương quai xanh lạnh. Người này có lẽ giết qua rất nhiều người, mà lại là tàn ngược loại kia. Tựa hồ là vì Lý An Địch suy đoán, cửa ngõ mèo hoang sống lưng lông đột nhiên nổ tung, nhai răng trợn mắt nhìn chằm chằm nam nhân kia. Nam nhân không có để ý mèo hoang, từ trong ngực lấy ra một viên tiền xu, tại thưa thớt trong mưa phùn, vứt ra. Chính diện, chính diện. Vẫn là chính diện. Lý An Địch không khỏi nhướng mày. Tự mình mới từ Lao Đỗ Lâm nơi đó ra không lâu, lại đụng phải hai cái người may mắn. Một cái đường phụ nữ, một cái tội phạm giết người. Tăng thêm tối hôm qua người chết kia, cùng Sophie ạ tại phế tháp xem kịch phát hiện cái kia da đen thiếu niên, hết thảy bốn cái. Vậy ta, là may mắn hay là bởi vì vận mệnh? Chương 75, ngẫu hứng kịch bản chương 75, ngẫu hứng kịch bản Lý An Địch nhẹ chuyển dù che mưa, đầu ngón tay một chút linh tính không mê ly kính, tại nước mưa chế tạo quần sáng mặt kính ở giữa nhảy vọt, lặng yên không một tiếng động bám vào cái kia hai cái người may mắn trên thân. Linh tính mơn trớn tiền xu mang về một tia khí tức như có như không, để cái bóng thôn phệ về sau trả lại một loại kỳ diệu dự cảm. Đó chính là những thứ này người may mắn nhóm sẽ tập hợp một chỗ, dung hợp lẫn nhau, hoặc qua lại thôn phệ, cuối cùng trở thành vận mệnh duy nhất. Loại cảm giác này tựa như là nuôi cổ. Cho nên những thứ này may mắn tiền xu, nhưng thật ra là không phát sinh dục thành thục di vật. Kia rốt cuộc là ai tại hắc ngõ hẻm gieo xuống viên này hạt giống? Mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Lý An Địch thuận phản hồi linh tính, tràn cho hắc ngõ hẻm, rất nhẹ nhàng địa tìm được mặt khác ba cái người may mắn. Từ đó, cảm giác bên trong năm mai tiền xu, toàn bộ tỷ toàn, phân biệt ở vào năm cái chức nghiệp hoàn toàn khác biệt trên thân người. Đường phố nữ, tội phạm giết người, dân cờ bạc, bang phái tân tinh, cùng một cái lang băng. Tựa như một trận chọn tốt sừng ngẫu hứng hí kịch, chưa bắt đầu diễn trước, ai cũng không biết kịch bản đi hướng như thế nào. Cũng không biết cái này hí kịch phía sau màn đạo diễn, đến cùng có hay không đang nhìn đâu. Ừm, liên đệ ta cũng chờ mong một cái đi. Mưa cạnh, Lý An Địch nhìn một cái ảm đạm bầu trời, thu hồi dù che mưa, tại mái nhà lặng yên biến mất. Trở về nhà trên đường, đi ngang qua một chỗ bị cục trị an phong tỏa khu vực, hắn lại một lần gặp được nữ quan trị an Tô San. Thật là khéo a, nhanh như vậy lại gặp mặt. Lý An Địch cười chào hỏi. Vốn là cao mày Tô San, không khỏi càng cao mày. Ta nhớ được trong nhà người có bạn gái, không có chuyện, liền về sớm một chút. Ồ, người chết là nữ. Lý An Địch hỏi. Tô San thân thể dừng một chút, tựa hồ đè nén cảm xúc, không thế nào tức giận đáp lại. Vâng, mà lại hôm qua còn đi qua cách vách người phòng ở cho nên, đừng tham gia náo nhiệt. Lý An Địch nhíu mày, dùng linh tính quét một vòng thi thể, nội tạng hoàn toàn không có, da lột một nửa, nhưng vẫn là có thể xác nhận người chết là đêm đó ba bay một cái khác đường phố nữ. Cùng lúc đó, đầu óc hắn hiện lên cái kia có được may mắn tiền xu tội phạm giết người bóng lưng. Là hắn a. Lý An Địch rủ xuống lông mày suy tư mấy giây, dù che mưa giọt nước rơi vào trên mặt đất. Có lẽ, ta cũng có thể tham gia một chút trận kia hy kịch bản gốc biên soạn. Tô San tiểu thư. Hắn ngước mắt hỏi, ngươi có hay không thử qua? Câu cá chấp pháp. Tô San nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, tựa hồ mở một cái mạch suy nghĩ. Nàng dừng một chút, ngữ khí hiển nhiên tốt hơn chút nào hứa, mời rời đi đi. Cục trị an bên trong đang tiến hành điều tra, xin đừng nên quấy nhiều chấp pháp công tác. Lý An Địch khỏe miệng vì vì câu lên, đem tự mình một sợi linh tính bám vào trên người đối phương. Về đến nhà, Lý An Địch phát hiện cánh cửa chỗ thình lình đứng thẳng một đôi bóng lưỡng dày ra cùng tiểu hào ủng ngắn, lại nhìn cách đó không xa, một cô đỗ xe ngựa bánh xe chính chạy xuống nước. Có thể phán đoán, là hạ vợ phu nhân cùng Mạn Lệ tới chơi. Hẳn là đến đưa đồng phục a. Lên lầu xem xét, quả gặp một vị phu nhân, chính cười mỉm vì ba vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ sửa sang lấy chứa. Cà ca. Ý kỳ hơi xách ngăn chứa nhỏ váy, tại chỗ nhỏ dạo qua một vòng, cười đến rất là vui vẻ, xem được không? Lý An Địch gật đầu cười, thuận tiện đối hạ vợ phu nhân gật đầu. Lúc này ba cái nha đầu, chính mặc một bộ công nghiệp nhẹ gió cùng phong cách anh dung hợp đồng phục, có máy móc tủ giải tỏa kết cấu chủ nghĩa thời thượng thị giác đồng thời, còn bảo lưu lấy gỗ thịt trang nhã. So với cái kia học viện quý tộc đồng phục, thiếu đi mấy phần yếu ớt, nhiều mấy sợi tinh anh. Mặt Lệ biểu lộ nhìn xem còn có chút chất phát, nhưng tối thiểu sẽ mỉm cười, đặc biệt là nhìn về phía hắn thời điểm, con mắt rõ ràng sáng không ít. Về phần Sophia, gia hỏa này mặc dù rắc khuôn mặt tươi cười, nhưng nhìn xem mệt mỏi, giống như là chưa tỉnh ngủ mặc cho ba người khác hỗ trợ loay hoay. Trước khi ly biệt, hạ vợ phu nhân nhịn không được hỏi, An Địch, thật không cần ta giúp ngươi tìm tốt một chút tòa nhà sao? Lý An Địch lắc đầu, căn này tòa nhà đối ta có ý nghĩa là thủ, rất nhiều duyên phận, cần chờ chính nó tới cửa. Thế, hạ vợ phu nhân cũng không còn khuyên cáo, đi ra ngoài phất tay ra hiệu xa phu lái xe tới gần. Thừa dịp điểm ấy khẽ hở, Mạt Lệ do dự một chút, đối Lý An Địch nhẹ nói, cái kia, An Địch ca ca, ta. Giống như có Mạt Lệ ký ức, nhìn nhật ký thời điểm, luôn có hình tượng hiện lên. Lý An Địch nhíu mày ấn ở bả vai của đối phương, ngữ khí có chút nghiêm túc, cái kia chứng minh ngươi chính là Mạt Lệ, ta nói qua rất nhiều lần, không nên đem tự mình phân chia ra, coi như tự mình trước đó mất trí nhớ. Mạt Lệ mặt người, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhưng cuối cùng chỉ là rủ xuống lông mày nhẹ gật đầu. Lý An Địch thầm thở dài một hơi, cho nàng một cái nho nhỏ ôm, trở về đi, muốn cùng người nhà hào hào ở chung. Mạt Lệ dừng một chút, lộ ra một vòng tiêu dung. So với trước đó cứng nhắc, lần này phá lệ sinh động giữa người. Tính cả một bên Ỷ Kỳ cùng Sophia, cũng không khỏi nhìn sửng sốt một chút. Đêm, lại trời mưa. Sophia ôm đầu gối, co quắp tại đầu giường, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm phía trước, đầu thỉnh thoảng rất xuống mạnh nhất, muốn ngủ lại không dám ngủ bộ dáng. Ngay cả Lý An Địch gõ cửa tiến đến mấy giây, mới giật mình phát giác. An Địch. Sophia khẽ cắn môi dưới, một bộ kháng cự hình dạng của mình, đừng tới đây, ngươi. Đi tìm Ỷ Kỳ ngủ, ta sợ ta nhịn không được cắn ngươi. Lý An Địch không khỏi cười, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến cùng là ai đem ngươi từ điên cuồng biên giới kéo trở về? Ta sẽ còn sợ hãi ngươi cả ta. Đi vào bên giường của nàng, Lý An Địch đánh giá nữ hải. Tóc có chút lộn xộn, vừa mới hẳn là dùng tay nắm qua, mắt quần thâm hơi nặng, đôi mắt chỗ sâu đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy điên cuồng đen đỏ màu lót. Vương lòng, chỉ là đi ngủ mà thôi. Ngươi bệnh này dạng, ta đều không có ý tứ tay máy tay chân. Lý An Địch dẫn dắt đến nàng nằm xuống, vừa cười vừa nói. Sophia rụt cổ một cái, nội tâm một chút dãy rủa, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm ngửa xuống dưới, thon dài hai chân có chút bất an khép lại. Lý An Địch khỏe miệng ngắc ngắc, vô luận bao nhiêu lần, hắn đều cảm thấy Sophia chân thật rất tuyệt, liền cùng Ỷ Kỳ cái kia vừa đúng độ hoa, có loại đặc biệt ma lực. Tựa như tinh xảo công tượng đang đánh tạo tác phẩm nghệ thuật lúc, lơ đãng đem tất cả linh cảm chút xuống một chỗ, trở thành cái kia thần tới một bút. Ngủ đi, đêm nay ta là người đứng đắn. Lý An Địch nhẹ nhàng ôm nàng, hai chân cùng nó hai chân kề nhau tương hợp, qua lại sưởi ấm đồng thời, cũng làm cho lẫn nhau cái bóng trùng hợp. Giả vờ chính đáng. Sophia nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn là chậm rãi nhắm mắt, cọ sát lở ổ gờ ngực của đối phương, nghe cái kia an tâm ngủ, rất nhanh liền ngủ thật say. Đêm nay, nàng không có mơ tới cái kia đáng sợ tự mình, chỉ thấy một mảnh thâm thúy hắc ám. Nó tĩnh mịch, an tường, tựa như cái kia vô ngần vũ trụ. Sinh ước hải sản loại vật này, không phải sắt dạ dày không được đụng. Ta nghiêm trọng hoài nghi, đồ chơi kia là chế tác cho thâm tiềm giả cấm phẩm, mấy ngụm liền đem ta các loại á khỏe mạnh ma bệnh toàn bộ điểm bạo. Đầu ta bây giờ còn có choáng, hai mắt tập trung không cho phép, biết ngừng mới gõ xong một chương này. Chương 76, Tô San tới chơi chương 76. Tô San tới chơi An Địch. Ấn ô. Sophia mơ mơ màng màng cuộn mình thân thể, hai chân không tự giác điện, hướng phía người bên gối cuốn đi lên. An Địch làm sao rút lại rồi? Mà lại, còn cũng mềm nhũn không ít. Sophia nhập nhèm mở mắt, đã thấy Ỷ Kỳ nằm tại bên người, mang theo xem kỳ ánh mắt nhìn nàng. Sophia, tối hôm qua ngủ ngon sao? Sophia vô ý thức sợ run cả người, ừm. Tốt, còn tốt. Sớm áo Ỷ Kỳ, cái kia. An Địch đâu? Kaka đi làm bữa ăn sáng. Ỷ Kỳ nhỏ gương mặt xinh đẹp bên trên, mặt không biểu tình, ta nhìn ngươi ngủ được thơm như vậy, có chút nhịn không được bu lại. Ân, nàng đang nói láo, nàng là tại tối hôm qua Sophia ngủ sau đó không lâu liền chui tiến vào ổ chăn, một mực chiếm cứ hai người ở giữa. Phản phất nàng mới là có được hai mặt cánh cái kia. Đương nhiên, Sophia ngu ngơ nhìn không ra, đồng thời bị dạng này nhìn chằm chằm, có loại không hiểu đối lý. A ha ha, Mặt Lệ cũng sắp đến, hôm nay là chúng ta lần thứ nhất đi học, vẫn là sớm một chút rời giường đi. Sophia cười ha hả chuẩn bị đứng dậy, lại bị Ỷ Kỳ cố ở Ỷ Kỳ. Ỷ Kỳ không có trả lời, chỉ là vùi đầu vào trong ngực của nàng, trầm mặc nửa ngày, mới truyền đến dầu dĩ ngứa một chút tiếng vang, "Sophia, về sau có chuyện gì, không muốn một người kiêng, được không?" Sophia hơi sững sờ, tầm mắt buông xuống, thân thể không tự chủ được ôm chặt đối phương, "Ừm, biết. Dù sao là ngày đầu tiên đi học, liền lại nhiều ngủ một lát đi." Tại hai cái cô nàng nằm ị cùng thời khắc đó, một bên khác Lý An Địch nghe được tiếng đập cửa. Hắn đem bữa sáng tặng cho thành thục cái nồi tự mình nấu nướng về sau, liền tới đến trước cửa. Mở cửa xem xét, người đến cũng không phải là Mạt Lệ cùng hạ vợ phu nhân, mà là Tô Sàn quan trị an. Lý An Địch nhíu mày, có việc. Tô San liếc qua trong môn, thấy không có những người khác về sau, mở miệng nói, ta muốn tìm ngươi hóa cái trang, ân. Chính là đường phố nữ loại kia. Lý An Địch khỏe miệng hơi rút, có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên minh bạch Tô San là muốn lấy thân vào cuộc, câu cá chấp pháp. Nhưng vì cái gì trang điểm việc này? Làm gì tìm hắn cái này không thế nào quen nam nhân? Ách, Tô San nữ sĩ, ngươi vì cái gì không tìm ngươi nữ đồng sự đâu? Lý An Địch nhịn không được hỏi. Tô San trầm mặc, thân thể vi vi kéo căng. Ngươi là hoàn toàn không có bằng hữu sao? Sơ giao loại kia đều không? Lý An Địch cảm giác người này so trong trò chơi miêu tả càng kỳ quái hơn. Tô San lần này không kèm được, cắn răng hỏi ngược lại, ngươi đây không phải sở sự vụ sao? Đây là ủy thác, ta sẽ cho ngươi tiền. Ừm. Ngươi cảm thấy ta biết trang điểm? Lý An Địch lại đem vấn đề vứt ra trở về. Lần này hai người đều trầm mặc. Trùng hợp lúc này, hạ vợ phu nhân mang theo mặt lị đi xuống lập tức xe, chậm rãi đi tới. An Địch, vị này là? Hạ vợ phu nhân có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tô San, chúng ta bắt ngài quan trị an. Lý An Địch một bên giới thiệu, một bên đem ba người đưa vào cửa. Lúc này, hắn nhớ tới hạ vợ phu nhân rất biết giả đóng vai, thế là liền đem Tô San ủy thác cáo chi nàng. Hạ vợ phu nhân sau khi nghe xong, trừng mắt nhìn, nhìn về phía Tô San ánh mắt dần dần trở nên khâm phục. Quan trị an tiểu thư, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực, nhưng kế hoạch của ngươi có thể hay không quá nguy hiểm. Tô San cao mày, cũng không biết có phải là bất mãn hay không Lý An Địch bại lộ kế hoạch của nàng, vẫn là đơn thuần không quen biểu đạt, vì mau chóng bắt lấy cái người điên kia, ta cần làm như vậy. Gần nhất người chết chỗ ở đã càng ngày càng trễ hướng hắc ngõ hẻm, ta sợ qua không được bao lâu, hung thủ mục tiêu liền không cực hạn tại đường phố nữ. Ngài cũng là có nữ như người, cũng không hy vọng loại kia nguy hiểm một mực bồi hồi ở bên người a. Hạ vợ phu nhân há to miệng, không nói gì phản bác, cuối cùng thở dài một hơi, đáp ứng ủy thác. Đợi thêm mặt lị hô cái kia hai cô nàng rời giường thời gian, Lý An Địch cũng chuẩn bị tốt bữa sáng. Ngươi kế hoạch này, cấp trên đồng ý. Lý An Địch cũng cho Tô San bưng một chén sữa bò nhỏ bột mì bao. Tô San dừng một chút, nghĩ đến tự mình khả năng cần thanh toán ủy thác kim, thản nhiên tiếp nhận chiêu đãi. Đồng ý. Vậy bọn hắn không phải người trợ giúp hiệp trợ ngươi? Không cần. Ngươi chê bọn họ đồ ăn. Trong cục cơ mật, không nên cáo chi. Một dựng có một dựng không có trong lúc nói chuyện với nhau, Lý An Địch cũng đại khái hiểu rõ Tây Nhai cục trị an tình huống trước mắt. Bởi vì đế quốc bên kia mậu dịch thuế lệnh, cùng các khu ở giữa một chút mâu thuẫn nhỏ không ngừng, bọn hắn cục trị an tài chính cùng nhân thủ kỳ thật đều rất căng thẳng. Chớ nói chi là vài ngày trước Lý An Địch chọc ra đến khôi lỗi sự kiện, không thể nghi ngờ là cho rất nhiều người cùng sự tăng lên không ít áp lực. Kaka, có khách. Mặc quần áo ba nữ hài chậm rãi xuống lầu, muội muội ủy kỳ nhìn thấy Tô San một khắc này đột nhiên dừng một chút, sau đó đông 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 địa chạy chậm đến Lý An Địch bên người, mười phần lòng ham chiếm hữu ngồi tại cái sau trên đùi, thưởng dụng lên cái sau ăn một nửa bữa sáng. Nàng bộ này thao tác, khiến cho Lý An Địch đều có chút kinh ngạc. Phải biết, bình thường có người ngoài ở đây lúc, nàng cũng sẽ không dạng này dính người. Tô San quan trị an, hôm qua tới qua, hôm nay là người ủy thác. Lý An Địch thuận thế ôm ủy kỳ, giới thiệu nói, tại địa bàn của mình, hắn cũng không làm sao quan tâm người khác cái nhìn. Dù sao ở ngoại quốc người trong mắt, bọn hắn dáng dấp liền và thân huynh muội không khác. Tô San nhìn xem tràn ngập sức sống thanh xuân ủy kỳ cùng Sophia, ánh mắt tiểu tiểu tán thưởng một chút, nhưng có cố không biết nơi phát ra nơi nào cảm giác nguy hiểm, lại làm cho nàng nhíu lên lông mày. Nàng có thể từ quân hiệu ưu tú tốt nghiệp, cùng nhiều lần lập công, rất lớn ỷ lại tại cái này bản năng. Là ai? Luôn không khả năng. Là cô bé này a? Chẳng lẽ hung thủ kia đã để mắt tới nơi này? Nàng cấp tốc liếc nhìn ngoài cửa sổ, có thể bên ngoài chỉ có lay động lá cây, cũng không cái gì khả nghi nhân viên. Cố này rót vào cốt tủy cảm giác nguy cơ, quả thực là nhịn đến Lý An Địch cùng muội muội kể xong ủy thác nội dung sau mới im mắng tiêu tán. Tô San buông ra căng cứng vai lúc, mồ hôi lạnh đã xem chế phục phía sau lưng thấm thành màu đậm địa đồ. Tô San tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hạ vợ phu nhân lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Tô San nâng đỡ cái chán, khả năng là gần nhất tinh thần có chút khẩn trương, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lâu xem bất kỳ vật gì đều có chút choáng, ngay tại nuôi dạ dày bổ khí huyết, hai ngày này tạm thời canh một. Ta là loại kia không có gì tốn cảo, nhưng mảnh cương đại cương tương đối dài những người kia, chi tiết đều là đằng sau trao chuốt, hiện tại đầu góc nặng nề, có chút sắc không nổi. Đằng sau thân thể khôi phục, lại lá gan trở về. Mặt khác các vị nghĩa phụ cũng ít thức đêm, mặc dù thức đêm rất thoải mái, nhưng ngày nào đó không cẩn thận ăn sai đồ vật, một đống đợt đồng thời dẫn bạo đó là thật muốn mạng. Chương 77, may mắn lệ toa chương 77, may mắn lệ toa đem ba cái nha đầu đưa đi học viện về sau. Hạ vợ phu nhân lần nữa về tới sở sự vụ. Nàng phân phó phụ cận trang phục chi nhánh, làm tới một nhóm lớn đủ loại màu sắc hình dạng trang phục cùng trang sức, rực rỡ muôn màu, cơ hồ xếp đầy toàn bộ lầu một. Thấy Tô San ngây ngốc trên mặt đất, trong lúc nhất thời rất hoài nghi mình túi tiền, đến cùng có đủ hay không lần này bị thác. Cũng may, hạ vợ phu nhân biểu thị vì ủng hộ chính nghĩa của nàng sự nghiệp, cũng không tính thu nàng phí tổn, nếu như coi trọng thứ nào, còn có thể nhiều đưa tặng mấy khoản cho nàng. Tô San nhìn xem những thứ này các nơi hở phục sức, thẳng lắc đầu, nói mình chỉ cần thỏa mãn lần này câu cá nhiệm vụ là đủ. Bình thường để chính nàng ở nhà xuyên, cũng đoán chừng không dám mặc như vậy. Đương nhiên, hạ vợ phu nhân không lấy tiền, không có nghĩa là Lý An Địch không thu. Sân bãi sử dụng phí, tối thiểu cũng muốn điểm A. Lý An Địch du nhiên ngồi ở một bên, uống lấy trà, đọc qua báo chí, mỗi lần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy một cái ăn mặc hoàn toàn khác biệt Tô San. Hạ vợ phu nhân tựa như đang chơi trang phục trò chơi, làm không biết mệnh cho đầu góc chóng mặt Tô San đổi cái này đổi cái kia. Khi thì lãnh diễm nữ lang, khi thì mạ vàng phu nhân, khi thì ngây thơ nữ học sinh, khi thì xạ lọn nữ thi nhân. Cuối cùng, tại Tô San đầu góc quá tải trước, hạ vợ phu nhân vì nhiệm vụ sát xuất thành công, không thể không nhịn đau nhức bỏ qua rơi thích hợp nhất xuyên dự, chọn lựa một bộ phù hợp tràng cảnh diễm tục xảo trang. Đến tận đây, một cái hồng trần lăn lộn, mang theo một chút gian nan bất và nghèo túng cảm giác Tô San, bước dứt bất an đứng ở Lý An Địch trước mặt. An Địch, ngươi có hay không cảm thấy kém chút cái gì? Hạ vợ phu nhân ngồi vào Lý An Địch một bên, vịn cái cằm hỏi. Lý An Địch suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, ánh mắt. Nàng không giống muốn mời chào ta, giống như là muốn tra tấn ta. Đúng không? Hạ vợ phu nhân vô đuổi, đối Tô San nói, Tô San tiểu thư, ngươi thử. Cười một cái. Ném cái mị nhãn. Tô San mở người, kéo ra một cái có thể dọa khóc tiểu hài tiểu dung. Lý An Địch cùng hạ vợ phu nhân hít sâu một hơi, thân thể không khỏi đồng thời ngửa ra sau. An Địch, ngươi cảm thấy phạm nhân sẽ lên làm sao? Hạ vợ phu nhân nhịn không được hỏi. Sẽ không, con ma men đều có thể làm tỉnh lại. Lý An Địch như thế chắc chắn nói. Tô San quẹ miệng giật một cái, cắn răng đập bàn, vậy liền huấn luyện ta. Sẽ thêm tiền. Lý An Địch cùng hạ vợ phu nhân nhìn nhau, nổi lòng tôn kính. Hát ngó hẻm, đỗ thuyền tử quán. Đúng. Thân yêu nhóm, rộng mở hát. Hôm nay, lão nương mời khách. Lệ Toa mặc một bộ vĩ hổ cái cổ đại hồng bảo, đứng tại tiểu quán tuyển tú giữa đài, triển lộ chân dài, nâng chén huy sái. Úc. Từng tiếng hormone bạo dạp thanh âm từ dưới đài vang lên, để ướt lạnh không khí nhiệt độ tiêu thăng. Ha ha ha. Lệ Toa nửa say say chuyến choáng, tiếu dung tùy ý không bị cản trở, hoa chi loạn chiến thức tha thân hình, càng là vậy tới dưới đài giống được thẳng nuốt nước miếng. Để chúng ta vì cái này may mắn một đêm, cuồng hoan. A a a. Toàn bộ tiểu quán không khí hoàn toàn nóng lửa, đám người linh hồn theo cảm xúc phóng thích, tùy ý phiêu du lịch. Lệ Toa híp mắt say lờ đờ, vô cùng vui vẻ, từ nhỏ đến lớn, nội tâm chưa từng như này thỏa mãn. Ha ha, có lẽ, nữ thần may mắn, thật coi trọng ta đây nhưng mà, lại cuồng hoan đống lửa, cũng hầu như sẽ như tẫn. Thật lại sát hán tử say, cũng gánh không được ngàn chén và cuộc. Đêm gần, người tiêu tán. Lệ Toa mang theo vui vẻ dư choáng, loạn trà loạn choạng mà trở lại hậu trường. Một cái nùng trang diễm mặt nam nhân, ngậm lấy hài lòng cười, lắc mông hướng nàng đi tới. "Úc, tiểu Lệ Toa, ngươi bộ này sinh động bầu không khí thủ đoạn rất không tệ, nhưng về sau cũng không thể dùng linh tinh a, lần này tiền đường, ta liền không theo ngươi rút thành bên trong trụ. Tháng sau, cũng muốn làm việc cho tốt a." Vị được giống như âm sắp tiếng nói, để Lệ Toa rượu lập tức tỉnh nửa phần. Nàng nhíu lại lông mày, đưa trong tay bình rượu ném tới. "Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái này bất nam bất nữ đồ vật." Lệ Toa vướt vướt bên cạnh phát, vị tưởng, khinh miệt cười to, "Ta cho ngươi biết, lão nương không làm." Lão nương dính vào nữ thần may mắn đôi chân dài, muốn đi tỏa thành làm quý phu nhân. Nùng trang nam nhân vần vê ngón tay, nhíu chặt mày lên, tiếng nói cũng biến thành trầm thấp, "Lệ Toa, ngươi say, đêm nay ta tạm thời tha thứ cho ngươi mạo phạm, không cùng người so đo. Nhưng tiền thưởng, toàn từ ngươi rút thành bên trong trụ." Lệ Toa khinh thường cười cười, "Cút, đừng cản lão nương đường." Nùng trang nam nhân ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Toa. Lệ Toa mắt say lờ đờ mê ly, kiệt ngạo bất tuần. Cuối cùng, nam nhân hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hắn không quan tâm, cũng không tin Lệ Toa nói lời là thật. Tại hắc ngõ hẻm, chuột đồng trưởng không chim hoàng yến, liền không có cái nào có thể bay chạy ra lở gờ giam. Nếu có, vậy khẳng định là tức nhi lâm vũ, toàn rơi sạch. Xem ở đối phương đêm nay kéo động lượng tiêu thụ trên mặt mũi, hắn liền tạm thời không chừng trị nàng chờ nàng tỉnh táo lại, tự nhiên sẽ bắt đầu sợ hãi. Lệ Toa nhìn xem nam nhân bóng lưng rời đi, si mê mà cười lên, khoe mắt còn tại mấy giọt nước mắt, ngay trước lòng dạ hiểm độc lão bản mặt giận mắng hắn, lại có cái nào mấy cái tầng dưới chót người có thể làm được đến? Kia là biệt khuất có thể thả ra thoải mái, vẫn là tránh thoát lở gờ giam hơn nhiên. Nàng không biết, nhưng nàng rất vui vẻ. Ha ha ha. Đêm nay thật là vui. Lệ Toa bị tường, lung la lung lay, từ cửa sau rời đi từ quán. Bên ngoài tựa hồ vừa mới mưa, không khí lạnh như băng để nàng thanh tỉnh bốn phần. Nàng đi một đoạn đường, đông nhiên mệt mỏi, liền dựa vào vách tường, ngậm lấy cười, dư bị đêm nay đến cuồng. Lúc này, nàng chợt phát hiện, cửa ngõ xuất hiện một cái hất lên áo mưa nam nhân. Lệ Toa nhíu nhíu mày, phun mùi rượu mắng, "Lan, đêm nay về sau, lão nương không tiếp khách." Đinh. Tiền xu bắn lên thanh âm vang lên. Lệ Toa con ngươi đột nhiên rụt lại nhỏ. Chỉ gặp cái kia áo mưa người kia, một bên bước tiền xu, một bên hướng nàng chậm rãi tới gần. Chính diện. Vẫn là chính diện. Kia là may mắn tiền xu. Nam nhân mũ trùm hạ khỏe miệng dần dần dương lên, trong miệng ôn hòa tiếng nói, phun ra câu chữ, lại cùng nước mưa giống như băng hẳn, tiền xu có hai mặt, chỉ cần có thể một mực chính diện, liền có thể một mực may mắn. Nhưng ngươi cũng đã biết, nên như thế nào duy trì vĩnh viễn chính diện. Ha ha, không cần ngươi trả lời, ta đến nói cho ngươi. May mắn là muốn bi kịch phụ trợ. Tiền xu chính diện, cũng cần thống khổ đổ bê tông. Chúng ta những thứ này người may mắn, cuối cùng chỉ có một cái mệnh định người. Có thể tại cái này gặp được ngươi, nhìn tới. Là ta càng may mắn đâu. Lệ Toa cảm giác trên thân lông tơ toàn dựng lên, đông cảm thấy trên người một loại nào đó mệnh số, bị đối phương vô tình nghiền ép. Hán. Muốn giết ta. Hán có thể giết ta. Trên thân diễm lệ đại hồng bảo, sấn địa sắc mặt nàng vô cùng trắng bệnh. Chương 78, lấy mệnh kháng mệnh chương 78, lấy mệnh kháng mệnh trốn. Đến mau trốn. Sát ý lạnh như băng, để Lệ Toa triệt để thanh tỉnh. Nàng lập tức quay người, bên chân vũng nước lập tức để nàng chân trượt, bịch một chút ném xuống đất. Nàng toàn thân thấy đau, run rẩy móc ra tiền xu. May mắn, vẫn là chính diện. Nàng nhặt lên tiền xu, chật vật bò lên, hướng phía cửa ngõ bỏ chạy. Cứu, cứu mạng. Nàng nghĩ lớn tiếng cầu cứu, nhưng liệt tiểu cuồng hoan qua đi hết hầu, lúc này đột nhiên bắt đầu thấy đau. Nàng nắm nuốt tiền xu, căn bản không dám túi đầu đi xem. Mưa lại bắt đầu hạ. Áo mưa nam bó lấy cổ áo, không nhanh không chậm đuổi theo, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh truy thủ. Văng lanh nước mưa, thuận lưỡi đao, cốt cốt nhỏ xuống. Hắn thưởng thức qua rất nhiều người thống khổ, hắn tuyệt không sợ vận khí lại so với đối phương yếu. Nhưng hắn không biết là, phụ cận quán trọ một cái trong phòng kế, có người chính uống vào cà phê, thông qua mặt kính, nhìn lấy hết thảy. Khí bắt đầu, nhưng không có đốt lên nằm, như thế nào lại đẹp mắt đâu. Lý An Địch đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng đúng tay một cái. Cửa ngõ mê mang ngồi hồi Tô San, dư quang chợt nhìn thấy một cái mông lung áo mưa thân ảnh. Ai? Áo mưa thân ảnh không nói gì, chậm chạp tiến lên, giống như là thận lâu cái bóng. Tô San nhíu mày, nhưng còn dẫm lên bọt nước, hướng bóng người đổi tới. Thương trong tay chi cũng đã mở ra bảo hiểm. Cứu, cứu mạng. Cùng lúc đó, Lệ Toa dốc hết toàn lực, rốt cục giống lên. Tô San lông mày bận chặt, xé toang vướng bận bấy, tìm Âm Thanh Nguyên, ra tốc chạy vội. Nhiều lần xê dịch, xâm nhập sân khấu. Đục ngầu hắc ám ngõ nhỏ, nàng cái kia diễm tục căn mặc, lúc này lại lộ ra hoa lệ, giống trong bóng tối trượt đốt một cây diêm. Dừng lại, bỏ đao xuống. Nàng hai tay cầm súng, nhắm ngay áo mưa nam phía sau lưng. Áo mưa nam bước chân, không khỏi ngừng lại. Một bên khác, Lệ Toa thừa dịp khoảng cách, rốt cục trốn ra ngõ nhỏ. Nàng run rẩy xuất ra tiền xu, gậy một cái, vui đến phát khóc. Còn tốt, vẫn là chính diện. Nàng không dám thất lễ, vị tưởng tiếp tục chạy trốn. Người kia khả năng bởi vì nàng mà chết đi, nhưng nàng không còn được. Muốn trách thì trách nàng số mệnh không tốt. Ai? Áo mưa nam khẽ thở dài một hơi, chậm rãi quay người, nhìn về phía Tô San, xem ra vận khí của ta còn chưa đủ tốt, cho nên ngươi có thể đền bù cho ta không? Tô San liễu mi đứng đấy, ngón trỏ quả quyết tiền hoa hồng, có thể gõ vàng cò súng sát na, súng ngắn lại lấy thịt ngòi đáp lại. Áo mưa nam nghe răng cười một tiếng, vẽ lên vũng bùn, lao đến. Tô San con ngươi đột nhiên rụt lại, đem tên liệt súng ngắn đập tới. Áo mưa nam chủy thủ phá vỡ màn mưa, bổ ra súng ngắn, thay đổi mũi lao, thẳng đến Tô San cổ họng. Trong điện quang hỏa thạch, Tô San trong tay trái nhấc, dùng chủy thủ của mình đẩy ra công kích của đối phương. Bình, vũ khí lạnh đụng nhau thanh âm tại ngõ nhỏ quanh quẩn, lại bị nước mưa nuốt hết. Chỉ có cái nào đó gian phòng pha lê, một mực phản chiếu lấy trận này sinh tử chi đấu. Ha ha, mẹ, ta cũng sẽ không cấp cò tạm ngừng. Mặt bàn, Sô Dầu kiêu ngạo mà chuyển luân bàn. Ngậm miệng, nhìn xem dần dần rơi vào hạ phong Tô San, Lý An Địch không khỏi nhíu mày. Áo mưa nam đại khái xuất không phải đạo diễn, bởi vì quá cúi bắp. Phía sau màn đạo diễn một mực không có xuất hiện, hắn cũng không dễ chịu độ can thiệp tuần vui này kịch. Ừm, để Tô San không chết được là được. Hắn khẽ bước cái cằm, đem lực chú ý ném trở về hắc ngõ hẻm. Tô San thể thuật rất tốt, bình thường 5-6 cái tráng hắn cũng khó có thể nàng cẩn thân. Nàng dám một mình chấp hành loại nguy hiểm này kế hoạch, đương nhiên là có nàng ủy bảo. Nhưng lúc này đây, nàng cảm giác tự mình giống như là tại trong vũng bùn lăn lộn. Các loại ngoại ý muốn cùng ác ý không ngừng nhằm vào lấy nàng. Nàng dùng xảo kinh đẩy ra áo mưa nam, chuẩn bị xoay người đá hướng nam nhân. Có thể trèo chống chân cao gót đột nhiên đứt gãy, để công kích của nàng rơi xuống mặt tường. Áo mưa nam cười gần đem chùy thủ đâm về bắp đùi của nàng. Cứ việc Tô San nhanh chóng thu chân, thế nhưng bị rạch ra một đầu rải ngấn. Huyết dịch không có vào nước mưa, tăng thêm mấy phần ngai ngái. Xem ra vận khí của ngươi không tốt lắm. Áo mưa nam né tránh Tô San phản chế đâm tới, nhảy tới nửa mét bên ngoài. Vận khí? Hoắc Khắc Tư nhà, chưa từng tin số mệnh. Tô San ép xuống trọng tâm, cầm ngược chùy thủ, ánh mắt kiên định vô cùng, chủ động phát khởi công kích. Áo mưa nam con ngươi đột nhiên rụt lại, chăm chú nhìn cái kia thân ảnh gầy gò đụng nát màn mưa, ngân lưới đao cắt đứt mưa tuyến, thẳng bức cổ họng của hắn. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác đầu óc mình trống rỗng, trốn không thoát, tự mình phải chết, vận mệnh cũng đỡ không nổi nàng. Ầm ầm, một tia chớp bổ vào cửa ngõ phía trên, gạch ngói chấn vỡ, một khối sắc bén giống như mảnh vỡ bay về phía Tô San huyệt thái dương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, y phục của nàng đột nhiên có cố hạ kéo lực lượng, đưa nàng kéo cách tử vong vận mệnh tuyến, cũng làm cho cái kia vốn nên đồng quy vu tận kết cục biến thành áo mưa nam ngực bị cạn đâm một đao. Tô San ngã ở trên mặt đất, cũng bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Nói nói đánh thẳng vào áo mưa nam đại não, để hắn vô ý thức lùi lại mấy bước, vị tường há mồm thở dốc. Nữ nhân điên, lại dám lấy mạng đổi mệnh. Hắn hít sâu một hơi, run rẩy giơ chủy thủ lên, hướng hôn mê Tô San tới gần. Ầm ầm, sát na, lôi minh nổ vang. Áo mưa nam thấy được mắt thấy đời này nhất dọa người một màn, Tô San cố kêu bất tỉnh nhân sự thân thể, lại lấy trái ngược lẽ thường tư thái chậm rãi đứng thẳng. Tuyết lạnh quần áo phảng phất bị bàn tay vô hình nắm chặt, ngạnh sinh sinh làm mất đi sinh cơ thiếu nữ lôi kéo đứng dậy. Giống như một loại nào đó nhìn không thấy quỷ dị, xốc lên nhuốm máu con rối. Áo mưa nam chợt nhớ tới cho hắn tiền xu người kia, suy nghĩ truyền thuyết đô thị bên trong cái nào đó thần bí vòng tròn. Trốn. Đầu óc hắn lúc này chỉ có một cái bản năng phản ứng. Có may mắn gia trì, giết không được nàng, nhưng tuyệt đối có thể chạy thoát. Hắn lúc này quay người, hướng phía cửa ngõ phi nước đại. Phi nước đại. Thẳng đến sông ra hắc ngõ hẻm, hắn mới cảm giác cái kia câu ngạt thở cảm giác dần dần biến mất. Nguyên trong ngõ nhỏ, hôn mê Tô San thì giống treo cổ hồng y liễu nữ quỷ, chậm rãi phiêu thăng. Nếu là có người trải qua, nhìn thấy màn này, khẳng định sẽ bị dọa đến nửa đêm làm ác mộng. Lý An Địch mở ra cửa sổ, tiếp nhận hôn mê Tô San. Lúc này cái này hiên ngang nữ quan trị an, nhìn xem vô cùng yếu ớt. Nước mưa sớm đã cọ rửa rơi mất nàng cái tia tục khí trang dung, lộ ra bởi vì mất máu tái nhợt thanh lệ khuôn mặt. Lý An Địch sau lưng mặt bàn chén trà chợt run lên một cái, dầu dĩ khạc nước ngâm nói, a rất muốn hôn môi. ngậm miệng. Buổi sáng đi bệnh viện phụ kiểm, cho nên đổi mới chậm chút, lại ăn nhiều hai ngày thuốc liền bình phục. Hôm nay cuối tuần ta liền không ra khỏi cửa, bồi bổ bản thảo, thứ hai khôi phục sống càng. Chương 79, trên sân khấu người may mắn chương 79, trên sân khấu người may mắn mưa, nhanh ngừng. Lệ Toa đánh lấy dùng mình, đẩy ra một chỗ cửa hàng đại môn. Đây là một chỗ tiệm thuốc, nhưng phần lớn bán đều là thuốc giả. Mua qua đọa tử thuốc người đều biết nơi này, tuyệt đại đa số đường phụ nữ cũng đều biết nơi này. Chủ cửa hàng vốn là một cái thuốc con buôn, chỉ là chẳng biết lúc nào đạt được mới phát bang phái hắc xà ưu ái, thành hắc ngõ hẻm danh y đi chủ cửa hàng là một cái tham tiền. Nếu như ngươi có chút tư sắc, dùng thân thể thế chấp cũng không phải không thể. Lệ Toa hít sâu một hơi, vượt qua hành lang dài dằng dặc. Nơi này ngồi xổm rất nhiều xin thuốc người, trong bọn họ đại bộ phận đều là mang theo không có hảo ý ánh mắt đánh giá nàng. Nhưng Lệ Toa bây giờ căn bản không dám về nhà, nàng sợ hãi về nhà vừa mở cửa liền thấy cái kia áo mưa nam ngồi tại nàng trong tủ treo quần áo, cầm dao cười gần nhìn xem nàng. Nơi này hắc xà địa bàn, nhiều người như vậy, cái kia tội phạm giết người kiểu gì cũng sẽ kiêng kỵ một điểm a. Nghĩ đến cái này, chung quanh những cái kia không có hảo ý thăm dò cũng dần dần không có như vậy đâm ra, ngược lại cho nàng một loại không hiểu cảm giác an toàn. Chắc lơ, người cái lang băm. Lệ Toa đi vào cuối hành lang, lại phát hiện một cái tóc trắng hắc phu thiếu niên nắm chặt chủ cửa hàng cổ áo. Muội muội ta ăn ngươi thuốc, một mực hô đau bụng, ngủ liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Nàng bị trị cho người chết. Thiếu niên hai mắt đỏ bừng, trợn thật lớn, vi thương nước mắt ngăn không được hạ lạc. Chủ cửa hàng ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt cùng ấy nấy, nhưng hắn cắn răng, mang theo nước bọn, không sợ mà giống lên trở về, kia là chính nàng không có chống nổi đến. Ngươi nếu là có tiền, làm gì không tìm tới tầng những bác sĩ kia? Hại chết nàng không phải ta, là vô dụng ngươi. Nàng là bị ngươi nghèo chết. Nghèo chết? Hiểu không? Từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu cắt người. Thiếu niên cổ tay dần dần không có khí lực. Hắn ôm đầu từ từ ngã quỵ trên mặt đất, không ngừng nghẹn nào, khóc đến tê tâm liệt phế. Nếu là hắn cái này may mắn năng lực, có thể sớm đến chút tốt bao nhiêu. Lệ Toa ánh mắt vi vi xúc động, nhưng cũng chỉ là xúc động như vậy mấy giây. Dù sao, hắc ngõ hẻm chưa từng thiếu khuyết bi kịch. Đã thấy nhiều, người liền dần dần chết lặng. Thông qua người chung quanh xì xào bàn tán, nàng cũng coi như biết được da đen thiếu niên tóc trắng thân phận, Mạ Ba. Hắc xà bang phái tân tình, danh xưng ngoan cường tiểu xà may mắn tiểu xà. Nghe được may mắn cái từ ngữ này, Lệ Toa nội tâm không hiểu đau nhói một chút. Nàng tử tế quan sát kỹ, phát hiện thiếu niên nắm chặt nắm đấm khẽ hở, để lọt có một tia kim loại bên cạnh trạch. Tựa như thật nắm chặt một viên tiền xu. Chỉ một thoáng, nàng trong đầu đống nhiên quanh quẩn lên cái kia áo mưa giọng nam âm. May mắn là muốn bi kịch phụ trợ, tiền xu chính diện cũng cần thống khổ đổ bê tông. Chúng ta những thứ này dối trá người may mắn, cuối cùng chỉ có một cái mệnh định người. Uy, ngươi là xem bệnh vẫn là mua thuốc? Chủ cửa hàng chát lơ nhíu mày nhìn về phía ướt sũng đường phố nữ Lệ Toa. Ta muốn điểm phong hàn thuốc. 500 penny, không nói giá. Có thể sử dụng thân thể dự chi có thể chứ? A, cút. Chát lơ hiện tại một điểm chướng mắt nghèo túng Lệ Toa. Hắn hiện tại thế nhưng là hắc ngõ hẻm đại danh y liệt, chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể nếm đến vừa mới thành thục xử nữ. Lệ Toa lung túng xoa xoa trên mặt lung tung phấn mỡ, con mắt lộc cộc đảo quanh, dư quang thỉnh thoảng rơi vào thuốc thiết thiếu niên Mạn Ba trên thân, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắc ngõ hẻm, bắt ngay khu, bối trận. Phi. Già cờ rổ từ dưới đất bối giữa sân đi ra, đối đen nhánh mặt tường, bực bội địa nhổ một ngụm nước bọt. Hắn biểu hiện như vậy, cũng không phải là thua tiền, chỉ là bởi vì thắng được so ngày xưa ít. Sách, vẫn may giống như không có tốt như vậy. Hắn dựa vết tường, ực một hớp rượu, móc túi ra một viên tiền xu, đạn hướng giữa không trung. Chính diện, chính diện, vẫn như cũng là chính diện. May mắn, cũng không có mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ lại, vận khí cũng chia nhiều ít? Tựa như trong bình rượu đồng dạng, càng sẽ uống càng ít. Già cờ rồ nhíu mày suy tư, gắt gao nhìn chằm chằm tiền xu. Thật là làm sao bổ sung, làm sao đưa nó rót đầy đâu? Tại côn tác dụng dưới, già cờ rồ nhìn chằm chằm tiền xu lâu, không khỏi xuất hiện trọng ảnh cùng hoa mắt. Hắn lung la lung lay, che lấy nặng nề đầu. Một tia lạ lướt nói mớ, giống phi trùng, thừa cơ chui vào trong thai của hắn. May mắn, lấy bi kịch phụ trợ, vận khí, nguồn gốc từ vận rủi ai đang nói chuyện. Già cờ rồ bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Nhưng toàn bộ đen nhánh ngõ nhỏ, chỉ có một mình hắn ảnh lắc lư. Chẳng lẽ lại là tiền xu đang nói chuyện? Già cờ rồ suy tư một trận, quyết định xác minh một chút nội tâm phỏng đoán. Hắn ném đi bình rượu, loạn trà loạn choạng mà đi vào một cái khác con phố ngõ hẻm. Nơi này có rất nhiều tên ăn mày. Hắn chọn lựa một cái nhìn xem nhất gầy yếu tiểu ăn mày, đem một viên mặt giá trị 50 bèn nỉ tiền xu, vứt cho đối phương, "Uy, thưởng ngươi." Tiểu ăn mày chết lặng ánh mắt lập tức phát sáng lên, một thanh tiếp nhận tiền xu, "Tạ ơn. Thật cảm tạ lão gia. A, chúc ngươi vĩnh viễn hảo vận." Già cờ rồ cười lạnh một tiếng, quay người rời đi cửa ngõ. Tại bóng lưng của hắn rời đi không bao lâu, những cái kia mắt thấy ném tiền tên ăn mày, giống từng cái cực đói thực thi quỷ, toàn bộ nhào về phía tên tiểu khất cái kia. Trong ngõ nhỏ lập tức phát ra từng đợt kêu thảm. Cái kia 50 penny, tựa như là độc cổ trùng đống bên trong ném vụn bánh mì, đưa tới phong thưởng. Tên kia ban sơ thu hoạch được tiền xu tiểu ăn mày, càng là tại trà đạp bên trong, trong mắt đều bị đập ra. Chừng 10 phút đồng hồ qua đi, Già cờ rồ một lần nữa về tới ngõ nhỏ kia. Lúc này, mặt đất máu cùng bùn hút quái, thê thảm một mảnh. Toàn trường duy nhất còn sống, là một cái khá lớn tên ăn mày. Già cờ rồ đi vào tên ăn mày trước mặt, không khỏi nhíu mày. Lấy hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng, 50 penny, nhiều nhất là mấy người tranh đến gãy tay gãy chân. là nhìn không thấy vận rủi, phóng đại bi kịch. Vẫn là nói, tự mình cướp đi vận may của bọn hắn. Ha ha, lão, lao ra tốt. Tên ăn mày nắm nuốt bẹn nỉ tiền xu, hướng hắn định hót cười, trong miệng răng, đều bởi vì tranh đấu rơi mất. Ra cờ rồ nhíu nhíu mày. May mắn. Không, là lực lượng. Hắn tại tên ăn mày ánh mắt hoảng sợ bên trong, giơ chân lên, đạp xuống. Ba kít. Ôi. Tô San bỗng nhiên đứng dậy. Cái này, đây là đâu? Nàng phát hiện, tự mình đang nằm tại một trương thoải mái dễ chịu trên giường. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng. Trên thân món kia ẩm ướt phá lê váy, cũng bị đổi thành mềm mại áo ngủ. Tô San tiểu thư, ngươi đã tỉnh. Cửa phòng bị lặng yên đẩy ra, một cái khuôn mặt xinh đẹp, màu tóc là đen dần dần bạch thiếu nữ, bưng lấy một bát canh nóng đi đến. Là muội muội của hắn. Tô San ngậm. Ta đây là tại Kiếm Linh Thám Tử Sở sự vụ. Chương 80, Tô San lửa giận chương 80, Tô San lửa giận Tô San có chút mê mang. Ở Sen Ý Ký đem bàn ăn phóng tới mặt bàn, nhàn nhạt giải thích, ca ca hôm qua đi ngang qua hắc nó hẻm, nghe được tiếng đánh nhau, sau đó liền phát hiện té xỉu ngươi. Quần áo, vết thương, là ta cùng Sophie ạ giúp ngươi xử lý, đây là y dược danh sách, chữa thương phí tổn, bù lại phí tổn, tiền chuyên trở dùng. Cũng đều viết ở phía trên, nhớ ký đằng sau kết một chút. Nữ hải ngữ khí có một chút lãnh đạm, giống như là đối đãi một kiện vật phẩm, mà không phải tổn thương hoạn. Tô San hơi nhíu mày, có thể cảm nhận được đối phương đạm mạc, cũng như có như không để ý, là bởi vì chúng ta, cho nên quấy rầy các nàng. Ta nhớ được các nàng tựa như là học sinh, hẳn là còn muốn đi học. Tô San hơi hà ra hơi khô chát chát bờ môi, hỏi, người ca ca đâu? Ca ca ra cửa, hắn có cái khác bị thác. Y Kỳ nhẹ nhàng trả lời, đợi chút nữa, ta cũng muốn đi đi học. Nếu như ngươi còn cần bị chiếu cố, có thể xin nhờ hạ bờ gì gì. Không, không cần. Tô San sắc mặt còn rất yếu ớt, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt, tạ ơn. Cũng giúp ta cùng An Địch tiên sinh nói một tiếng. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác cùng cái này tiểu muội muội một chỗ lúc, sẽ có loại không hiểu bất an. Nàng bén chân lên, nhìn thoáng qua thủ thương đùi, băng vải băng bó thủ pháp rất chuyên nghiệp, mà lại vết thương tựa hồ cũng không thế nào đau. Ta nhớ được cái kia vết thương không cạn. Thể chất của ta lúc nào tốt như vậy? Chẳng lẽ là bọn hắn dùng cái gì tên thuốc? Tô San đem ánh mắt chậm rãi rời đi danh sách, con ngươi tập trung đến kim mạch lúc, nội tâm lập tức một trận sửa chữa đau nhức. Rất đắt. Nàng cắn răng, một tia không dư thừa điệu buồn bực rơi mất đưa tới thuốc thang, sau đó xuống giường phụ thêm nguyên bản liền lưu tại sở sự vụ chế phục, tại ủy kỳ đạm mạc trong ánh mắt, cất kỹ danh sách, có chút chật vật rời khỏi phòng, rời đi xong việc vụ chỗ. Tại nàng rời đi mấy phút đồng hồ sau, ủy kỳ trong miệng đã đi ra ngoài Lý An Địch, ngáp một cái, lười biếng đi vào khách phòng. "Ừm, nàng đi rồi." Lý An Địch hỏi hướng ủy kỳ. "Ừm." Ủy kỳ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lý An Địch nhíu mày, tự nhiên là phát hiện muội muội không thích hợp, "Ngươi không thích nàng?" "Ừm." "Không nói nói là cái gì?" Lý An Địch tay trái nhẹ nhàng nâng lên muội muội mặt, mà muội muội cũng sâu kín nhìn chăm chú hắn. Hai người qua lại xem kỹ con người, đều không có quá nhiều gợn sóng. "Nàng quá chính khí." Y Kỳ môi nhỏ hé mở, nhẹ giọng đáp lại, "Mà lại, ca ca phản ứng của ngươi, giống như tại thật lâu trước đó, liền nhận biết nàng." Lý An Địch biểu lộ cứng một chút, dẫn đầu bại trận, giải thích nói, "Tây, ta đích xác nghe nói qua nàng, nhưng nàng không biết ta, chúng ta tuyệt không quen." "Nàng xem như chính cu, số lượng không nhiều tận chức tận trách quan trị an." Dạng này, Y Kỳ rốt cục lộ ra tiểu dung, rất ngọt rất mềm, cánh tay chậm rãi ôm cổ hắn, mùi chất kiếng, tại khoe miệng của hắn, nhẹ nhàng ấn một cái tiểu thủy ngấn. "Sáng sớm tốt lành, ca ca. Cái này thối cô nàng. Tiểu tâm tư làm sao lại nhiều như vậy đâu?" Lý An Địch bất đắc dĩ thở ra một hơi, túi lầu xuống, dùng sức lại xâm nhập địa đáp lại Vân An, lấy hiển lộ rõ ràng mình mới là gia chủ địa vị. Y Kỳ mắt cười hơi khép, vui vẻ điệu tiếp nhận, tiểu thiếu khuôn mặt dần dần nhiễm lên một chút xì thái đỏ ửng. Hành lang chỗ, Sophie ạ xoa mắt buồn ngủ trải qua, dừng nửa giây, kéo trượt xuống váy ngủ cầu vai, tiếp tục hướng phòng rửa mặt đi đến. Hiển nhiên, nàng đối cái này hai huynh muội thường ngày tranh phong đọ sức, đã không thấy kinh ngạc. Một bên khác, mang thương trở lại cục trị An Tô San, vuốt một cái chán mồ hôi dịt, trông thấy một đám biếng nhác đồng liêu, nội tâm có loại không hiểu nén lớn giận. Nàng đi thẳng tới phân cục trưởng văn phòng, cái kia bụng phệ nam nhân, như cái về hưu lao đại gia, thảnh thơi uống trà xem báo. Tô San nhíu mày, đập bàn nói, hôm qua ta đã tìm tới cũng đã thương đường phố nữ liên hoàn sát thủ, cho ta phái người đi dò xét trước đó một nhóm kia người hiểm nghi. Đối phương là cái nam nhân, tóc đầu, gầy gò. Lời còn chưa nói hết, chị An Vân cục trưởng nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói, ngươi hôm nay làm sao đến muộn? Quên hôm nay tổng cục phái người kiểm tra sao? Tô San thân thể cứng một giây, nàng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận nói, hiện tại trọng điểm không phải kiểm tra, cái kia hung thủ rất nguy hiểm. Kiểm tra làm sao không phải trọng điểm? Phân cục trưởng đứng dậy, tròn trịa bụng đệm ở mặt bàn, ngón tay chỉ vào Tô San, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi có chút công hần, liền có thể đối toàn bộ cục tùy tiện khoa tay múa chân. Tô San thân thể định trụ, vung thong tầm mắt, tựa hồ bị quyền uy hết lại. Béo quýt mọc đầy ý địa nhẹ nhàng gật đầu, vừa định bổ côn đồng sau củ cải, đã thấy Tô San con người băng lãnh nâng lên. Một giây sau, hắn cánh tay bị bắt, cả người đột nhiên bay lên không, trời đất quay cuồng ở giữa, đập ầm ầm tại mặt đất. "Tô San ngươi!" Két. Lên đạn tiếng súng vang lên, băng lãnh họng súng chỉ vào đầu của hắn. "Tô San, ngươi, ngươi tỉnh táo nha." Béo quýt dài mồ hôi lạnh trong nháy mắt cuồng bốc lên, điều tra không trọng yếu. "Thật tuyệt không trọng yếu. Ta chỉ là muốn chèn ép một chút ngươi. Ta hiện tại cho ngươi phái người. Ngươi nghĩ điều tra cái gì liền điều tra cái gì." Không khí giống như chết an tĩnh. Bên ngoài xem trò vui người cũng toàn bộ đều bị trấn trụ, nuốt lấy nước bọn, run run rẩy rẩy không dám hành động. Tô San yên lặng nửa phút, rốt cục buông lòng ra béo quýt dài, cầm thương của hắn, trầm mặc rời đi cục trị an. Toàn bộ quá trình, không có một người dám cản nàng. Cục trưởng, ngài không có sao chứ? Có người đỡ dậy béo quýt dài, tiếp xuống. Nên làm cái gì? Cái gì làm sao bây giờ? Béo quýt lớn lên mắng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Không nghe thấy nàng muốn tra án sao? Đem hồ sơ đều lấy ra. Chẳng lẽ lại, người còn muốn bắt nàng? Người kia điên cuồng lắc đầu. Toàn bộ phân cục, không ai có thể đánh được Tô San. Ách, liên vì cái kia thối ngõ nhỏ một đám đường phố nữ. Thật là một cái bà điên. Ổn định tự mình bắt cơm, không phải đơn giản hơn sao? Liều cái gì mệnh? Cùng ngươi tên ngu xuẩn kia ma quỷ lão cha đồng dạng. Béo quýt dài ngồi trở lại ghế làm việc, xuất ra hồ sơ đọc qua, xoa bả vai, hùng hùng hổ hổ, nói liên miên lại ngại. Hắc ngõ hẻm, Nam Khu. Trầm mặc hắc phu thiếu niên tóc trắng tại ngõ nhỏ tiến lên. Ngươi đi theo ta sao? Hắn ngừng lại, nhìn về phía sau lưng một mực đi theo nữ nhân. Lệ Toa ngừng tạm, vặn mèo bốn eo eo, triển lộ ra một cái mập mờ tư thế, tiểu xuất ca. Ngươi có muốn hay không một chút an ủi? Mạn Ba thiếu niên trầm mặc mấy giây, hỏi, ngươi nhớ kỹ dùng tiền. Lệ Toa ngẩn người, sau đó con mắt lộc cộc nhất chuyển, thuận gạt lệ bán thẳng nói, là, ta có cái hảo muội muội, nàng hiện tại bệnh nặng tại giường. Một giây sau, Mạn Ba thiếu niên đem tự mình duy nhất túi tiền ném tới, tiếp lấy cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Lần này đến tiên Lệ Toa một bước, không phải ca môn, ngươi cái này cho, ta còn có một đống lớn bi tình kịch bản lý do thoái thác đâu. Đứa nhỏ này là hắc ngõ hẻm người sao? Chương 81, mưa to. Chương 81, mưa to. Uy, ngươi cái này cho ta. Lệ Toa vân vê túi tiền, điểm lấy cao góp đuổi theo, ngươi thật không cần ta bồi một chút không? Ta kỹ thuật rất tốt. Uy, ngươi về một câu nha. Ngươi dạng này ta cầm cũng không an tâm a. Đen kịt ngõ nhỏ, hai người tiến lên, một cái trầm mặc, một cái lại ngại, tích tí tách đáp. Bầu trời lại bắt đầu trời mưa. Lệ Toa cắn răng dậm chân, nhưng vẫn là đuổi kịp thiếu niên. Uy, trời mưa, thu lưu ta một đêm đi, dù sao ngươi đã đưa tiền. Ngươi không muốn làm cái gì, ta cũng có thể cùng ngươi trò chuyện. Tình trạng của ngươi bây giờ, thật cần phải có người nhìn xem. Mạn Ba dừng bước, nhưng vẫn như cũ túi thấp đầu, ướt xuống tóc cắt ngang chán che khuất hắn đôi mắt. Tùy ngươi. Lý Hệ Gia nghe vậy lộ ra thiếu dung, chắp tay sau lưng, an tĩnh đi theo. Tại mưa triệt để biến lớn trước đó, hai người tới thấp mặt đất một tầng gian phòng, mở ra một đạo rưỡi gỉ cửa sắt, chui vào. Từ bên ngoài nhìn vào, loại này gian phòng, giống kho hàng, giống phòng chứa đồ, chính là không giống người ở, không nghĩ tới người ở loại địa phương này. Lệ Toa bĩu lẩm bẩm một câu, đi vào bên trong. Hoàn cảnh lờ mờ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy hai tấm nho nhỏ giường, cùng một chút miễn cưỡng gọi đồ dùng trong nhà phế phẩm. Rách nát, nhưng còn sót lại một tia ấm áp. Mã lạ, ta trở về. Thiếu niên Mạn Ba nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng trong phòng không người đáp lại. Ầm ầm, một tia chớp từ không trung xẹt qua, tia sáng ngắn ngủi chiếu sang phòng. Lệ Toa cũng tại cái này một cái chớp mắt, thấy được trên giường cô kia, nho nhỏ, không nhúc nhích thân thể. Âm phong tại gian phòng lượn vòng, mang đến một tia điều vong hương vị. Ngươi. Lệ Toa cảm giác phía sau lưng vi vi phát lạnh, vừa định mở miệng, đã thấy thiếu niên Mạn Ba đi thẳng tới cái giường kia một bên, chậm rãi ngồi xuống, vùi đầu vào giữa hai chân, thân thể của mình run rẩy, giống con bất lực cô độc cầu thú. Ngoài cửa, lôi quang tiềm động, mưa càng rơi xuống càng lớn. Lệ Toa đứng tại cổng trầm mặc hồi lâu, kéo lấy một chút bước chân nặng nề, đi tới thiếu niên bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Ngày mai chúng ta cùng nhau hảo hảo táng nàng đi. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên, giống như trưởng tỷ, giống như mẫu thân. Ừm. Thiếu niên yếu ớt đáp lại, mang theo một chút thanh âm rung động. Ầm ầm, ngoài cửa mưa rào xối xả. Trong phòng âm u và mức, hai cái bất hạnh linh hồn ôm nhau sưởi ấm. Ầm ầm, lôi điện xuyên toa trong mây một bên khác. Kiếm Linh sở sự vụ dinh thự bên ngoài, một cái thân ảnh cô đơn vây ở trong mưa. Nàng tựa hồ đứng tại trước cửa thật lâu, trên đùi băng vải đã bị nước mưa thấm đẫm, có huyết sắc đỏ ửng từ trung tâm lan tràn, thân hình cũng dần dần có hư nhược lay động. Kít, cửa mở. Lý An Địch liếc qua trong mưa Tô San, hỏi, có việc bị thắt? Có, nhưng ta hiện tại không có tiền gì. Không có việc gì, Lý An Địch nghiêng người đem đại môn rộng mở, Kiếm Linh sở sự vụ ủng hộ theo giai đoạn. Tô San ánh mắt khẽ nhúc đích, rốt cục di chuyển đuổi. Có thể một giây sau, nàng lại hai mắt tối đen, mới ngã xuống bến nước bên trong. Xách, ký hoa chết đầu góc. Lý An Địch không nói lắc đầu, ngoắc ngón tay, Tô San chế phục tự hành kéo lấy nàng đi hướng dinh thự. Trước khi vào cửa, nó còn rất có lễ phép chen rơi mất phía trên trình độ, mới đưa bao khỏa tố thể nhổ cho một bên hoạt hóa trường vào khăn. Thanh tẩy, lau, chữa thương, các loại vật phẩm toàn bộ hành trình tự động tiến hành. Các loại Tô San lần nữa từ trên giường khi tỉnh lại, đã là ban đêm. Lý An Địch đẩy cửa ra, bưng lấy một bát thuốc thang, đi vào khách phòng. Tô San vi vi thất thần, nhưng vẫn như cũ không quên mục đích của mình. Ta nghĩ mời ngươi hiệp trợ ta điều tra hung thủ. Trước tiên đem thuốc uống. Lý An Địch đem thuốc đưa cho đối phương, nhìn xem nàng uống xong về sau, nhịn không được hỏi, đáng ra không? Nữ quan trị An nâng bát hai tay cứng một chút, đôi mắt vi vi buông xuống, trầm mặc mấy giây, không có gì có đáng giá hay không. Lý An Địch tĩnh tĩnh mà nhìn xem nàng, kiên nhẫn chờ đợi. Phu thân ta. Tô San nhấp nhẹ bờ môi, ngữ khí không giống trước đó cứng như vậy thẳng, là một vị quân nhân, không có chết tại chiến trường, lại chết tại trị an rất kém cỏi trong hẻm nhỏ. Cái kia lúc mới chuyển thành quan trị an vừa tròn 3 năm, còn nói muốn vĩnh viễn giữ gìn mọi người an toàn. hắn rất ngu, luôn luôn tự cho là tự mình thật vĩ đại. Ta rất không may, kế thừa hắn ngu xuẩn. Lý An Địch trầm mặc nửa ngày, thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, nghỉ ngơi trước đi, ủy thác sự tình, ngày mai lại nói. Tình trạng của ngươi bây giờ, coi như ta giúp ngươi, cũng cái gì làm không được. Tô San rủ xuống lông mày nhìn chằm chằm chén thuốc, trầm mặc không nói. Lý An Địch cũng không còn hỏi thăm cái gì, quay người rời khỏi phòng, đứng ở trong hành lang, suy nghĩ phức tạp. Tô San quá chính khí, cái này khiến hắn có chút không thích, bởi vì cái này lộ ra hắn có chút ti tiện. Bất quá, ta sẽ không bởi vậy cải biến hành vi của mình, bởi vì nhiều khi, người nên ti tiện. Trở lại gian phòng của mình, chỉ gặp hai cái muội muội ghé vào trên giường của hắn, bốn cái chân nhỏ thảnh thơi địa lay động. Đầu giường một bên thì vai cười bay, loay hoay mê kính. Đặt ở hậu hiện đại, vậy liền giống như là chen tại một cái điện thoại di động màn hình xem phim. Lý An Địch ngồi xuống bên giường, tuân theo nội tâm chỉ dẫn, nắm hai cô nàng các một chân nhà, lại tại nhìn lén cái gì? Nhìn lén ca ca, sau đó đánh cược. Y Kỳ thẳng thắn, cười tủm tỉm ôm mê kính xoay người. Đánh cược cái gì? Lý An Địch nhíu mày. Đánh cược ca ca có thể hay không thừa lúc vắng mà bảo, cho cái kia nữ quan trị an một cái yêu ôm. Lý An Địch nhíu mày, cược cái này thứ độ gì? Cho nên, người nào thắng? Đương nhiên là ta nha. Y Kỳ rất là vui vẻ, không người xích lại gần, vô cùng thân mật ôm hắn, sau đó khẽ cắn lỗ tai, u âm thanh hỏi thăm, ca ca yêu chỉ có người nhà, đúng không? Lý An Địch biểu lộ cứng một chút, tùy tiện ừ một tiếng, nói sang chuyện khác, nhìn về phía có chút lúng túng Sophia. Sophia ngón chân hơi cong, mặt đỏ bay đầu qua, ta chẳng qua là cảm thấy, cái kia Tô San là người tốt. Không có. Không nói người rất hoa tâm. Lý An Địch không nói, nhìn chằm chằm nàng. Sophia bị áp lực đến chịu không được, quyết nổi lên miệng nhỏ, nhẹ đạp hắn một cước, lắp bắp nói sang chuyện khác, ngươi tiếp xuống tính thế nào? Những cái kia tiền xu người nắm giữ cơ bản đều chạm qua mặt, chúng ta lúc nào hạ tràng? Chương 82, hỗn loạn chương 82. Hỗn loạn nếu như hạ tràng, ta hiện tại hẳn là rất biết đánh nhau. Sophia tú tú cánh tay nhỏ cơ bắp, cánh tay tiểu tiểu nâng lên, không có một tia thịt thừa, làn da tinh tế tỉ mỉ, hiện mang theo vi vi quan trạch. Nhìn không ra chỗ nào cường tráng, nhưng nhìn ra được chỗ nào ngon miệng. Không cần phải gấp gáp, trước hết để cho Tô San đầu này ngoại lai cá nheo đem nước quấy đến lại đục ngầu một điểm. Lý An Địch cởi giày lên giường. Đây là phòng ngủ chính, giường rất lớn, đầy đủ ba người tùy ý làm ầm ĩ, hắn tùy ý địa nằm tại hai cái thanh lương muội muội ở giữa, gối lên cánh tay vừa suy tư vừa nói. May mắn tiền xu lưu thông quá trình, tựa như nuôi cổ. Thông qua giao phó may mắn phương thức, không ngừng thu hoạch xung quanh người cùng tiền xu người sở hữu khí số. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả tiền xu cuối cùng đều sẽ rơi xuống tay của một người bên trên. Đến lúc đó, người giật dây đại khái suất sẽ đăng tràng thu hoạch đã thành thuộc cổ. Chúng ta muốn chờ, cũng chính là lúc này. Sophia nhíu nhíu mày, liền hắn bên trái, nghiêng người nằm xuống, đã tiền xu đều sẽ hội tụ vào một chỗ. Vậy ngươi để Tô San trộn lẫn cục diện lại có ý nghĩa gì? Lý An Địch hơi kinh ngạc địa nhíu mày, cảm giác Sophia giống như biến thông minh. Vấn đề này hỏi được, trình độ tăng lên không ít nha. Đương nhiên là có ý nghĩa. Lý An Địch hỏi lại nàng, nếu như tiền xu cuối cùng tụ hợp vì một không có thể cải biến, nhưng sau cùng người sở hữu, người tài ba vì cải biến cùng khống chế làm sao bây giờ? Sophia con mắt dần dần trợ to, ngươi muốn cho Tô San cầm loại kia nguy hiểm đồ vật. Cái này không được đâu. Nàng rõ ràng là người tốt. Yiki, ngươi không khuyên một chút hắn. Sophia xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Yiki, kết quả cái sau lại nói, ta ủng hộ ca ca cách làm. Sophia mờ mịt. Yiki cũng nghiêng người nằm xuống, xê dịch thân thể, đem cái đầu nhỏ gối lên Lý An Địch trên cánh tay về sau, mới tiếp tục nói, chính là bởi vì Tô San tiểu thư là người tốt, nàng mới càng hẳn là trở thành người cuối cùng. Vô luận cuối cùng cần đối mặt cái gì, nàng làm ra lựa chọn, phần lớn cũng sẽ không quá xấu. Sophia ánh mắt có chút ảm đạm, không biết nói cái gì. Bày bộ dáng này làm gì? Lý An Địch đưa tay vòng lấy eo của nàng, đem nó rút ngắn, ta cũng không phải để nàng chịu chết. Nếu như ngươi cảm thấy tâm lý không qua được, đến lúc đó hỗ trợ lúc, có thể thêm ra thêm chút sức. Thú hổ, giữ gìn chị An. Không phải liền là lựa chọn của nàng cùng chức trách sao? Sophia mím môi một cái, cũng chỉ có thể nói như vậy phục chính mình. Nàng không cảm thấy tự mình là người tốt lành gì, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ hại người. Tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng nên trở về đi ngủ. Lý An Địch vỗ vỗ hai người, không có ý định tiếp tục cái đề tài này, ai ngờ, hai cái cô nàng đều không có đứng dậy. Sophia lô thai, càng là dần dần xuất huyết, ca ca. Ý ký đưa lô thai nói, Sophia nàng lại làm ác mộng, còn cần ngươi ổn định. Có hơi phiền phải nha. Hôm nay ăn đến rất bổ, ta rất khó đứng đắn. Lý An Địch vào đầu, giả vờ buồn rầu. Ta biết. Sophia đập nói lắp ba địa đáp lại, nhịp tim không hiểu tăng tốc. Y Kỳ mắt cười nhau lại, đứng dậy đi vào Sophia sau lưng, đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm một cái đối phương hai, đừng lo lắng, Sophia, ta sẽ giúp ngươi. Sophia giật mình, mặt đều nhanh trưng chín bức khí. Tại cái này quái dị hai huynh muội trước mặt, nàng cảm giác tự mình căn bản không phải nửa lang nhân, mà là rửa sạch sạch sẽ đợi vào nồi kiều nộn con cừu non, ai cũng có thể khi dễ cùng đến một ngụm. Lý An Địch khoe miệng dần dần giơ lên, bên cửa sổ rèm vải, hiểu chuyện điện tự động kéo. Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa, đem thành thị nhiễm đến mê ly mông lung. Hắc ngõ hẻm đông bắc khu vực, toàn bộ hắc ngõ hẻm lớn nhất dưới mặt đất bối trận, nơi này tiếng ồn ào xa so với mưa to càng thêm ồn ào. Đem vua mắt đỏ giá thú bị mưa to tại lờ ô gờ giam càng phát ra nóng nảy. Phàm là kết quả người càng là tiếp tục đặt cược, càng là mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Có một người liên tục lấy nhỏ thắng lớn, kiếm được đầy buồn đầy bát, liên tục 10 trôi ép nhỏ nhất đều thắng. Ngươi còn nói ngươi không có gian lận? Đại lý đầu chọc không nhẫn mại được, móc súng lục ra, trực chỉ trước mặt may mắn quẻ chân tự ủy. Ra cờ rồ cười cười, hắn thay đổi ngày xưa thắng mấy cái liền chạy đường cẩn thận, không sợ chút nào cùng nhà cái đối mặt. Bài là ngươi phát, xuất sắc cũng đều là ngươi giao. Ta làm sao gian lận? Gian lận không phải là ngươi a? Hắc ngõ hẻm sát chuột, thua không nổi sao? Lúc này đi theo giả cờ rồ thắng tiền những người kia bắt đầu nào, thua không nổi, mất mặt. Các ngươi vậy dứt khoát đổi gọi con rệp được rồi, chuột đều chê các ngươi mất mặt. Con rệp, con rệp, con rệp. Đầu chọc khỏe miệng bất thẳng tới, bóp súng lục tay run không ngừng. Không muốn thường ngày ổn tiến đấu kim bối trận mở phương, lại bị bức đến loại tình trạng này. Đáng chết. Nếu như lại thua xuống dưới, lão đại chắc chắn trách phạt hắn. Đầu chọc cũng không biết làm sao, trong cơn tức giận, tự mình thế mà tay rút bóp lấy cò súng. Phanh. Đạn bay ra, không có đánh lấy giả cờ rổ, nhưng phát nổ phía sau hắn một người đầu. Đỏ trắng giao nhau chất lỏng, ở tại đục ngầu bia bên trong. Giết người. Nhà cái quỵt nợ giết người. Hỗn đản, có người thừa dịp loạn trộm đồ. Ta thẻ đánh bạc. Kế hoạch của ta. Ầm. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn nổi lên bốn phía, tựa như tại giày đặc bảy kiến bên trong ném ra một viên cục đá. Đầu chọc triệt để trận cho mắt, trơ mắt nhìn xem tự mình trong bang phái, nếm thử giữ gìn trật tự người, bị cuồng loạn đàn thú cái này đến cái khác nuốt hết, súng trên tay chi, run rẩy rơi xuống. Ra cờ rô liệt lên miệng, chống đỡ cái cằm, ngồi tại bàn giải trung tâm. Sau lưng, hỗn loạn vô cùng, mà hắn, sừng sững bất động. Gọi các ngươi lão đại ra. Bằng không thì, trang diện, khả năng liền mãi mãi cũng thu lại không được. Chương 83, tiên đoán chương 83, tiên đoán. Đầu chọc khuôn mặt có chút bặm mẹo. Hắn phi tốc xoay người nhặt lên súng ống, vừa mới chuẩn bị bóc cò, sau lưng đột nhiên nô ra một cái đại thủ lớn tại hắn trên bờ vai. Tỉnh táo chút. Lão, lão đại. Đầu chọc sắc mặt vui mừng, nhìn về phía sau lưng. Lúc trước lão Đỗ Lâm cửa hàng xuất hiện qua hoa cánh tay trắng hán, đi ra màn che. Hắn tiếp nhận đầu chọc súng ngắn, kéo đến một chiếc ghế, ngồi đang thắt rào phía trước, đưa tay hướng trần nhà mở mấy phát. Phanh phanh. Mấy cái mang theo hơi nước chế thức vũ khí trắng hán, từ từng cái gian phòng, tường đổ mà ra. Tam hạ lưỡng hạ, lấy một chút đầu người cùng huyết dịch làm đại giá, lắng lại rối loạn. Một mảnh hỗn độn bên trong, chỉ có chiếu bạc trước hai người là đang ngồi. Nói ra ngươi mục đích, may mắn người thoại. Hoa cánh tay hán tử cầm thương đứng vững đối phương đầu, dài nhỏ chế thức súng ngắn, trong tay hắn lại giống tiểu xảo đồ chơi. Ngươi thoại cười nhạo, ngươi bây giờ có thể giết không được ta. Ai cho ngươi tự tin? Hoa cánh tay hán tử nhíu mày, cổ tay vi vi dùng sức, họng súng đỉnh lấy đối phương, để nó ngẩng đầu. Gia cơ rổ vẫn như cũ không sợ địa cười, giơ lên cái cằm, trên đất người chết, mệnh số của bọn họ. Hoa cánh tay hán tử lông mày vận thành dựng lên, quả quyết bóp lấy quả súng. Két, két két két. Đạn toàn bộ tỉnh ngòi. 3. Hoa cánh tay hán tử ném xuống súng lục, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ngươi muốn thế nào? Thần phục ta, hoặc đem ban phái nhường cho ta. Gia cơ rổ mở ra tay, trong mắt phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm, cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi, không có một tia lúc trước vẻ say cùng nghèo túng, ta sẽ dẫn dẫn các ngươi chiếm đoạt hắc ngõ hẻm, đi ra cái này rách dưới ngõ nhỏ. Trang diện một lần lặng im. Sau đó, có vui cười tiếng vang lên, đó lấy càng phát ra lớn tiếng. Ha ha ha. Các huynh đệ, nhìn một cái ta nghe được cái gì? Một cái người thoại nói muốn dẫn chúng ta đi ra hắc ngõ hẻm, liền dựa vào ngươi điểm này nhỏ vật khí. Ha ha ha, ngươi thật không cần chúng ta dịu ngươi sao? Vui cười liên tiếp, cơ hồ tất cả mọi người ép loan liều yêu. Nhưng hoa cánh tay trắng hán nhưng không có cười, mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Trung quanh tiếng cười cũng bởi vậy dần dần trở nên yên lặng. Bọn hắn coi như lại cuồng vọng ngu xuẩn, cũng minh bạch là ai đem bối trận biến thành bộ dáng như vậy. Gia Cờ Rồ hài lòng cười cười, cũng không quan tâm những cái kia vừa cận, tiếp tục nói, ta nguyên bản định tìm hắc xà, gia nhập sau danh tự đều nghĩ kỹ, chính là cải thành độc nhất. Hắc vương xà. Nhưng về sau, ta lại thay đổi chủ ý, ta muốn làm một con chuột. Một con có thể nuốt mất voi, có thể nuốt hết thượng tầng tất cả mọi người bệnh điên chuột. Hắn chậm rãi đứng dậy, xé toang cây kia quẻ chân ống quần. Bên trong lại là một đầu hoàn toàn máy móc cấu tạo mà thành chân. Bánh răng một cái khảm một cái, lại bởi vì bộ phận linh kiện dị xét mà không cách nào bình thường khu động. Nhưng vẹn vẹn từ vật liệu cảm nhận bên trên nhìn, liền có thể đánh giá ra nó giá cả tuyệt đối không ít. Đến, ngươi đánh với ta một khung, một đối một. Gia Cờ Rồ đem chiếu bạc, dẫm ra một cái hồ ấn, tiền đặt cược, mệnh của ta, ngươi thần phục. Hoa cánh tay hán tử trầm mặc mấy giây, chậm rãi đứng dậy, hắn ngoắc ngoắc tay, phụ cận tiểu đệ chuyển đến hai cái hơi nước giắt tay, bề ngoài đồng hồ quy mô, xa so với ẻm mỉ tu nữ dùng muốn khổng lồ được nhiều. Hoa cánh tay hán tử đeo lên giắt tay, tất cả mọi người thức thời thối lui đến bên ngoài. Ngươi không phải phổ thông kẻ lang thang, là tại cái khác khu phạm tội, mới chạy trốn tới cái này. Gia Cờ Rồ cười cười, thất bại quá khứ, hồi ức không có ý nghĩa. Hoa cánh tay hán tử khởi động giắt tay, hơi nước bắt đầu bốc lên, ngươi cái kia kỳ quái vật khí, không thuộc về bình thường lực lượng. Không bình thường lực lượng, đại giới cũng không bình thường. Gia Cờ Rồ cũng không thèm để ý, xuất ra một viên tiền xu tại đầu ngón tay xoay tròn. Ha ha, ta so ngươi rõ ràng hơn, ta tại bị lợi dụng. Nhưng không quan hệ, ta sẽ ở thanh toán đại giới trước đó, hoàn thành ta tâm nguyện. Gõ, Gia Cờ Rồ chân cơ giới đã lâu bắt đầu vận chuyển. Vết dỉ loang lổ bánh răng, từ không lưu loát và mèo, đến càng chuyển càng nhanh. Kim loại tại hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, cũng càng phát ra sáng bóng. Đinh, một viên tiền xu, đạn hướng không trung. 9 khu, trung tâm trong thành khu. Nơi này, 9 khu xa hoa nhất nhà lầu 7, cũng có danh xưng Tân Châu thứ nhất cao chấp chính sẽ nghị chi nhà lầu. Những cái kia tự xưng khai thác tiên phong phú hào cùng các tinh anh, phần lớn cũng tụ tập ở nơi đây. Khu trung tâm biên giới, Minh Tu hội, giáo đình đại sảnh. Một vị thân mang viền vàng trường bào nam tử trung niên, tại cho một nhóm nhập giáo mới tín đồ làm xong tẩy lễ về sau, đội vàng chạy về độc thuộc về hắn suy nghĩ ở giữa. Hắn vặn vẹo trên giá sách một cái pho tượng phần lưng ẩn nấp cái nút về sau, giá sách liền giống cửa xoay đồng dạng vặn vẹo. Tại bánh răng nhấp nhô âm thanh bên trong, hắn đi tới giá sách phía sau bí mật gian phòng. Trong bóng tối, có sản sạt thanh âm không ngừng vang lên. Nam tử trung niên xoay đốt bên tường đèn mảng sông. Tia sáng không sáng, nhưng cũng đầy đủ bao trùm mảnh này không lớn không gian. Dương mắt nhìn lên, trung tâm trên bàn bông, có một cây không người nắm cầm màu xám bút lông chim, chính quỷ dị ra sức viết. Vừa mới cái kia sàn sạt tiếng vang, rất hiển nhiên liền nó phát ra. Nếu như lúc này Lý An Địch có thể nhìn thấy trên trang giấy nội dung, chắc chắn phát hiện, bút lông chim viết, đây là các mặc cho may mắn tiền xu người nắm giữ, từ thu hoạch tiền xu đến mất đi tiền xu, đoạn này ly kỳ thoải mái cuộc đời ghi chép. Trung niên nam nhân tới trước bàn, nhanh chóng nhìn lướt qua chữ viết, lông mày càng nhăn càng chặt. Lão sư tiên đoán, vì cái gì trệ hướng nhiều như vậy? Dân cờ bạc, có gia tâm, đường phố nữ, bộc lộ chân tình, đồ tể, thế mà gan sinh nhát gan, vì cái gì? Đây là mệnh cung hàng số. Chương 84, di vật cùng mật giáo. Chương 84, di vật cùng mật giáo. Rất nhiều đoán mệnh học thuyết cho rằng mệnh là định số, mệnh là hàng số, hết thảy kết quả đều sẽ đi về phía cùng một cái điểm cuối cùng, vô số đường cong cũng đều sẽ tại cùng một cái tiết điểm gặp nhau. Kết luận này giật cũng cho rằng như thế. Hắn tại đảm nhiệm Minh Tu hội khu thứ 9 chủ giáo trước đó, chính là một cái có chút danh tiếng chiêm bạc sư. Nhiều lần dò mệnh kinh lịch cũng làm cho hắn tin tưởng không nghi ngờ, cũng càng phát ra kính sợ. Nếu như mệnh số không chừng, vậy đã nói rõ vẫn là nhìn trộm quá cạn. Nhưng bây giờ tình huống này lại là vì cái gì? Là lão sư sai lầm, vẫn là nói đây cũng là mật giáo khảo hạch một vòng. Giật nhíu mày, hắn khi tiến vào Minh Tu hội trước đó liền gặp ân sư, tự mình có thể có được hôm nay thành tựu phần lớn đều là dựa vào ân sư. Dù là hắn chưa thấy qua ân sư hình dáng, cũng không trở ngại hắn kính trọng ngưỡng mộ ân sư. Ân sư thân phận rất thần bí, hắn đến từ một cái viễn cổ mật giáo. Mật giáo bên trong người, xương tự mình vì mộng tình người. Giặt một mực hy vọng đạt được ân sư tán thành, cũng thêm nhập cái kia thần bí mật giáo. Có thể nhiều lần đưa ra, ân sư đều cự tuyệt hắn, lý do là linh hồn của hắn vẫn như cũ mê thất. Hắn mỗi lần đều rất mất mát, nhưng cũng dần dần quen thuộc. Nhưng lại tại vài ngày trước, tại cái kia học viện khôi lỗi sự kiện tuân ra về sau, ân sư lại còn nói có thể để hắn nhập giáo. Điều kiện tiên quyết là tạo ra được thuộc về mình thần dụ di vật. Vòng tròn bên trong được xưng là nguyền rủa chi vật kiện, vòng tròn người cũng phần lớn cũng biết đó là cái gì. Nhưng mật giáo lại có ổn định chế tác di vật phương pháp. Không chỉ có như thế, mật giáo còn cho di vật phân chia ba cái thuộc loại, thần dụ người lý vật chất. Ân sư nói cho hắn biết, mật giáo cũng chia là ba phái, cùng di vật phân loại đối ứng, bọn hắn đều riêng phần mình truy tìm lấy đạo nghĩa của mình cùng tín ngưỡng. Ân sư thuộc về trong đó thần dụ phe phái. Thần dụ đại biểu vận mệnh, tiên đoán, giới mệnh, linh điểm báo, là siêu nghiệp tính, gợi ý tính. Người lý đại biểu ý thức, cảm giác, lý tính, sinh sôi, là nhận biết tính, xã hội tính. Vật chất thì đại biểu vận động, chất lượng, môi giới, vật dẫn, hình dạng, là tồn tại tính, khách quan tính. Dù là thế giới biến động, chân lý vẫn như cũ trường tồn. Giặt viện cái cằm, tự lẩm bẩm, lão sư trước khi đi nói qua, để cho ta cẩn thận người lý phe phái người. Bọn hắn đều là một đám thích đùa bỡn tự mình ký ức cùng linh hồn tiên điên, vui chung với lừa gạt thế giới, lừa gạt vận mệnh, lừa gạt mình. Con rối thay thế người sống sự kiện, chính là người lý người làm. Chủ đạo người, không chừng cũng đem tự mình đã luyện thành khôi lỗi. Vậy ta tiền xu, có phải hay không là nhận lấy chuyện này ảnh hưởng? Ta nhớ được dạ nha tu nữ hồi báo kết quả, là quái vật thành công chạy thoát rồi. Giặt trầm tư rất dài một trận, thẳng đến sàn sạt tiếng vang kết thúc, hắn mới giật mình ngẩng đầu. Lúc này màu xám bút lông chim ngừng viết nguyên nhân, đều không ngoại lệ, đều là tiền xu người nắm giữ lâm vào ngủ say. Giặt đem trang giấy cất kỹ, cũng trải một cái khác tờ giấy trắng. Hắn cầm lấy bút lông chim, ngồi trên ghế, bắt đầu vắt hết óc. Chi này bút là lao sư cho hắn di vật, gọi là người chứng kiến chi bút. Nó có thể neo định mấy vật, chứng kiến cũng ghi chép những cái kia vật người sở hữu kinh lịch. Nó đại giới thì là vận hành sau một thời gian ngắn, nhất định phải dùng nó viết một tiên để nó hài lòng đường biển lạnh dung tiểu cố sự. Chuyện xưa duy nhất chỉ định yêu cầu là lấy chính ngươi làm nhân vật chính thị giác. Nếu như làm không được, nó liền sẽ cưỡng ép sửa ngươi một chút vận mệnh. Đồng thời gian kéo đến càng dài, vận mệnh chạy hướng liền càng không hợp tối thường, càng nguy hiểm. Ai? Ta là nghiêm chỉnh chủ giáo, nào có nhiều như vậy đường biển cố sự. Úc có rồi. Liền biết chấp chính đại nhân cùng chấp chính phu nhân tại cùng một nhà quán trọ, riêng phần mình hẹn họ sự tình đi. Vui sướng lúc rõ ràng cách một mặt tường, song phương lại đều không tự biết, còn căn cứ tường ngăn tiếng vang, so đấu lên sức chịu đựng. Nhưng là ta nên thay vào ai đây? Giật cao một hồi lâu đầu, rốt cục hạ quyết tâm, chấp chính đại nhân cùng nam nhân kia đều viết qua. Lần này, liền thay vào chấp chính phu nhân đi. Xa xa xa, gian phòng viết âm thanh lại lần nữa vang lên. Từ bắt đầu ngừng lại, càng về sau tơ lụa thông thuận. Sáng sớm, mưa đã ngừng. Lý An Địch tại đồng hồ sinh học điều khiển, đúng giờ con mắt khởi động máy. Ánh nắng xuyên thấu qua rèm vải nát ảnh, an tĩnh vẩy vào trên giường. Hắn vô ý thức giật hai cây cánh tay, lại phát hiện bị cố định trụ, truyền đến xúc cảm, giống chôn ở bôi chân thạch bên trong. bên trái ỷ kỳ ngủ nhan an yên ổn, bên phải Sophia lại lông mày cao lại, theo cánh tay của hắn nhiễu loạn, cô nàng này miệng bên trong sẽ còn vô ý thức nỉ non cái gì. An Địch chậm một chút, ỷ kỳ nơi đó không muốn không hiểu mê sảng. Lý An Địch khỏe miệng ngoắc ngoắc, đem chăn hoàng hóa, để nó đem ba người che phủ thêm gần một chút, sau đó biếng nhác địa hưởng thụ lấy nằm ỉ thời gian đồng thời, cảm thụ được biến hóa của mình. Cũng không biết có phải hay không cùng hai cô nàng dính thời gian dài, Lý An Địch vậy mà có thể mơ hồ có thể cảm giác được các nàng cái bóng vị trí tọa độ, liền cùng mặt lị cây kia linh hồn sợi tơ cùng loại. Lý An Địch chậm rãi nhắm mắt lại, một giây sau, cái bóng của hắn như đẩy ngã mực nước giống như, trong nháy mắt đi xâm nhiễm cả phòng. Trong chốc lát, ba ngày lại biến thành hắc dạng. Đây là hắn tại không tá trợ chiếu sáng tình huống phía dưới, trước mắt cái bóng kéo dài cực hạn. Cũng không biết có thể khai phá tới trình độ nào. Anna tu nữ cái chủng loại kia cái bóng truyền thống, có thể làm được sao? Ai, nếu là có cái hệ thống, hoặc là sách hướng dẫn sử dụng liền tốt. Lý An Địch một lần nữa mở mắt, gian phòng hắc dạng cũng nhanh chóng rút đi. Hắn cảm giác được ngoài cửa hành lang có người, là sớm đã tỉnh lại Tô San, ở ngoài cửa bồi hồi, do dự muốn hay không gõ cửa. Sách, thật không có lễ phép, sáng sớm liền vô cùng lo lắng, chắc không được không có bằng hữu. Lý An Địch bất đắc dĩ đứng dậy, mặc xong quần áo quần, mở cửa. Ngoài hành lang Tô San dừng một chút, lập tức nói, ta đã khôi phục được không sai biệt lắm, có thể nói chuyện ủy thác sự tình không có. Lý An Địch im lặng lườm nàng một mắt, vừa định mở miệng, dưới lầu lại truyền đến tiếng đập cửa. Tô San tiểu thư, ngươi là ở chỗ này sao? Ta là hậu cần hạn, cục trưởng khẩn cấp triệu ngươi trở về. Chương 85, tiếp tục đuổi tra. Chương 85, tiếp tục đuổi tra chuyện gì xảy ra. Tô San cùng Lý An Địch nhanh chóng đi xuống lầu dưới, tên kia hậu cần thần sắc có chút bối rối. Hậu cần thở hổn hển một hơi sau nói, Tô San tiểu thư, tối hôm qua cục trưởng căn cứ trước ngươi cung cấp manh mối, đi loại bỏ người hiểm nghi, vô ý bị trọng thương, hiện tại đang nằm tại chữa bệnh viện. Hắn để cho ta tới gọi ngươi đi qua. Tô San thân thể cứng một chút, liền bắt được nhân viên hậu cần cổ áo, bước nhanh hướng chữa bệnh viện tiến đến. Nguyên bản muốn cùng Lý An Địch thảo luận ủy thác sự tình, ném sau. Lý An Địch nhướng mày, cho bọn muội muội lưu lại một tờ giấy về sau, cũng ung dung cùng đi lên. Còn có thể phát lệnh gọi người, nói rõ người cục trưởng kia hiện tại còn chưa chết. Đến chị An Vân cục bên cạnh chữa bệnh viện. Vội vàng chạy vào phòng bệnh Tô San, biểu lộ kinh ngạc, Lan Mộ bà bá, ngươi không chết. Phúc, đang uống nước béo cục trưởng, manh phun ra một ngụm, ngươi cái này nương là gì? Mặt khác, gọi ta phân cục trưởng. Béo cục trưởng cũng hiển nhiên hiểu rõ Tô San tính tình, hắn thở phì phò đem chén nước đập về mặt bàn, nhìn lướt qua đi theo mà đến Lý An Địch về sau, đem một sấp hồ sơ ném cho tới, phạm nhân đã khóa chặt, gọi rót giờ Tây Đức. Trước tiên là cái đồ tệ, về sau tại chữa bệnh đoàn bồi dưỡng 2 năm, không hiểu thành một vị ngoại khoa trợ lý. Chúng ta từ trong nhà hắn tìm ra không ít người bị hại khí quan tiêu bản, là cái đối mở ngực tay vụng về kẻ bắt trước. Tô San cau mày, một bên nghe một bên nhanh chóng xem, suy tư khả năng bỏ sót chi tiết. Béo cục trưởng gặp nó tiến vào trạng thái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tô San, ta cho ngươi hồ sơ, không phải để ngươi hiện tại đối bắt. Đoạn thời gian trước bởi vì nôn nước thép bệnh truyền nhiễm nguyên nhân, cấp trên đã phong tỏa đại bộ phận thông đạo, người kia bị ta làm cho trốn vào hắc ngõ hẻm, cho nên tạm thời không cần lo lắng hắn chạy ra chính khu. Ngươi đây, hiện tại cho ta đàng hoàng các loại 3 ngày chờ đến phía trên quá trình đi đến, sẽ cùng đặc thù phái xuống chuyên biên, cùng nhau truy tra. Đặc thù phái xuống chuyên biên. Tô San nhấc lông mày, đầu óc hiện lên cùng áo mưa nam đối chiến quỷ dị, nội tâm đã sớm ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Nàng khép lại hồ sơ, nói thẳng, không được, 3 ngày quá trễ. Phạm nhân chắc chắn sẽ không bởi vì chúng ta đình chỉ truy kích, liền đình chỉ giết hại. Nếu như ngươi không có cách nào để bọn hắn tăng tốc, ta sẽ tiếp tục truy tra, không cho đối phương thở dốc cơ hội. Ngươi. Béo cục trưởng tức giận đến từ trên giường đứng lên, nhưng thụ thương đuổi phải lại để cho hắn nằm trở về, vặn mèo lên mặt béo, mắng to, ngươi cho rằng ngươi là ai à? 3 ngày đều tính nhanh. Nữ vương tuần dương sắp đến, hiện tại phía trên đều đồng dạng một đống lông sự tình. Mẹ ngươi đừng cho lão tử tiếp tục thêm phiền. Tô San cũng không nghe quyền, vẫn như cũ đầu sát, chính ta có thể truy tra, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Nếu như ta hy sinh vì nhiệm vụ, phiền phức đem ta táng tại phụ thân bên cạnh. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng bệnh. Ngươi cái này. Béo cục trưởng tức giận tới mức che ngực miệng, thở hổn hển mấy khẩu đại khí mới chậm tới. Chính nghĩa, chính nghĩa, chính nghĩa cái giam chó. Đây là chịu chết. Lớn bao nhiêu có thể nhịn liền làm bao lớn sự tình, cái này cũng không hiểu sao. Ngu xuẩn một cái. Béo cục trưởng hùng hùng hổ hổ, nhìn về phía một mực xem kịch Lý An Địch. Lý An Địch rất thức thời, đưa lên danh thiếp của mình, lần đầu gặp gỡ, Lan Mộ cục trưởng, ta là kiếm linh sự tỉnh thám tử vụ chỗ điều tra viên. Béo cục trưởng nhận lấy danh thiếp, do dự mấy giây, mới mở miệng nói, ngươi, Lao Đỗ Lâm đề cập với ta ngươi. Nói là thực sự, ta chỉ là một cái bình thường phân cục trưởng, cũng không muốn nhắc lên những chuyện kia. Nhưng là Tô San. Nâng lên Tô San, vị này gần về hưu béo cục trưởng lại nhịn không được thở dài một hơi, thỉnh cầu nói, ta hy vọng ngươi có thể một chuyện, giúp ta chiếu khán một chút đầu kia sắt ra hỏa. Nàng là ta chiến hữu hải tử, ta đã đáp ứng phụ thân hắn. Vì thác phí tổn, ta dựa theo các ngươi bên kia quy củ thanh toán. Lý An Địch nhẹ gật đầu, hắn vốn là không có ý định để Tô San chịu chết, lại không nghĩ rằng còn có thể tiện đường kiếm cái thu nhập thêm. Xem ra lão Đỗ Lâm nâng lên hỗ trợ tuyên truyền là có tại làm. Lan Mộ cục trưởng xin yên tâm, Tô San tiểu thư vốn là định tìm ta đàm hiệp trợ ủy thác sự tình, cùng ngài ủy thác một điểm không xung đột lẫn nhau. À đúng, đây là hôm qua Tô San tiểu thư tại chúng ta cái kia tiêu hao tiền chữa bệnh dùng, nếu như có thể, ngài có thể sớm kết toán một chút. Nói xong, Lý An Địch móc ra sớm đã chuẩn bị xong danh sách, đưa cho vị trưởng cục này. Cái sau khi xem xong hai mắt tối đen, trực tiếp tứ chi thẳng bằng, hôn mê bất tỉnh. Lý An Địch không khỏi bĩu lẩm bẩm, dược liệu đều là từ lão Đỗ Lâm nơi đó mua sắm hàng tốt, ta chẳng qua là để cao phần trăm 20, cái này không bị a. Trong trò chơi giá cả, không phải cũng không sai biệt làm sao? Này chỗ nào đắt? Chẳng lẽ nói là bọn hắn không đủ cố gắng? Hắc ngõ hẻm biên giới, Tô San hành tẩu trong đó, không có cụ thể phương hướng, cũng không có cụ thể mục tiêu. Nàng một thân quan trị an chế phục, doa đến các loại người túi đầu không dám nhìn nàng. Nàng bắt mấy người, miêu tả rót giờ hình dạng đặc thù, cũng hỏi thăm phải chẳng có từng thấy, nhưng không một người có thể cho nàng câu trả lời chính xác. Những thứ này làm lũ người, không phải lắc đầu chính là luận đáp. Làm hại nàng mù đi không ít đường, hố rơi mất túi chỉ có mấy cái tiền xu cùng tiền giấy. Tại hắc ngõ hẻm, người dạng này, ba ngày ba đêm cũng tìm không thấy bóng người, còn không bằng trở về chậm rãi chờ. Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Tô San quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lý An Địch. Đối phương đổi một bộ tương đối khiêm tốn ám sắc điều trang phục, cầm một cây thủ trượng, nhẹ nhàng đánh mặt tường. Đi theo ta. Lý An Địch không đợi Tô San trả lời, liền mặc vào một cái khác hẻm nhỏ. Tô San khẽ nhíu mày một cái, bước nhanh đi theo. Từ trên cao nhìn xuống sừng nhìn, hai người tựa như tại mê cung ghé qua. Lý An Địch dự định trước mang đến một chuyến lao đô lâm cái kia, giao tiếp lúc trước điều tra ủy thác đồng thời, thuận tiện muốn một chút từng cái bang phái phương pháp liên lạc. Mặc dù hắn căn cứ linh tính trực tiếp tìm tới tội phạm giết người, nhưng này cũng không tốt hướng người khác giải thích. Mà lại, không có làm nền trực tiếp tìm, rất dễ dàng bị khả năng giấu ở trong bóng tối người nhìn ra mánh khỏe. Cái này rất giống chơi game, nhìn không thấy công lược, người chơi giả dạng kinh nghiệm liếc một mắt quá trình liền biết. Tựa như lừa gạt vận mệnh, kết cục tiết điểm cố định, đưa quá trình kéo đến càng dài càng phức tạp lại càng tốt. Chương 86, đụng nhau tiền xu chương 86, đụng nhau tiền xu linh linh. Mở cửa gió, lắc lư phong linh. Lao Đỗ Lâm ngồi trên đế, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thế nào, lại bị lao bản nước ép? Lý An Địch tùy ý ngồi tại trước sân khấu, trêu chọc nói. Lao Đỗ Lâm liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía Tô San, tiểu tử, ngươi lần sau mang nàng tới, nhớ kỹ đổi một bộ quần áo. Quan trị an chế phục, ở chỗ này, chói mắt cực kỳ. Tô San nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng, lại bị Lý An Địch đánh gãy. Tô San tiểu thư, ngươi đi trước bên kia các loại, ta cùng chủ cửa hàng trước đàm một số bí mật sự tình. Tô San dừng một chút, cũng không oán giận, đàng hoàng ngồi xuống nơi xa trên ghế salon, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không nghe trộm. Thanh tín, chính nghĩa các loại mỹ hảo tố chất, ở trên người nàng hiển thị rõ. Lão Đỗ Lâm nhịn không được cười nhạo, cái này xuẩn dạng, là Lan Mỗ nói cái nha đầu kia a. Lý An Địch nhẹ gật đầu, vâng, nhưng nàng là chết đầu óc, cũng không phải là xuẩn. Cho, lần trước ủy thác điều tra kết quả. Lý An Địch đem một cái sách nhỏ đưa cho hắn. Bên trong ghi chép may mắn tiền xu bề ngoài cùng đặc tính, cùng hắc ngõ hẻm có được 5 cái người nắm giữ sự tình. Nhưng ngoại trừ mạn ba cùng giả cờ rổ, mặt khác 3 cái người may mắn, Lý An Địch làm dấu giếm, không có biết kỹ càng danh tự cùng thân phận. Dù sao, cái này ủy thác ngay từ đầu chỉ yêu cầu điều tra may mắn nguyên nhân. Ngoài định mức tin tức, vậy sẽ phải ngoài định mức thu phí. Giao phó người may mắn tiền xu. Đại giới là của người khác vận rủi. Lao Đỗ Lâm méo méo cái cằm, thần sắc có chút nghiêm túc. Người trước kia nghe nói qua thứ này sao? Lý An Địch dò hỏi. Lao Đỗ Lâm lắc đầu, cải biến vận thế di vật, ta chỉ biết là 2 cái, đều bị đế quốc phong ở đại giáo đường dưới đáy. Nhìn ngươi miêu tả tiền xu bên ngoài, nó mô bản chế thức cũng không xa xưa, xem như rất mới đồ vật, rất giống người vì chế tạo. Lý An Địch nhướng mày, ngươi biết làm sao chế tác di vật? Làm sao có thể? Lao Đỗ Lâm cười lạnh một tiếng, nếu là ta biết, ta lại ở chỗ này. Luyện kim học sẽ những lao giả kia, còn không đem ta cùng bái. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này thần bí đặc tính, quá tận lực quá không tự nhiên. Lý An Địch trầm mặc, nội tâm đối mật giáo bình xét cấp bậc lại tăng lên một chút. Đúng rồi, nói cho ngươi một chuyện. Lao Đỗ Lâm lại nói, cái kia giả cờ rồ, không phải người bình thường. Hắn hiện tại thành sắt chuột thủ lĩnh, mà sắt chuột hiện tại cũng đổi gọi cùng thử. Cái này ủy thác vốn là bọn hắn ban bố, nếu như ngươi lựa chọn hoàn thành ủy thác, vậy cái này tin tức sẽ cùng tại chuyển cho giả cờ rồ. Ta cảm thấy hắn đến tiếp sau có lẽ sẽ tìm ngươi muốn mấy người khác tin tức. Ngươi nhất định phải hoàn thành cái này ủy thác sao? Lý An Địch nói bay, ta đều làm xong việc, ngươi mới nói với ta cái này. Ủy thác hoàn thành, tranh thủ thời gian đưa tiền. Nếu như bọn hắn muốn những người khác tin tức, liền thêm tiền. Giá cả, ta định. Lao Đỗ Lâm nở đủ cười, tựa hồ tương đối hài lòng hắn làm quyết định này. Lý An Địch nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không mò ra Lao Đỗ Lâm đối cái kia cùng thử, đến cùng là cái gì thái độ cùng quan hệ. Ủy thác sự tình, trước hết rằng này, ngươi còn có chuyện gì? Ta muốn tìm một người, hắn vừa trốn vào hắc ngõ hẻm. Tìm ngươi. Lao Đỗ Lâm dừng một chút, nghe xong Lý An Địch miêu tả về sau, đề nghị, tìm người lời nói, ngươi có thể đi tìm chỗ đồng, tên ăn mày cùng đường phụ nữ, cơ bản đều thuộc về bọn hắn để ý tới. Địa chỉ tại cái này, chính ngươi đi thương lượng. Lý An Địch nhìn Lao Đỗ Lâm chỉ địa đồ vị trí, không khỏi nhíu mày một hồi. Mục tiêu khu vực là hắc ngõ hẻm làng chơi. Hình tượng nhất chuyển. Lý An Địch cùng choàng một kiện áo khoác che giấu chế phục Tô San, đi vào chỉ định chi địa. Không khí nơi này, phá lệ ngọt ngào, son phấn, rượu đương theo lấy các loại tạp vị tràn ngập. Chuột đông người, cũng so trong tưởng tượng tốt nói chuyện. Chỉ cần người cho tiền. Trước mặt, một cái nùng trang diễm mạn xinh đẹp nam nhân, vân vê một điếu thuốc, cười nói, ngài nói cái này khách nhân nhà, ta có ấn tượng, hắn xuất thủ rất hào phóng, trước đó không lâu, liền duy nhất một lần mang đi ba nữ hải nhi. Tô San lông mày lập tức vặn, đội hỏi người kia rời đi phương vị. Xinh đẹp nam nhân nhíu nhíu mày, nhưng xem ở tiền phân thượng, vẫn là chỉ đại khái phương hướng. Tô San cũng mặc kệ Lý An Địch, lập tức liền đuổi theo. Xinh đẹp nam nhân đem tiền nhét vào túi quần, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, không thú vị địa lắc đầu, lại là một đám người vô tình, thế giới này hư giả thống khổ, chỉ có vui vẻ mới thật sự là cứu rỗi cùng giải thoát ta. Dứt lời, hắn liền si say địa hít thật sâu một hơi giữa ngón tay dự yên, ánh mắt cũng đi theo trở nên mê ly mất tiêu, thân thể dựa tường, lung la lung lay, giống một bộ đã mất đi linh hồn hành thi. Tô San căn cứ từ mình nhiều năm truy tung kinh nghiệm, quả nhiên tại một chỗ trong đống rác, tìm tới ba bộ tươi mới đường phố nữ thi thể. Các nàng da mặt bị lột, tiết hầu có cái rõ ràng miệng máu, trừng lớn ánh mắt, vẫn như cũ lưu lại sợ hãi. Hỗn đản. Tô San một quyền đập vào trên tường. Nàng nhìn xem trên đất các loại vết tích, hít sâu mấy hơi, tiếp tục truy kích. Cùng lúc đó, một bên khác, đường phố nữ Lệ Toa cùng thiếu niên Mạn Ba vừa mới tại phía đông vứt bỏ cũ khu công nghiệp, an táng muộn muội. Nén bi thương. Lệ Toa nhìn xem quỷ gối đống đất trước thiếu niên, lên tiếng trấn an. Người, có loại kia khói sao? Mạn Ba thanh âm thiếu niên hơi khô cằm, không có gì tinh khí thần. Từ lần đó trở về từ cõi chết về sau, Lệ Toa phát hiện mình cũng có thể tối tâm cảm giác được vật thế. Trước mặt thiếu niên vật thế, ngay tại chậm rãi tinh thần sa sút. Có lẽ qua không được bao lâu, thiền su liền sẽ rơi xuống mặt trái. Không được đụng vật kia. Hốt loại đồ vật này là đang trốn tránh. Lệ Toa nghiêm túc nhíu mày, không bôi lên đùng chăn nàng, ngược lại có loại đặc biệt thanh lệ. Mạn Ba nhìn đối phương khuôn mặt, nội tâm không khỏi rung động. Muội muội của hắn cũng là một người như vậy. Rõ ràng rất không may, nhưng như cũng cởi đối đại thế giới, rơi đầu rơi máu chảy, cũng sẽ trước an ủi hắn. Các nàng tựa như là bồ công anh, theo gió trục lưu, nhưng như cũng gửi lại hy vọng. Mạn Ba hít mũi một cái, dùng sức lau khô dư nước mắt, lộ ra một cái mỏi mệt, lại thoải mái tiêu dùng, ta hiểu được. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Lệ Toa cũng vui mừng cười, vừa định nói về nhà A phía sau lại chuyển đến một trận làm cho người run rẩy tiếng cười. Ha ha ha. Một nửa thân là máu nam nhân, dẫn theo đồ đao, từ bóng ma đi ra, úp, nhìn một cái, xem ra hay là của ta vận khí càng tốt hơn tùy tiện trốn cái khó, liền bắt gặp các ngươi. Lệ Toa lông tơ dựng ngược, vội vàng xoay người, lại sơ ý một chút liền uy đến cổ chân, toàn tâm đau đớn, bay thẳng nàng thần kinh não. Là hắn. Cái kia áo mưa nam. Lệ Toa hoảng sợ không đoạn hổ bỏ, trong mắt thế giới có rõ ràng biến hóa. Nam nhân kia vật thế, càng thêm hơn. Phía sau hắn bóng ma, đâm đến giống huyết vụ đồng dạng. Ồ, ta biết ngươi, may mắn dám nhỏ. Áo mưa nam nét miệng cười, nhìn xem Mạn Ba buồn bã nói, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi, ngươi liền xu hướng suy tàn thành dạng này. Nếu là biết lúc trước, ta thế nhưng là tuyệt không dám tới gần ngươi a. Nói, hắn tại thiếu niên Mạn Ba hoang mang cảnh giác ngưng thị bên trong, lấy ra tiền xu. Đinh. Chính diện. Chính diện. Vẫn là chính diện. Hắn bật thế, lực áp hai người. Chương 87, may mắn phân tranh chương 87, may mắn phân tranh nhìn xem viên kia quen thuộc tiền xu, Mạn Ba mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi cũng có. Đúng thế, ha ha ha, không chỉ có ta có, bên cạnh ngươi cái kia nữa cũng có. Áo mưa nam khỏe miệng liệt lên cao, phản phất gầm như vậy, cả người phản phất ở vào cực độ không bình thường trạng thái bên trong, nàng giống như ta, muốn tìm cơ hội giết ngươi, cướp đi trong tay ngươi tiền xu. Lệ Toa, ngươi. Mạn Ba khó có thể tin nhìn về phía đường phố nữ. Lệ Toa sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết có phải hay không thụ vận khí áp chế ảnh hưởng, lời giải thích lúc phun ra, lại trở nên ấp úng, ta. Không phải. Ta. Áo mưa nam một bên bước tiền xu, một bên lung lay đi tới, tiểu xà, ta cho ngươi biết ta, vận may của chúng ta, lúc nào tới từ người chung quanh vận rủi, bọn hắn càng là thống khổ, chúng ta thì càng may mắn. Chúng ta đều là thai ách hóa thân, ha ha ha. Cái. A. Mạn Ba con ngươi cực chấn, trong óc không ngừng chiếu lại tự mình nhặt được tiền xu sau cùng mỗi mỗi sinh hoạt từng ly từng tí. Hắn mỗi một lần may mắn, mỗi mỗi liền gặp một lần vận rủi. Từ ba va chạm chạm ngã thương, đến tao ngộ ác nhân trọng thương, lại đến lây nhiễm không cách nào cứu chữa vết thương chí mạng. Mạn lạ thật là ta hại chết. Là ta hại chết. Mạn Ba nhìn xem hai tay của mình, phản phất dính đầy sền sệt huyết dịch. Thanh hôi, vô cùng. Mẹ, hắn quỳ xuống đất nói ra, tiết hầu như là bị vô số quỷ thủ nói dóc. Hắn càng khó chịu, áo mưa nam cười đến càng vui vẻ, trong minh minh khí thế, càng phát ra cao. May mắn, chính là muốn bi kịch phụ trợ. Chúng ta những thứ này người may mắn, chỉ có một cái có thể trở thành mệnh định người. A thông suốt, các ngươi hiện tại suy dạng, căn bản không sánh bằng ta, bất quá. Nếu như các ngươi hiện tại giết chết đối phương, hai cái tiền xu mà thế, không chừng liền có thể vượt qua ta á. Ha 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 ha. Lệ Toa nghe xong biểu lộ sợ hãi, cứng ngắc quay đầu, thình lình phát hiện, thiếu niên cũng đang sợ hãi mà nhìn xem nàng, không. Không phải. Ha. Lừa các ngươi. Ta làm sao lại cho các ngươi cơ hội. Áo mưa nam đột nhiên bạo khởi, xách đao xông về gần nhất Lệ Toa. Lệ Toa mặt lộ vẻ thống khổ, cắn răng đem tự mình tiền xu ném về thiếu niên Mạn Ba, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại. Có thể một giây sau, thùng ngực mở bụng cảm giác đau không có chuyển đến. Nàng mở ra một con mắt, phát hiện thiếu niên chẳng biết lúc nào ngăn tại hắn trước người, dùng muội muội chất gỗ giản dị mộ địa, ngăn trở chặt kích. Chôi này đồ đao kẹt tại mộ bia cùng bả vai của thiếu niên bên trên, dì ra huyết dịch, nhuộm đỏ quần áo cùng mộ tên. Nhặt lên tiền xu, đi. Lệ Toa sửng sốt một chút, dùng sức cắn nát vào môi, nhặt lên tiền xu, nhanh chóng bỏ hướng lối đi nhỏ. Van cầu, mau tới người, mau tới người, cứu mạng a. Nàng thê lương thanh âm, rốt cục phá vỡ cách trở, tại tầng tầng lớp lớp trong đường tắt, không ngừng quanh quẩn. Áo mưa nam nhíu nhíu mày, một cước dùng sức đạp bay Mạn Ba. Thiếu niên lăn xuống tại muội muội phần mộ bên cạnh, trong ngực tiền xu vô ý rơi xuống, nhưng như cũng là chính diện. Xách. Áo mưa nam có chút bực bội dẫm nát mộ địa, rút ra tự mình đồ đao, quả nhiên a, vẫn là ngươi tiểu tử này giết người càng nhiều, mang cho người khác vận rủi cũng nhiều hơn. Mạn Ba nhìn xem trên mặt đất tiền xu, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn suy nghĩ nửa giây, ngay cả cắt mang bùn, một bà nhấc lên tiền xu, sau đó đột nhiên hướng về phía trước bung ra. Áo mưa nam con ngươi cực co lại, lập tức đưa tay cản cát, đồng thời vô ý thức huy động đồ đao, dự phòng tập kích. Đinh, đồ đao lưới đao cùng tiền xu chạm vào nhau, bắn bay cái sau. Tiền xu trên không trung khoảng cách trong ánh nắng xoay chuyển, thật vừa đúng lúc, chính rơi vào đứng dậy chạy trốn Mạn Ba trong tay. Lúc này, vẫn như cũng là chính diện. Đáng chết, vẫn là giết đến không đủ, dày vò đến chưa đủ. Đều do cái kia hai cái đáng chết quan trị an. Áo mưa nam trong óc hiện lên hai cái thân ảnh, một cái là yếu đuối lại ánh mắt kiên định nữ nhân, một cái khác là mập mạp nhưng ngoại ý muốn linh hoạt lão mập mạp. Hắn vuốt ve trên đầu bùn cát, xách đao hướng phía hai người kia đuổi tới. Mạn Ba đỡ dậy Lệ Toa, hai người dắt nhau đỡ, hướng trong ngõ bỏ chạy. Vừa mới Lệ Toa kêu cứu, vẫn là có không ít người nghe được. Đáng tiếc, nơi này là hắc ngõ hẻm, người người cảm thấy bất an hắc ngõ hẻm, ngoại trừ bang phái vì giữ gìn lợi ích, không có người sẽ ra ngoài xen vào việc của người khác, liền hai cái hoàn toàn kẻ không quen biết. Mọi người không giúp đỡ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không thích xem kịch. Tương phản, tại tầng dưới chốt kiểm chế đã lâu bọn hắn, thích nhất nhìn người khác bi kịch. Vui nhiều cửa sổ cùng khe cửa vi vi rộng mở, trong bóng tối từng cái con mắt, cẩn thận địa nhìn trộm thế giới bên ngoài. Phách lối một điểm, thì đi tới, cách một khoảng cách, trêu tức nhìn xem hai người. Nếu có cơ hội, bọn hắn thậm chí không ngại bỏ đá xuống giếng. Mạn Ba trợn mắt nhìn lướt qua bốn phía, cắn chặt răng, lôi kéo Lệ Toa, dọc theo phá gỉ đường ống, đi lên đi. Áo mưa nam truy kích trên đường, nhặt lên một khối đá, đột nhiên ném về một cái xem kịch, phát nổ đầu của đối phương, mới dọa lui một đám người. Khắp nơi đều là gia súc. Thật muốn, một mùi lửa đốt đi nơi này a. Hắn liếm liếm trên lưới đao máu tươi, hai mắt mê ly, lung la lung lay, tiếp tục truy kích, bước lên nhà lầu 7. Nơi này, nhà lầu liên tiếp nhà lầu, giăng khắp nơi, là một tòa lập thể mê cung. Nó tựa như trùng tổ, lại giả vờ lấy nhân sinh muôn màu. Mạn Ba cùng Lý Hễ ra, một hồi hướng về phía trước một hồi phía bên phải, ghé qua trong đó. Trong lúc vô tình, đụng nát người khác cửa sổ, rớt bể nhà khác cố. Vận rủi phảng phất bệnh truyền nhiễm, cảm nhiễm hắn tiếp xúc mỗi người. Đáng chết. Cái kia hai cái nhỏ đám sinh hướng bên kia đi. Hỗn loạn, giống như đẩy ngã quân bài domino, không ngừng quyết tán. Có không ít người bởi vì một điểm nhỏ bé biến động mà mất đi yếu ớt sinh mệnh. Áo mưa nam giang hai cánh tay, chậm rãi hướng về phía trước, cảm giác không khí nơi này vô cùng thơ ngọt. Bành! Hắn thuận cảm thụ, một cước đạp nát trước mặt vỡ vụn cũ tường. Dễ dàng, liền đuổi kịp đảo vong hai người. Ha ha ha! Các ngươi đi không được, cam chịu số phận đi. Hắn xách đao xông về hành động bất tiện Lệ Toa. Chỉ cần giết chết nàng, hai cái tiền xu tự mình, nhất định cũng có thể nhẹ nhõm giết chết cái kia ngu xuẩn hắc con non. Phanh! Một viên đạn đột nhiên sát mở vai của hắn sẽ qua, đánh vào trên tường. Lại là ngươi. Áo mưa nam ánh mắt khỏe mắt nước, lên cơn giận dữ. Tại hắn đối diện trên lầu, Tô San một bộ chính nghĩa trị an chế phục, tay cầm súng ống, đồng dạng phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Chương 88, đồ tể chương 88, đồ tể ẩm. Ẩm. Phanh. Có lẽ là có Mạn Ba cùng Lệ Toa vận khí kiềm chế, Tô San đạn cũng không có tình ngòi, Tô lại lấy áo mưa nam thân hình sắp qua. Đáng chết. Áo mưa nam đem bên cạnh một cục gạch, ném về Tô San. Tấm gạch không có trực tiếp trúng đích, nhưng rơi xuống hành lang mấy quả ốc vít bên trên. Đường ống đột nhiên thư giãn, đưa tới phản ứng dây chuyền, đem nóc nhà một cái chậu cắm, đánh tới hướng Tô San. Tô San toàn thân run rẩy, lập tức lăn lộn tránh né. Đợi nàng lần nữa đứng dậy lúc, áo mưa nam đã đuổi theo Lệ Toa cùng Mạn Ba hai người, chạy tới mặt khác một tòa nhà lầu. Thiếu niên Mạn Ba nhìn đối phương càng đuổi càng gần, đột nhiên bật lên, đem một đầu phơi áo kim loại tuyến bỗng nhiên kéo xuống, ngăn tại con đường ở giữa. Hắn cái này kéo một cái, trong nháy mắt khiêu động bốn là bung lỏng mấy cái liều đỉnh. Khen lạp lạp ở giữa, cốt thép hoặc tấm sắt tuột xuống, cách trở áo mưa nam đồng thời, đem mấy cái xem trò vui thẳng xui xẻo, rót một lạnh thấu tim. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ba người buôn tẩu không nhanh, nhưng chỗ đến đều có nương theo lấy hỗn loạn cùng thái ách. Đám người cuống quýt chạy trốn, để vốn là tàn phá nhà lầu 7, bởi vì chấn động mà lay động. Thời gian dần trôi qua, một chút tầng lầu còn ra hiện ánh lửa. Nhưng Mạn Ba đối với cái này không hề hay biết, che lấy bà bay, tại Lệ Toa nâng đỡ, tiếp tục chạy trốn. So ba người thấp hai tầng địa phương, Tô San một bên không ngừng tránh né lấy không trung rơi xuống các loại chí mạng vật phẩm, một bên theo đuổi không bỏ. Hai bên họa phong so sánh, một cái là thể nghiệm hình thức, một cái là địa ngục hình thức. Bèn, phía trước tầng lầu, đột nhiên phát sinh bạo tạc. Sóng xung kích lôi cuốn lấy kiến trúc mảnh vỡ, lao thẳng tới Tô San. Tô San con người đột nhiên co lại, nhưng này phàm yếu thân thể, căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Gõ, mái nhà xem trò vui Lý An Địch, dùng thủ trượng điểm một cái mặt đất. Tô San giày lập tức sau kéo, để nó mất trọng lượng đảo hướng ở bên. Cùng lúc đó, cái kia bay tán loạn mảnh vỡ cũng sống lại, trên không trung tiểu tiểu chết đi phương hướng, như nghiêng đối trùng mưa to, va chạm vào nhau, không có một mảnh có thể vạch đến Tô San. Đầu kia đỉnh sụp đổ sàn nhà, cũng cùng một bên vách tường hợp thành tam giác, chẳng còn lại rơi xuống vật. Cái này liên tiếp trùng hợp nhìn, phản phất nàng cũng có được một viên may mắn tiền xu. Ừm. Cũ kỹ lầu cao 7, thiên nhiên trùng hợp chế tạo điện. Lý An Địch nhìn phía dưới chẳng cảnh, không hiểu nhớ tới quê quán địa cầu đã từng Cựu Long thành trại. Nhưng so với Cựu Long thành trại, hắc ngõ hẻm khu kiến trúc, kim loại tạo vật tỷ lệ hiển nhiên cao hơn. Cái này cũng có thể là bởi vì thế giới này phổ biến kim loại sản lượng cao hơn. Gặp Tô San không có việc gì, Lý An Địch đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Cái kia ba tên người may mắn cũng dần dần đi tới nhà lầu 7 cuối cùng. Áo mưa nam nhặt lên một cây kim loại trường côn, cười gần nhìn về phía Lệ Toa. Hưu. Lần này Lệ Toa không còn vận tốt như vậy, trường côn theo gió chết đi, bén nhọn cái kia một bên, tinh chuẩn quán xuyên nàng bên cạnh eo. Lệ Toa. Mạn Ba lập tức ôm chặt nữ hải, Lệ Thủy ngăn không được hạ lạc, nội tâm sửa chữa đau nhức vô cùng. Hắn cảm giác chính mình là một cái thai tinh, lại muốn hại, chỗ yếu chết đối với mình người tốt. Hắn nhặt lên trên đất thạch đầu, phẫn nộ nhìn xem áo mưa nam. Hắn nghĩ ném, nhưng cánh tay lại không ngừng địa run rẩy. Hắn đánh không lại đối phương. Hắn vô cùng rõ ràng, tự mình căn bản không có gì chiến lực. Có thể trở thành cái gọi là bang phái tân tinh, tất cả đều là ỷ lại cái kia đáng chết vật khí. Hiện tại, vận khí của hắn căn bản không sánh bằng đối phương. Đừng sợ. Trong ngực hắn nữ hài đột nhiên mở miệng, huyết dịch dọc theo khóe miệng chảy xuống, lại giáng chống đỡ lấy đưa tay, muốn nuốt ve khuôn mặt của hắn. Lệ Toa. Mạn Ba bắt lấy nữ hài tay. Lệ Toa lộ ra một cái tái nhợt tiêu dung, đừng. Nhân mệnh. Dứt lời, nữ hài bàn tay mất lực trở xuống. Nhưng Mạn Ba trong lòng bàn tay lại nhiều một viên tiền xu. Hắn run run rẩy rẩy mở ra tay, hai cái nhuốm máu tiền xu đều là chính diện. A a a. Mạn Ba nội tâm kịch liệt đau nhức, nước mắt sen lẫn huyết dịch chảy ra. Nữ hài dịu dàng thanh âm không ngừng tiếng vọng. Hôm qua vớt bé an ủi hồi ức, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Uy, ngươi đem may mắn tiền xu sự tình nói cho ta, thật thật sao? Liền không sợ, ta trộm mất nó. Ngươi đơn thuần như vậy, đến cùng là thế nào tại hắc ngõ hẻm lớn đến từng này? Bất quá, nói thật, ta vẫn rất thích, thật hâm mộ ngươi. Ngươi hỏi vì cái gì? Bởi vì ngươi rất sạch sẽ nha, kỳ thật, ta lừa ngươi, ta không có cái gì hảo tỷ muội, bất quá, ta đã từng có cái đệ đệ, cũng là các bạn, giống như ngươi. Chính là khi còn bé có một lần rất đói, hắn nói phải cho ta tìm ăn, bụng sau khi rời khỏi đây, liền rốt cuộc chưa có trở về. Ngươi nói đệ đệ ta màu tóc cùng ta không giống. Bởi vì chúng ta là đường phố nữ hài tử à, nào có phụ thân nếu như nói, vận mệnh chi thần là nữ, ta cảm thấy nàng nhất định là gái điếm vì cái gì? Bởi vì ngươi nhìn, phú hào hài tử là phú hào, đường phố nữ hài tử chính là đường phố nữ. Đây là nàng định vận mệnh, thao đản vận mệnh. Ta à, đã từng huyễn tưởng qua tự mình là tòa thành công chúa, nhưng là mỗi lần tỉnh rượu về sau, luôn luôn phát hiện mình đang nằm tại số nam nhân trên bụng. Đúng, ta có thể gọi ngươi đệ đệ sao? Hi hi, đệ đệ, đừng chỉ là nói chuyện phiếm nha, đến đụng chút ta đi lần thứ nhất. Ha ha, cái kia hẳn là ta là cho ngươi tiền mới đúng. Đừng sợ, thả lòng đúng, chính là như vậy, chậm rãi tê, có đau một chút lúc, ngươi không cần nói xin lỗi. Ngươi không chê ta bẩn, liền đã rất khá đệ đệ nha, ta cảm thấy nha, chúng ta dù là sinh hoạt lại khổ, cũng không cần khuất phục tại vận mệnh con kỹ nữ kia Lệ Toa. Tỷ. Mạn Ba cắn nát bờ môi, nắm chặt nhuốm máu tiền xu, đống nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn. Ngươi đáng chết. Áo mưa nam vặn chặt lông mày, nội tâm đột nhiên một trận không hiểu rung động. Hán thế mà cảm nhận được sợ hãi. Dừng a, phô trương thanh thế. Áo mưa nam cắn chặt răng, lại lần nữa xách trên đao trước, dự định mau chóng chấm dứt hai người này. Đột nhiên, phanh. Áo mưa nam mở to hai mắt nhìn. Hắn khó có thể tin mà cúi đầu, ngực nơi đó một vòng màu đỏ ngay tại lan tràn. Hắn cứng đờ xoay người, thấy được nổ súng Tô San, cũng nhìn thấy Tô San phía sau cái kia hỗn loạn tương bừng biển lửa. Ha 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 ha. Áo mưa nam thê lương địa nở nụ cười, chậm chạp trở lại một lần nữa nhìn về phía Mạn Ba, biểu lộ minh ngộ nhưng lại không cam lòng. Ha ha ha, ta đã hiểu, tùy tiện kéo một cái liền chết nhiều người như vậy. Ngươi lai like. Ngươi mới là đồ tể, ngươi cái này dính đầy máu tươi đồ tể. Phanh, đạn lần nữa trúng đích áo mưa nam ngực. Đinh linh, đồ đao rơi xuống đất, áo mưa nam mang theo tiểu dung lung la lung lay, đụng nát lan can từ mái nhà rơi xuống. Bành, thân thể cùng mặt đất hôn, huyết dịch làm bắn ra một đóa diễm lệ hoa. Tiền xu từ trong tay hắn trượt xuống, tại mặt đất nhấp nhô một vòng, an tĩnh nằm xuống. Lần này là mặt trái hướng lên trên. Cùng thời khắc đó, cái nào đó trong mặt thất có cái màu xám bút lông, ngay tại sản sạt ra sức huyết, đường phố nữ khốn tại tình yêu thợ săn, chết bởi đi săn đồ tể, để đại địa lần nữa nhuốm máu. Chương 89, may mắn bên ngoài đặc tính. Chương 89, may mắn bên ngoài đặc tính. Tích đáp, tích tí tích đáp. Lại trời mưa. Lý An địch điểm một cái thủ trượng, cái sau nhúc nhích bóp méo mấy lần, hóa thành một thanh màu đen rủ. Đại hỏa tại thiên vũ đổ vào sau khi dần dần chìm diện. Lý An địch nhìn thoáng qua ôm đường phố nữ rời đi đồ tể, rơi vào trầm tư. Những thứ này tiền xu tựa hồ cũng không phải là đơn thuần may mắn, giống như bổ sung lấy những chức năng khác. Đường phố nữ tựa hồ là cảm giác cùng phụ thuộc. Áo mưa nam tựa như là truy tung cùng gió xét. Cái kia hắc phù thiếu niên tóc trắng là đem hai ách mở rộng. Nhìn xem hai người kia biến mất tại màn mưa bên trong, Lý An địch khẽ thở dài một hơi, đưa ánh mắt thả lại Tô San trên thân. Lúc này quan trị An tiểu thư rốt cục chạy tới áo mưa nam trước thi thể. Nàng nhíu mày nhìn lướt qua thi thể, phát hiện một viên áo mưa nam tay cái khắc tiền xu. Nàng suy nghĩ hai giây, liền quả quyết đem nó nhặt lên, coi như khả năng căn cứ chính xác vật, nhét vào trong túi. Ông, một nhóm mang theo hơi nước vũ khí người xông ra cửa ngõ, đem Tô San bao bọc vây quanh. Bọn hắn đa số đầu trọc, cánh tay hoặc cổ bà bay đều vẫn có vảy rắn giống như bàn đen. Cầm đầu càng là bảy kín toàn thân, phản phất thật phủ thêm một tầng da rắn. Hắc xà bang. Tô San thân thể căng đến chăm chú, siết chặt thương trong tay chi. Người gây sự chính là nàng. Cầm đầu nam tử bên cạnh tiểu đệ đem một cái người chứng kiến tú ra. Là nhị đương gia, chứ nàng cùng cái kia người chết, còn có mặt khác hai cái. Trong đó một cái, tựa như là may mắn tiểu xà. Có ý tứ. Cầm đầu nam nhân, nhíu mày, sắc mặt xà văn vi vi nhúc đích, phun ra lưỡi rắn giống như lưỡi dài, đánh giá một vòng Tô San, thấy được đối phương tổn hại áo ngoài hạ chấp pháp chế phục, có ý tứ, gây chuyện, lại là cái quan trị an tiểu thư. Là chơi chán lên thành nhà tròi, đến chúng ta lần này thủy đạo, tìm một chút kích thích. Tô San nhíu mày, chỉ vào thi thể trên đất, nghiêm nghị đáp lại, người này là tội phạm giết người, ta là tới bắt giữ hắn, xin đừng nên quấy nhiều chấp pháp. Tội phạm giết người? Ha ha ha. Chúng ta nơi này, có cái nào không phải tội phạm giết người? Ngươi muốn hay không cũng bắt giữ ta? Hắc xà người đứng thứ hai cười, sau lưng tiểu đệ đi theo hắn cùng một chỗ cười vang, hành vi cử chỉ dị thường phù hợp cứng nhắc ấn tượng. Nhị ca, cùng với nàng nói nhảm cái gì? Phía trên căn bản không đem chúng ta làm người. Cấp trên những thứ này không động vào máu các lao ra, cạo chết người, có thể tuyệt không so với chúng ta ít. Đúng đấy, trước tiên đem nàng cầm xuống, để nàng rõ ràng, nơi này là ai địa đầu. Hắc hắc, các ngươi chơi xong, nhớ kỹ lưu cho ta một hơi. Tô San cho mày, thái dương chảy ra mồ hôi, cùng nước mưa tương dung. Lúc này, nàng nhìn thấy trên lầu Lý An Địch thân ảnh. Đối phương hướng nàng khoát tay áo, cười hì hì đánh một cái ta đi gọi người thủ thế về sau, liền quả quyết chạy trốn, phảng phất một điểm không lo lắng an nguy của nàng. Tô San nhíu mày, cũng không đều đẩy, ngược lại cảm thấy đối phương rất lý trí. Sau đó, nội tâm của nàng còn dâng lên một tia áy náy, tự mình lại bởi vì đuổi trốn phạm qua tại đám chìm, quên đi còn có đồng bạn. Nàng hít sâu một hơi, dự định nhìn tình huống, phải chăng muốn cá chết lưới rách. Dù sao những người này đều là ác nhân, trước khi chết có thể đổi mấy cái, liền đổi mấy cái. Ngay tại song phương chuẩn bị động thủ lúc, một tên tráng hán từ một bên cao lầu nhảy dưới, oeng, địa văng lên mấy mét nước bùn. Lão đại, Hắc xà người đứng thứ hai cùng cả đám lập tức trở về tu phách lối, nhu thuận giống đứa bé. Tô San lao đi trên mặt nước mưa, ngóc lên cổ, nếu mày xem kỹ nam nhân trước mặt. Đối phương đồng dạng không có tóc, vảy rắn hình xăm bao trùm toàn thân. Nhưng bắt mắt nhất là cánh tay phải của hắn, kia là một đầu hoàn toàn do máy móc cấu tạo kim loại cánh tay, nơi bả vai mấy cái nắp bình VVF xuống, giống động cơ giống như, bước lên ra trận trận sang tị khói trắng. Quan trị an, các ngươi qua giới. Nam nhân tiếng nói giống bánh răng nhấp nô, trầm thấp sai lệch. Tô San lông tơ đứng lên, tim đập loạn, lại bất khuất cùng nó đối mặt. Rất không tệ ánh mắt, để cho ta nhớ tới một người. Nam nhân nở nụ cười gằn, hỏi, ngươi cũng là độc lập phái a? Vì sao lật lọng? Vẫn là nói, các ngươi càng hy vọng chúng ta khởi xướng bạo động. Tô San thân thể hơi cương, không có trả lời. Nam nhân cũng không quan tâm, nhìn về phía tiểu đệ, ra lệnh, đem nàng mang đi, đưa vào thủy lao. Sau đó, phái người đi cục trị an, ta muốn bọn hắn cục trưởng tự mình tới thương lượng. Tô San không có phản kháng, thân thể có chút lạnh buốt mặc cho xích sắt còn ở trên thân. Hắc ngõ hẻm một bên khác, Mạn Ba lo lắng xâm nhập lang băm trụ sở, một thanh nắm chặt chuẩn bị ra ngoài lang băm. Chatler, Chatler, van cầu ngươi, nhanh mau cứu nàng. Ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, cho bao nhiêu tiền đều có thể. Ta còn trẻ, còn rất khỏe mạnh, tương lai nhất định có thể trả được. Lang băm lập tức nhíu mày, nhìn xem hai người chật vật thê thảm bộ dáng, nội tâm cũng là cả kinh. Van cầu ngươi. Mạn Ba khóc không thành tiếng, nhuốm máu tay gắt gao bắt lấy hắn vào áo. Ách, liền ngươi có nhiều việc. Lang băm bực bội địa mắng vài câu, vẫn là mang theo hai người đi vào nội thất, nơi này so với bên ngoài, nhìn xem sạch sẽ không ít. Đem cái kia nữ thả trên giường, sống hay chết, nhìn nàng mệnh số. Dứt lời, liền một bên lẩm bẩm, vừa bắt đầu tại chữa bệnh trong tủ tìm kiếm dược vật, trừ độc, cầm máu. Sách, làm sao đều quá hạn. Cuối cùng suy tư 2 giây, hắn chịu đựng đau lòng, mở ra một cái khác có ướp lạnh công năng ngăn tủ, tiểu tử thối, ngươi về sau nếu là còn không lên, nhất định phải chết. Lấy hảo dược vật, chắt lơ đi vào lệ toa trước mặt, cho nàng xử lý phần eo thương tích. Dư Quang đột nhiên liếc về Mạn Ba cùng lệ toa chăm chú đan xen tay, không khỏi nhíu mày, người đem tay nàng bắt chặt như vậy, sợ nàng huyết dịch tuần hoàn quá mức trôi chảy, không cứu sống, cũng đừng lại lại ta. Mạn Ba nghe vậy không khỏi run một cái, đội vàng buông ra mình tay. Nhưng này hai cái dính lấy máu tiền xu, lại lưu tại lệ toa trên tay. Lang băm lập tức con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm hai cái kia tiền xu, nhưng một giây sau, hắn lại không lưu dấu vết thu hồi ánh mắt. Xử lý vết thương tay, vi vi phát run, giống như khẩn trương, giống như xoắn xuýt. Chương 90, ỷ kỳ phát hiện chương 90, ỷ kỳ phát hiện rầm rầm. Mưa lớn dần. Lý An Địch đem Tô San chơi thoát sự tình cáo chi béo cục trưởng về sau, liền rời đi cục trị an, một bộ việc không liên quan đến mình, chính các ngươi nóng nảy bộ dáng. Hắn làm như vậy, chủ yếu là bởi vì Tô San đã cầm tới tiền xu, hắn cần tận khả năng phòng ngừa cùng nó chính diện tiếp xúc. Cái kia cố rơi vào may mắn tiền xu phía trên, như có như không nhìn trộm cảm giác, hắn vẫn có thể cảm giác được. Về phần Tô San an toàn, cái kia cứ yên tâm đi. Ngoại trừ may mắn ra chỉ, thân phận của nàng cũng bày ở cái kia, Hắc xà nếu như không muốn bị mặt, vậy liền sẽ không đối nàng làm cái gì. Huống hồ, hắn cũng tại lưu lại mấy sợi linh tính, làm sao cùng bảo hiểm. Thành thơi, Lý An Địch về đến trong nhà, đã là hoàng hôn. Hai cái cô nàng sớm đã trở về, lúc này ở phòng bếp chơi bữa lấy bữa tối. Lý An Địch đứng tại cổng, ánh mắt sáng lên. Y Kỳ cùng Sophia, mặc ngắn tay quần đùi, bên ngoài bọc lấy một đầu màu sáng tạp dề. Phối hợp bình thản đơn giản, lại có thể thẳng vẩy tiếng lòng, cho người ta một loại an tâm trở về nhà ôn ngoan hạnh phúc. Kaka, ngươi trở về à nha? Y Kỳ yên nhiên nhìn lại, rim lên hoạt bát cao đôi ngựa tùy theo đông đưa, tuyết nộn cái cổ lộ ra sứ ánh sáng, giống như so mềm nu cơm càng thêm ngon miệng. Ngươi về thật tốt chế nha. Sophia thì quyết miệng phàn nàn, đồng dạng tết tóc đuôi ngựa, nhưng bởi vì cách oi bức hỏa lô khá gần, Thái Dương bên thai sau ra một chút óng ánh mồ hôi dị, để nó nhìn xem đặc biệt thủy nhuận. Lý An Địch tinh thần vô cùng bừng lòng, lý trí tràn đầy, cảm giác thi thể đều ấm lên, vô ý thức nhẹ giọng đáp lại, "Ừm, ta trở về." Cơm tối thời gian, ba người vây quanh tiểu viên bản vừa ăn cơm bên cạnh chia sẻ tự mình chứng kiến hết thảy. Lý An Địch sinh động như thật nói về hắc ngõ hẻm thấy, cố sự trầm bổng chập trùng, nghe được người lo lắng, để cho người ta không tự chủ được thay vào trong đó. Nghe tới nghe được đường phố nữ trọng thương ngã xuống đất lúc, Sophia càng là nhịn không được oa oa rơi lệ, đưa tay níu lấy Lý An Địch eo thịt, hỏi hắn làm gì không giúp một chút bọn hắn. Lý An Địch bất đắc dĩ, vô vô đối phương đùi non, giải thích nói, ta hiện tại giúp bọn hắn, là hại bọn hắn. Chính bọn hắn tiếp, muốn tự mình độ. Sophia hít mũi một cái, thu hồi tay nhỏ, tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là phân rõ chuyện nặng nhẹ. Dưới đáy bàn, y kỳ trắng đoán bàn chân, nhẹ nhàng giẫm tại mu bàn chân của hắn bên trên, ca ca, ngươi nói quyển sách kia, ta tìm được. Nhưng nó giống như rất thẹn thùng, muốn mạnh mẽ tóm nó sao? Nhanh như vậy nha. Lý An Địch hơi kinh ngạc, vuốt ve Sophia bắp đùi tay, không khỏi dừng dừng. Y kỳ chỗ sách sách, nhưng thật ra là thư viện một cái nhỏ nghĩ thái quái vật. Nó có máu có thịt, có thể ngụy trang thành bất luận cái gì một quyển sách, là thu hoạch dịch người khuyên thai điều kiện tiên quyết, cũng là tiến vào một cái cỡ nhỏ vực chìa khóa. Nguyên bản Lý An Địch coi là, nếu lại chờ thêm một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tu luyện sau y kỳ, đối các phương diện linh cảm, so nguyên bản cũng mạnh hơn mấy phần. Không đổi, trước không kinh động nó. Lý An Địch cho muội muội kẹp một miếng thịt, lấy đó ca ngợi, chờ ta bên này sự tình kết thúc, chúng ta lại cùng nhau tiến đến. Mặt khác, các ngươi cũng phải chuẩn bị một chút, ta cảm giác màn này sau người chẳng mấy chốc sẽ lộ diện. Hai cái cô nàng hơi sững sờ, cùng nhau nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chính sự cho chuyện xong, ba người trở về thông thường nói chuyện phiếm. Nhưng dưới đáy bàn vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến một chút nhỏ động tĩnh, cái này giống như là một loại nào đó tăng thêm muốn ăn kỳ rượu gia vị tệ. Sau buổi cơm tối, thừa dịp Lý An Địch tắm rửa thời điểm, hai cái tiểu tiểu thân ảnh ôm gối đầu sớm tiến vào gian phòng của hắn. So với kiếm linh thám tử sở sự vụ an nhàn, hắc ngõ hẻm bên kia ban đêm cũng không bình tĩnh. Bắc khu chuột ảnh lắc lư, nam khu cũng bóng rắn trùng điệp. Hắc ngõ hẻm, nam khu, sắt thép tổ rắn. Lan Mỗ cục trưởng hất lên áo khoác, cân nhắc bụng, một mình đơn thương, đi theo hắc xà bàn người, đi vào một trường rộng lượng trước bàn. A, thượng tầng người thật là ngạo mạn, liền phái ngươi một cái nho nhỏ phân cục trưởng đến. Hắc xà thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, người máy cánh tay thuận theo hô hấp, phun ra trận trận hơi nước. A phi, phân cục trưởng cũng không phải là cục trưởng rồi. Lan Mỗ cục trưởng đặt mông ngồi ở ghế, vỗ bàn không sợ địa nhìn thẳng đối phương. Hắc xà, người của lão từ đâu? Hắc xà thủ lĩnh giơ lên cái cằm, một bên tiểu đệ kéo dao động cán, xích sắt loảng xoảng rung động, một cái chiếc LOG từ dưới đất kéo đi lên. Tô San ngồi xổm trong đó, chìm vào giấc ngủ, bề ngoài nhìn xem có chút chật vật cùng tinh thần rã rời bên ngoài, liền không có cái khác ma bệnh. Lan Mỗ cục trưởng âm thầm thở dài một hơi, trầm giọng hỏi, nói đi, bao nhiêu tiền thả người? Hắc xà thủ lĩnh không có trả lời, nhìn thoáng qua Tô San, hỏi, bé con này là Hoắc Khắc Tư Hải Tử à? Lan Mỗ vặn lên lông mày, ánh mắt mang tới một chút sắc ý, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắc xà thủ lĩnh cười cười, thanh âm giống như đá lăn, Lan Mỗ, ngươi rất rõ ràng chúng ta là dựa vào cái gì nghề nghiệp? Bởi vì gần nhất phong tỏa lệnh, các huynh đệ trôi qua không phải rất tốt. Ta muốn cho người ở phía trên triệt tiêu cái này đáng chết lệnh cấm. Lan Mỗ cục trưởng cười lạnh một tiếng, các ngươi những thứ này buôn lậu bùn rắn, thế mà cũng sợ phong tỏa? Ngươi cảm thấy người ở phía trên sẽ quan tâm đống rác đồ vật trôi qua có được hay không? Hắc xà ngữ khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo, chỉ cần đế quốc thuế quan tồn tại một ngày, chỉ cần các đại khu vẫn như cũ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chúng ta liền vĩnh viễn tồn tại, dù là các ngươi ngạo mạn lại không quan tâm. Cục trị an được công nhận độc lập phái. Lan Mỗ cục trưởng, các ngươi cũng không hy vọng đến lúc đó cùng đế quốc phái đánh nhau, nhà mình đồng giác đảo hướng đối diện một bên a. Lan Mỗ cục trưởng cho mày, không còn miệng thối, trầm mặc không nói. Hắc xà không ngừng cố gắng, nếu như không phải bé con này đến náo sự, chúng ta đoán chừng đều đã đang chuẩn bị buộc chấp chính quan hải tử, chuột gấp sẽ còn cắn người, huống chi là gián độc. Lan Mỗ cục trưởng vặn lông mày, việc này ta một người nhưng quyết định không được. Nếu như ngươi có thể thống nhất toàn bộ hắc ngõ hẻm, có lẽ liền có làm chó tư cách. Hắc xà cười, tràn đầy vằn đen khuôn mặt, nhìn xem rất là dữ tợn. Cái kia Lan Mỗ cục trưởng mời trở về đi, cái này nữ hoa chỉ có thể tạm thời liền lưu tại nơi này, đợi đến ngươi có thể một mình quyết định, hoặc là chờ chúng ta đủ tư cách làm chó. Lan Mỗ cục trưởng vùng vẫy hồi lâu, cắn răng nói, ta cảnh cáo ngươi, trước đó tốt nhất đừng loạn động nàng. Dứt lời, huy động áo khoác đứng dậy, giận dữ rời đi. Hắc xà thủ lĩnh nhìn đối phương bóng lưng biến mất, ánh mắt nhìn về phía một bên tiểu đệ, đi đem Mạn Ba gọi tới, ta muốn đích thân hỏi hắn, phải chăng còn muốn tiếp tục nhu nhược xuống dưới. Chương 91, thợ săn tiền xu chương 91, thợ săn tiền xu hắc ngõ hẻm, dược vật phối chi ở giữa. Mạn Ba khuôn mặt ra rời, hai mắt vi vi thất thần, lại một mực nhìn chăm chú lên trước mặt ngủ say nữ hải. Lệ Toa lúc này hô hấp dần dần bình ổn, sắc mặt dần dần có chút huyết sắc, tựa hồ đã thoát ly nguy hiểm. Lang Băm Chát lơ đổi một bộ quần áo sạch sẽ, từ trong thất đi ra, ánh mắt đồng dạng có chút mỏi mệt. Hắn bưng tới một chén đục ngầu dược dịch, đưa cho thiếu niên, uống. Đây là cái gì? Mạn Ba có chút mê mang ngẩng lên đầu. Phong Hàn thuốc, ta tăng thêm một điểm liệu. Lang Băm nói mà không có biểu cảm gì nói. Mạn Ba nhẹ gật đầu, tiếp nhận dược dịch ngửi một cái, lập tức nhăn thành khổ mặt, hương vị thật là lạ, giống con đường thối nước. Lang Băm biểu lộ cứng đờ, nổi giận mắng, thuốc nào có không mùi lạ? Ngươi không uống kéo đến. Mạn Ba ngượng ngùng cười một tiếng, không do dự nữa, một ngụm buồn bực rơi rụt dịch. Mặc dù trong dạ dày buồn nôn, nhưng vẫn là nhịn xuống, đối Lang Băm cười nói tạm, "Chatler, ngươi quả nhiên là một người tốt." "Người tốt?" Lang Băm dừng một chút, khinh thường bật cười một tiếng, cái cằm chỉ trên giường lệ toa, "Tiểu tử, người tốt có thể sống không dài. Muội muội của ngươi cùng cái này kỹ nữ chính là ví dụ." "Nàng không phải kỹ nữ." Mạn Ba âm điệu đột nhiên lên cao, nhưng một giây sau lại chậm rãi cúi thấp đầu xuống, thấp giọng phản bác, "Lệ toa nàng so với ai khác đều sạch sẽ." "Hừ." Lang Băm ôm cánh tay, xem thường. Lúc này, ngoại môn gõ vang, có ba cái hát xả bang hán tử tìm tới. "Mạn Ba." Một người trong đó mở miệng, "Lão đại gọi ngươi qua đi." "Ngươi còn muốn chôn tránh sao?" Mạn Ba thân thể đột nhiên kéo căng, vô ý thức nghĩ rụt cổ, nhưng dư quang liếc về ngủ say lệ toa. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng, đứng lên, "Chatler, nhờ ngươi giúp ta chiếu cố một chút tỉ tỉ của ta. Ta đi một chút liền về, ta về sau nhất định có thể đem tiền trả lại ngươi." Nói xong, hắn túi đầu hôn lấy lệ toa mu bàn tay, đem hai cái tiền xu đều lưu lại. Lang Băm toàn bộ hành trình trầm mặc, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, khuôn mặt có ánh đèn, thấy không rõ biểu lộ. Hắc ngõ hẻm, sắt thép tổ rắn. Tô San chậm rãi mở mắt, trải qua một đoạn thời gian điều tức, nàng trạng thái khôi phục không ít. Lan Mỗ cục trưởng đến thăm sự tình, ở vào chợp mắt nghỉ ngơi nàng, vẫn là toàn bộ hành trình đều nghe rõ ràng. Nhưng nàng có một chút rất là không hiểu, đó chính là vì cái gì hắc xà sẽ đề cập phụ thân của nàng. Phụ thân hắn, không phải liền là một cái bình thường quan trị ăn sao? Trước kia tổng quân thời điểm, không phải cũng là một cái bình thường hạ sĩ sao? Cái chết của phụ thân, chẳng lẽ không phải đơn thuần ngoài ý muốn? Tô San không khỏi nhíu mày, cảm giác nàng cái kia tròn trịa Lan Mỗ bá bá, tựa hồ giấu giếm rất nhiều thứ. Không được, nàng được ra ngoài. Ra ngoài đem sự tình điều tra rõ. Nàng đã không phải là năm đó tiểu nữ hải, nàng là khai thác trưởng quân đội đội quân mũi nhọn. Ổn định hảo tâm thái về sau, Tô San bắt đầu nếm thử tìm kiếm vật phẩm trên người, tìm kiếm có thể cậy mở liên khóa đạo cụ. Nhưng mà, thương cùng truy thủ, tính cả áo khoác cùng không túi tiền, đều bị thu lấy. Nàng toàn thân cao thấp kim loại tạo vật, cũng chỉ còn lại có bên hông ngai lưng da trụ. Vân vân. Còn giống như có thứ gì. Những người kia thế mà loạt cái này. Tô San vặn mẹo phần eo, nếm thử cầm túi tiền xu. Kết quả không cẩn thận, tiền xu từ miệng túi trượt xuống, rớt xuống mặt đất. Đinh linh linh. Tiền xu dọc theo mặt đất, nhấp nô một vòng, vừa lúc dừng ở tay của nàng bên cạnh. Tiền xu hướng lên hướng mặt, là chính diện. Bang. Sát nhà tù ở giữa đại môn mở ra, trước đó cùng nàng rằng có hát xà người đứng thứ hai đầu trọc, mang theo hai tên tiểu đệ xuất hiện. Tô San nhíu nhíu mày, im lặng không lên tiếng đem tiền xu giấu ở trong lòng bàn tay. Hát xà người đứng thứ hai cười gằn, không chút kiêng kỵ đánh giá Tô San thân thể, thật dài đầu lưỡi, như rắn tin giống như liếm môi biến thành màu đen bờ môi, chân này cơ bắp, nhưng so sánh chuột đồng bên kia đương môn hăng hái nhiều. Hắn bên trái tiểu đệ do dự một chút, khuyên nhủ, "Hai, nhị đương gia, lão đại nói, cục trị an cùng đóng quân quân, không phải cùng một bọn người. Chúng ta không thể đối nàng." "A." Bên phải tiểu đệ lại cười lạnh một tiếng, khinh thường phản bác, "Vậy còn không giống nhau là lên thành lão gia. Xa hoa lãng phí thắng yếu, không chịu nổi một kích." Dứt lời, hắn còn cười lấy lòng nhìn về phía đầu trọc, "Ta nhị đương gia cho nàng một chút giáo huấn cùng trừng phạt, là hẳn là." Hắc xà nhị đương gia rất là hưởng thụ, trực tiếp đi vào Tô San trước mặt, nắm lướt đối phương cái cằm, để nó ngửa mặt lên. Tô San lãnh đạm nhìn thẳng hắn, trong mắt không có chút nào e ngại, con ngươi hàm ẩn phong mang, giống xúc thế báo săn. "A, có ý tứ." Hắc xà nhị đương gia cười lạnh, "Nữ nhân, ngươi không có gì muốn nói sao?" "Có." Tô San mở miệng, "Cho ta nhất định hoạt động tự do." Hắc xà nhị đương gia sửng sốt một chút, lập tức bị chọc cười, "Ha ha ha. Ngươi thật đúng là dám nhắc tới a. Ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì? Là đặc biệt nương nghĩ kỹ như chó lấy lòng ta?" Tô San nhíu mày, nhàn nhạt đáp lại, "Các ngươi hắc xà, không phải tôn trọng lực lượng sao? Ngươi cùng ta đánh một trận, ta thắng, ta vẫn như cũ lưu tại hắc nó hẻm, tiếp tục làm con tin của các ngươi, nhưng các ngươi đến cho ta nhất định tự do. Vậy ngươi thua đâu?" Hắc xà nhị đương gia trợn to hai mắt, dán mặt gần sát, nhìn chằm chằm nàng. Tô San không nhìn áp bách, ánh mắt lạnh lùng, "Tùy ngươi. Coi như ngươi làm chuyện khác người gì, đến tiếp sau, ta cũng sẽ không để cục trị an truy cứu." Hắc xà nhị đương gia chậm rãi đứng dậy, cười vui vẻ, khóe miệng qua trường đến ngoác đến mang hai, có chút ý tứ. "Các ngươi, mang nàng ra. Chúng ta thay cái rộng lớn địa phương, hảo hảo chơi bừa." Tô San bị hai người nắm xiềng xích, đi ra lở ổ gờ giam. Đi ngang qua một con đường lúc, nàng cùng Mạn Ba thất thần, hai người không khỏi liếc nhau một cái, song phương không khỏi hơi sững sờ. Mạn Ba nhìn xem nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc lắc đầu, hướng phía phương hướng ngược nhau, tăng tốc tiến lên. "Nhìn cái gì vậy, đi." Tô San xích sắt bị giật một chút, nàng nhíu mày, tiếp tục tiến lên. Nhưng chẳng biết tại sao, từ nơi sâu xa, nàng cảm giác tự mình giống như khóa chặt đối phương. Tựa như thợ săn khóa chặt con mồi như vậy. Chương 92, tổ rắn chỗ sâu chương 92, tổ rắn chỗ sâu. Tô San đi theo ba người tiến lên, sắt thép tổ rắn quy mô, so với nàng trong tưởng tượng còn mu lớn, cũng càng vì thâm thúy. Dọc theo dài lại bốn lượt mà xuống lầu đạo đi xuống dưới, nàng cảm giác mình bị hắc ám một chút xíu thôn phệ. Nhưng mà đi không bao xa, treo đèn mang sông liền thành bài xuất hiện, chiếu sáng tiến lên đường. Nơi này, cốt thép vách đá hoàn hảo, thông gió đường hầm hoàn thiện, nào có nửa điểm dơ bẩn cống thoát nước bộ dáng. Không có gì ngoài dầu máy hôn tạp mùi, nhiệt độ cùng độ ẩm lại so mặt đất càng thêm nghi nhân. Đến tầng dưới đại sảnh lúc, nàng càng là chấn kinh đến không cách nào nói nói. Nơi này ngay ngắn trật tự, các loại thùng đựng hàng chỉnh tề chồng chất, hàng hóa nội dung phức tạp, từ thực phẩm, dược vật, thậm chí quân giới. nghiễm nhiên một cái dưới đất cỡ nhỏ bến tàu. Nàng thậm chí thoáng nhìn một nhóm đế quốc nghiêm lệnh cấm chỉ quân công phẩm, tiểu mới hơi nước động lực hải tâm. Nếu là toàn dùng tại vũ khí trang bị bên trên, quy mô của nó đã có thể so với một chút thực dân đóng quân quân. Hắc xà, căn bản không phải nàng trong ấn tượng cái chủng loại kia biên giới dưới mặt đất đoàn thể. Bọn hắn bây giờ nắm giữ lực lượng, sớm đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Vì cái gì? Làm sao làm được? Hắc xà nhị đương gia đưa nàng ánh mắt khiếp sợ nhìn ở trong mắt, hết sức hài lòng, giơ lên cái cằm, nhếch miệng hỏi, nữ nhân, ngươi biết chúng ta chủ yếu là buôn bán sao? Tô San sửng sốt một chút, nhíu mày đáp lại, buôn lậu. Nếu như không phải Tân Châu thế cục bất ổn, các ngươi là không có phát triển cơ hội. Hắc xà nhị đương gia khinh thường cười một tiếng, nếu như thế cục ổn định, chúng ta tự nhiên cũng không phải rắn chuột, mà hẳn là xuyên quốc gia Viễn Dương vận chuyển công ty. Tô San giật mình, rơi vào trầm mặc. Hắc xà nhị đương gia tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta Hắc xà, kỳ thật cũng chỉ là một cái tiểu trạm trung chuyển mà thôi, chân chính đầu to đều tại ven bờ bên kia. Tô San không nói một lời, nhưng sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nàng không nghĩ tới cái này mới nổi bang phái, lại là loại này lai lịch theo hầu. Bang. Đột nhiên, cách đó không xa một cái bị miếng vải đen che lấp, hình dáng giống LOG giam cái dương, đột ngột lắc lư. Ngay sau đó, từng đợt trầm thấp quái dị gầm nhẹ từ đó truyền ra. Tô San cau mày, nhịn không được hỏi thăm, cái kia lại là cái gì hàng hóa? Nhị đương ra một bên chậm rãi tiến lên, một bên đáp lại, chúng ta ngoại trừ vận thường quy đồ vật bên ngoài, kỳ thật sẽ còn tiếp nhận một chút đồ vật đặc biệt. Thì như luyện kim nguyên liệu, thì như một chút tiểu độc vật. Tiểu độc vật. Nhị đương ra cười cười, tháo ra miếng vải đen. Kia là một cái màu đen LOG giam, mà trong LOG giam lại có do một con quái dị hình người sinh vật. Nó thân hình khô quắt và mèo, làn da hắc suất, đã lởm chởm khung xương bên trên, mạch lạc từng cụm, tựa như con giết chiếm cứ, một đôi nổi lên ánh mắt, hiện lên quỷ dị huyết hồng, nhìn chằm chằm đám người, miệng rộng răng nanh, giữ tận lợi chảo, hôi thối nước bọt, chính theo nó gầm nhẹ, không chỗ ở nhỏ xuống trên mặt đất. Thấy Tô San nhíu chặt mày lên. Cái này, đến cùng là thứ quỷ gì? Thực thi quỷ, nghe nói qua sao? Nhị đương ra lưỡi dài đầu liếm qua chóp mũi, sâu kín giới thiệu nói, cái đồ chơi này, tựa như là nhân loại chuyển biến, bán cho một chút yêu nghiên cứu luyện kim thuật sư hoặc là vu sư phú hào, có thể đổi lấy bó lớn tiền tài. Nếu như không phải cái kia đáng chết lệnh cấm, chúng ta cũng không cần tại cái đồ chơi này trên thân lãng phí nhiều ngày như vậy khẩu phần lương thực. Tô San kinh hãi, nàng không nghĩ tới thế giới này thật sự có loại vật này, các ngươi thế mà còn buôn lậu loại tà ác này nguy hiểm đồ vật. Nguy hiểm? Không không, đây đối với chúng ta tới nói tuyệt không nguy hiểm. Nói, nhị đương gia bỗng nhiên đạp một cước LOG giam, cái kia thực thi quỷ thế mà khiếp đảm địa nút ở nơi hẻo lánh, cái đồ chơi này chỉ là nhìn xem đáng sợ mà thôi, căn bản không sánh bằng sắt thép lực lượng, cũng chính là những cái kia thích chơi đùa vu thuật gia hỏa cần mà thôi. Ven bờ bên kia nước con kiến vận chuyển qua đồ vật, so với chúng ta ly kỳ nguy hiểm nhiều. Đã từng có một chi đội ngũ, vì vận chuyển một cái pho tượng, ba chiếc sắt thép cự hạng, toàn đắm chìm tại trong biển rộng. Mà cái kia sống sót mấy người, cũng đều mẹ hắn điên rồi. Nữ nhân, thế giới này, so trong tưởng tượng của ngươi muốn nguy hiểm cùng thần bí nhiều. Dùng hết toàn lực sinh tồn, kỳ thật mới là chúng ta chân chính thường ngày. Các ngươi có ít người, chính là quá mức căng nhàn, con mắt đã thoái hóa đến, thấy không rõ tương lai. Chúng ta mặc dù là hạ đường hầm rắn chuột, nhưng rõ ràng hơn như thế nào sinh tồn. Tô San trầm mặc hồi lâu, hỏi, ngươi vì cái gì cùng ta nói những thứ này? Nhị đương gia nhếch miệng cười, bởi vì ta rất vừa ý ngươi, ta muốn lấy được ngươi, làm nữ nhân của ta đi. Tô San nhíu mày, ngươi còn không có thắng ta đây. Nhị đương gia cười khẽ một tiếng, yên tâm, ta sẽ triệt để đưa ngươi chinh phục. Dứt lời, hắn dẫn người tiếp tục tiến lên, đã tới đường hầm chỗ càng sâu. Cùng hoàn chi địa. Nơi này, người người nôn náo, trung tâm LOG sắt trên lôi đài, hai người đẫm máu vật lộn. Mỗi một lần quyền đến thịt công kích, đều có thể nhấc lên từng đợt cuồng hoan. Nhị đương gia nhanh chân đi vào lôi đài, kéo ra LOG sắt, một bên một quyền, đem hai cái đánh cho chóng mặt người trực tiếp kích choáng, sau đó ném ra ngoài. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía đã giải khai gông xiềng Tô San, phách lối địa vây vây tay. Toàn trường lập tức lặng im, tất cả mọi người đều nhìn về Tô San. Nhưng theo cái sau đi đến lôi đài, toàn bộ lòng đất bạo phát ra so dị vãng đều muốn cực nóng cùng bắn nổ tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, Tô San cái bóng có một sợi linh tính lặng yên bay ra, bám vào tại lôi đài một cái bóng loáng chụp đèn bên trên. Cùng thời khắc đó, kiếm linh sở sự vụ nhị lâu chủ nằm ở vào nửa hiện giả trạng thái Lý An Định, lấy ra mê kính, trần truồng ngồi dựa vào đầu giường. Theo hắn linh tính rót vào, mặt kính thế mà trực tiếp lên ở xa mấy cây số bên ngoài dưới mặt đất lôi đài hiện trường. Cảm giác được động tinh y kỳ, mở hai mắt ra, khuôn mặt còn sót lại lấy một chút hồng nhuận. Nàng đứng dậy tới gần, dựa ca ca bả vai, hơi kinh ngạc trừng mắt nhìn, ca ca, năng lực của ngươi lại tăng lên. Không tính tăng lên, chỉ là dựa vào ta linh tính trung chuyển tín hiệu, đây là gần nhất mới nếm thử ra công năng. Cái kia, cái khác may mắn tiền xu người sở hữu, cũng có thể giám thị sao? Có thể là có thể, nhưng là ta lưu tại trên người bọn họ linh tính không nhiều, không chống được bao lâu. Y kỳ khẽ gật đầu một cái, thân thể mềm mại, thiết đến càng gần một chút. Cực kỳ giống nửa đêm ngủ không được, cùng ngươi xem bóng thi đấu ngọt ngào của bạn gái nhỏ. Ân, ngươi hỏi Sophia đi đâu? Tên kia co quắp thành một bãi bùn não, đang bị trong ổ đi ngủ. Rõ ràng là nửa hấp huyết quỷ nửa lang nhân, kết quả trên thân tất cả đều là nhược điểm, một kích liền bại, uổng công thể lực cùng dáng người trị số. Kaka, bọn hắn không ngủ được sao? Buôn lậu sống bình thường đều ở buổi tối, bọn hắn hẳn là ban ngày ngủ. Kaka, ngươi cảm thấy quan trị An tiểu thư đánh thắng được đối diện sao? Khó mà nói, nhìn xem may mắn tiền xu làm sao phát huy. đương theo trước gương một nhóm đại biểu chung vang phụ đề sẽ qua, chú ý của hai người lực, lần nữa về tới trên lôi đài. Nghĩ linh tinh, trước đó Trương Tiết có đề cập qua, thế giới quan hệ thống sức mạnh, là lấy mượn vật làm chủ, không phải loại kia truyền thống tu luyện cắn thuốc thăng cấp. Cho nên, sơ tìm phụ nguyên tố, cũng có thể sẽ so một chút đồng loại cỡ lũ hệ tiểu thuyết nồng một chút xíu. Phía trước trung kỳ, trang bị cùng vật phẩm chiến lược tỷ trọng gần nửa, mà lại sẽ càng ổn định. Cái này cũng tương đối phù hợp vì cái gì thống trị thế giới lực lượng, chủ yếu là khoa học kỹ thuật mà không phải thần bí cái này logic. Mặt lị nhân vật này đâu, nó định vị ngay từ đầu cũng là chạy hậu cần đi, sở trường vì luyện kim thuật cùng máy móc. Cũng không biết các vị nghĩa phụ, đối với cái này tiếp nhận trình độ như thế nào. Chương 93, dân cờ bạc cùng bệnh chuột chương 93, dân cờ bạc cùng bệnh chuột bệnh. Tô San dẫn đầu phát động tiến công, một cái quét chân, công hướng này nhị đương ra chán. Nhị đương ra đưa tay ngăn cản, kết quả đối phương ốn gối thụ lực, một cái đạn đá, đạp hướng về phía bộ ngực của hắn. Đau rát, dọc theo thần kinh xung kích đầu góc của hắn. Hiệp một thăm dò, ngắn ngủi kết thúc. Hiện trường lần nữa bộc phát lên reo hò. Này nhị đương ra ánh mắt cũng từ bắt đầu khinh thường biến thành ngưng trọng, cuối cùng lại chuyển hóa vô cùng cực nóng. Nữ nhân này không phải chủ nghĩa hình thức, lao tử thích. Hắn cười gằn, phát khởi tiến công. Tô San con ngươi kịch co lại, thấp người né tránh, mãnh liệt quyền phong sắt gò má của nàng đánh vào trong không khí. Nàng tóc ngắn cuối, có vài sợi tóc chóc ra theo loạn lưu của bay, cường độ chi lớn không có chút nào tiếp ngọc. Nhưng mà này nhị đương ra công kích cũng không kết thúc, một cái đầu gối đỉnh lấy xảo trá góc độ đánh về phía nàng bụng dưới. Tô San lập tức không người trở về thủ, cường đại lực đạo vẫn là đỉnh lấy hai cánh tay của nàng, đưa nàng đánh bay đánh lui. Cánh tay nàng trung tâm nhiều một cái nóng lên dấu đỏ, đoán chừng đợi thêm nhiều mấy phần trùng liền có thể biến thành tím đen máu ứ động. Tô San mượn đàn hồi dây thừng cường độ, đột nhiên quay người quét chân, một cước cho nhị đường ra đá bể khoe miệng. Hai người mấy vòng kế tiếp tại không liều mạng tình huống phía dưới, thế mà khó phân sàn sàn nhau. Trang diện lại lần nữa sôi trào, tiếng hoan hô chấn động đến ánh đèn lấp lóe. Cái này Tô San hoàn toàn chính xác có đầu sắt tư bản. Lý An Địch đốt ve muội muội eo nhỏ, u lời bình nói, trước mắt mà nói, hai người kỹ xảo cùng tốc độ đều không khác mấy, nhưng là lao đầu chọc thể trạng cùng lực lượng rõ ràng càng chiếm ưu thế. Y Kỳ trừng mắt nhìn, đem chân khoác lên ca ca trên thân, ôm cổ đối phương, chuyên chú nhìn xem trực tiếp. Sau đó phát triển cũng như Lý An Địch phán đoán như thế, Tô San rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể cắn răng tránh né cùng phòng ngự. Mà nhị đương ra cũng là càng đánh càng cấp trên, một cái xả thân vai dựa vào, đem Tô San thọt tới tường trụ bên trên. Tô San kêu lên một tiếng đau đớn, trong lúc vô tình một viên tiền xu từ nàng trong nội y trở ra, đinh linh rơi xuống đất. Nhị đương ra lui thân hai bước, chuẩn bị lại lần nữa va chạm. Kết quả vô ý giẫm lên tiền xu, một cái chân trượt, thế mà đem mặt mình đưa đến Tô San khuỵu tay kích lên. Bành một chút, bị một kích đánh rất hai viên răng. Sau đó, thân thể bởi vì quán tính xoay chuyển, cái hốt thân mật chạm đất, bất tỉnh nhân sự. Chỉ một thoáng, toàn trường lặng im. Chỉ có Tô San bên chân tiền xu, tại linh linh bảo quanh. Cuối cùng nhân thế có thể hao hết, rơi xuống chính diện. Nhị đương ra. Mấy cái tiểu đệ dâng lên, ba chân bốn cẳng, đem còn lại nữa sức lực đầu trọng, giơ lên xuống dưới. Những người còn lại nhìn chằm chằm Tô San, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Làm sao bây giờ? Trước tiên đem nàng trói lại. Các loại lao đại quyết định. Tô San luống cuống địa tựa ở biên giới, thần sắc khẩn trương. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại địa bắt đầu rung động. Ngay sau đó, liên tục tiếng nổ vang từ phía trên truyền đến. Không có qua mấy giây, liền có người vọt xuống tới, lớn tiếng la lên, là cuồng thử người bên kia. Mẹ nó không biết từ chỗ nào làm tới một đống thuốc nổ. Xong. Lao đại đã trước dẫn người ra ngoài. Chúng ta mau cùng lên. Đám người trách trách hô hô, tập thể dũng xuất ra ngoài, có chút không hợp lý địa không thèm đếm xỉa đến Tô San. Trên mặt đất hỗn loạn ồn ào, một cái hơi nước giáp tay đánh nát mặt tường, bùn đất tràn ngập. Hắc xà thủ lĩnh nhíu mày, rõ ràng cảm giác tự mình đánh hụt, thế là lập tức nâng lên một cái khác giáp tay che lại chán. Một giây sau, một cái hiện ra ngân quang máy móc lưới đao trần phá vỡ các đùi, thẳng tắp đánh vào giáp tay bên trên. Cái trước bánh răng điên chuyển, hỏa hoa văng khắp nơi, to lớn lực đạo, vậy mà tại sắt thép hộ phiến bên trên tạc ra một cái ngân sâu, còn sót lại động năng còn có thể mang theo lưới dao thẳng đến đối phương cái cổ. Hắc xà thủ lĩnh cũng là thân kinh bất chiến, mượn lảo đảo triệt thoái phía sau, cánh tay phải hơi nước bốc lên, tại phun khí trợ lực dưới, xoay người phản kích, cùng cái kia chân cơ giới đụng vào nhau. Bèn, trướng mắt cắt đuôi, bởi vì xung kích trở nên mỏng manh. Mơ hồ quang ảnh bên trong, hai người đứng yên rằng co, tùy thời mà đi. Hắc xà thủ lĩnh nghiến hầu, khan khan mở miệng, thép tinh chế tạo máy móc nghĩa chân, ngươi là cái kia 12 khu bị đuổi đi lang vương. Sói, ra cờ rồ cười nhạo, ta chỉ là một con chuột, qua phố bệnh chuột. Đinh, hắn đem một viên tiền xu, đạn hướng không trung. Mượn hắc xà lực chú ý bị hấp dẫn trong nháy mắt, hắn phát động tập kích. Hắc xà muốn phản chế, giáp tay vận hành lại đột nhiên tạm ngừng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, dùng sắc bén chân lưỡi đao, cắt đứt giáp tay cung cấp năng lượng đường ống. Nóng rực hơi nước, lung tung bút bun. Đem hắc xà thủ lĩnh làn ra, hấp hơi nửa chín. Á á á. Hắc xà thủ lĩnh kêu thảm quỳ xuống đất, còn chưa kịp nói cái gì, liền bị một cước đá nát đầu lâu. Già cờ rộ đưa tay, tiếp nhận tiền xu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, đại biểu chính diện hoa văn, xúc cảm rõ ràng. Ha ha ha. Ha ha ha. Hắn si ngốc điên nở nụ cười, chấn nhân tâm phách phát biểu, càng là chuyển khắp quảng trường. Hắc xà đã chết. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hết thảy đều thuộc về tại cung tử. Hỗn chiến bên trong mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là màu đen người bên kia càng là sắc mặt trắng bệnh. Làm hắc xà thủ lĩnh đầu lâu bị đá trình diện trong đất lúc, bọn hắn cuối cùng một tia khí thế đột nhiên biến mất, cùng nhau nhau ném ra vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng, lấy đó thần phục. Nơi này là hắc ngõ hẻm, tử trung, đối với chỉ cầu sinh tồn rắn chuột mà nói, là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Kẻ yếu chỉ có thể phục tùng cường giả. Tô San lúc này xông ra mặt đất, nhìn xem trước mặt phế tích cùng bừa bộn, thần sắc ngốc trệ. Cùng thời khắc đó, trung tâm thành Minh Tu hội phân khu, cái nào đó trong phòng kế. Giặc chủ giáo nhìn chằm chằm bút lông chim dưới đáy nội dung, vặn chặt lông mày. Dân cờ bạc khí thế, như mặt trời ban trưa y sư đạo đức, đung đưa không ngừng đổ tể cùng đường phụ nữ, nguy cơ sớm tối thợ săn ý chí, phương hướng mê thất loạn. Tất cả đều loạn. Thân hình hắn có chút lảo đảo. Dựa theo nguyên bản quy tích, hắn meo định đổ tể lúc này hẳn là thu được 3 cái tiền xu. Mà bây giờ, vẫn như cũng là 5 người đều cầm. Mà lại dân cờ bạc phân thắng, trước mắt lớn nhất. Nếu như đến kỳ hạn thời điểm, đồ tể không có cách nào thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, vậy lần này di vật chế tác liền triệt để thất bại. Mà hắn cuối cùng cũng sẽ đạt được vận rủi vô tình phản vệ. Biến số đến cùng xuất hiện ở đâu? Giặt lấy ra thủy tinh cầu, nếm thử dùng tự mình phương thức xem bói. Nhưng mà thủy tinh cầu phản hồi lại là một mảnh đen kịt. Cách nha, thủy tinh cầu biểu lộ, thế mà nứt ra một đầu tế ngân. Giặt trầm mặc hồi lâu, rời đi mất tất. Đi vào bên ngoài, hắn gọi một cái giáo sĩ, bệ cả, ta cần ra ngoài một trận, tẩy lễ sự tình, ngươi toàn bộ hành trình phụ trách. Vâng, chủ giáo đại nhân. Chương 94, chuẩn bị xuống trận. Chương 94, chuẩn bị xuống trận thật là thê thảm nha. Y Kỳ miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn xem tấm gương trực tiếp thảm trạng, vô ý thức cuộn tròn thân thể, núp ở ca ca trong ngực. Lý An Địch nhíu nhíu mày, vừa cảm thụ trên thân chuyển đến nhắn mịn tinh tế tỉ mỉ, một bên suy tư phân tích trước mắt tình hình. Trong trò chơi, 2 năm sau hắc ngõ hẻm là từ hắc vương xà thống trị. Nhưng nhìn bây giờ tình huống, là dân cờ bạc ở tại cùng thử, phần thắng lớn nhất có thể ăn sạch toàn bộ. Dựa theo loại này kịch bản xuống dưới, là hắc xà Đông Sơn tái khởi, sau đó giống đêm nay dạng này, hủy diệt cùng thử. Vẫn là nói, cùng thử chỉnh hợp hoàn tất về sau, sẽ tự mình đổi tên. Chuyện cho tới bây giờ, trò chơi nguyên bản kịch bản cũng chỉ có thể làm tham khảo, không thể làm định tính. Ừm. Hai người các ngươi còn chưa ngủ à? Nhìn cái gì đấy? Sophie ạ từ trong ổ chui ra, rủi rủi con mắt, giống chân nhăn ốc sen, rắn mềm mại mặt vòng, lười biếng trèo lên, cuối cùng gối lên Lý An Địch một cái khác trên bờ vai. Nhìn thấy trong gương lần lượt ánh lửa cùng bạo tạc, Sophie ạ trừng mắt nhìn, đầu óc rốt cục tinh thần, cái này là hắc ngõ hẻm. Làm sao loạn như vậy? Ở xa mười mấy cây số bên ngoài, một trận đại hỏa, ngay tại hắc ngõ hẻm trong lan tràn. Vô số người bởi vì cái này vô danh thai ách, buôn đầu đào vong. Bi kịch không ngừng trình diễn. Lý An Địch trầm mặc một hồi lâu, đưa tay vòng lấy hai cái muội muội eo nhỏ, đem nó ôm gần, "Ngày mai, các ngươi theo ta cùng nhau tiến đến hắc ngõ hẻm." Hai cái cô nàng hơi sững sờ, nhìn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt, thấy được vẻ hưng phấn cùng ngao ngoe muốn động. Rốt cục, muốn hạ chẳng sao? Tuy nói mấy ngày nay sinh hoạt rất ấm rất hài lòng, nhưng các nàng tiềm thức vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Thật giống như có ít người quen thuộc nguy hiểm mang tới thận bên trên kích thích tố kích thích, liền điều gì cũng sẽ cảm thấy phổ thông thời gian, thiếu khuyết điểm bị thay. Những cái kia thích cực hạn vận động bộ dáng, hơn phân nửa đều có loại bệnh trạng này. Bị nâng cao tinh thần pháp giá trị, bình thường sinh tồn hoạt động, sớm đã không cách nào thỏa mãn bọn hắn. Loại này quá dị, có khi có thể khiến người đột phá cực hạn, nhưng cũng sẽ để cho người ta đi hướng hủy diệt. Ừm, ngày mai đúng lúc là cuối tuần, không cần cùng học viện xin phép nghỉ. Y Kỳ cười động đậy thân thể, đem áp lực cho đến Lý An Địch, "Ca ca, ta không ngủ được." Ngày kế tiếp, trời mở sáng, thiếu niên Mạn Ba cảm giác cánh tay phải một trận đau như cắt, để hắn đánh thức. Hắn mở to mắt, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hôm qua trước khi ngủ mê ký ức, vụ mặt hiện lên. "Mạn Ba, nói cho ta, quyết định của ngươi." Hắc xà thủ lĩnh lạnh lùng nhìn về phía hắn, làm cả một đời ấu rắn, vẫn là trở thành cự mãng. "Ta không muốn chạy trốn." Mạn Ba ôm đầu đứng dậy, miệng bên trong vô ý thức đáp lại. "Rất tốt, ngươi là may mắn hải tử. Giống như ta, là vì số không nhiều dược tề vừa phối người. Cầm, đi phòng điều trị, hướng cánh tay phải, đánh xuống chi này dược tề. Chờ ngươi chống nổi cũng tỉnh lại, ta liền lập tức an bài cho ngươi giải phẫu." Phải. Mạn Ba cắn răng đáp lại, lung la lung lay, dãy rủa lấy xuống giường, kết quả đụng sững sờ một chút, đụng ngã lăn bên cạnh dược vật xe đẩy. Hắn ngã trên mặt đất há mồm thở dốc, nghỉ ngơi hồi lâu, mới chậm rãi tìm về có được tứ chi cảm giác. Hắn từ dưới đất bò dậy, vịn vách tường, đi ra căn này bí ẩn phòng điều trị. Có thể vừa ra khỏi cửa, người khác choáng váng. Ngoài cửa sổ ánh lửa, tại khói đặc bao phủ xuống, tùy ý chập chờn. Mất khống chế hỏa long, tại lâu thể ở giữa suy toa, mang đến một trận lại một trận nóng rực. Trước mắt hết thảy, phản phất địa ngục. Chuyện gì xảy ra? Mạn Ba cắn nát bờ môi, để cho mình lại lần nữa thanh tỉnh. Rõ ràng đau đớn, cũng làm cho hắn hiểu được đây không phải nằm mơ. Lúc này, hắn nghe được hành lang truyền đến dị hưởng. "Ngươi, qua bên kia tìm. Ngươi, đi bên này tìm. Mau chóng đem đám kia luyện kim dược tề tìm tới." Mạn Ba cuống quýt trốn ở nơi hẻo lánh, mượn che lấp nhìn lại, hắn thế mà thấy được cuồng thử người bên kia. "Vì cái gì? Lão đại bọn họ thế nào?" Mạn Ba nội tâm có một cái kinh khủng suy đoán. Hắn sợ phát run, nhưng trong óc lóe lên lệ toa ngủ say dung nhan, hắn cắn răng, cầm một bên chân ghế. Một giây, hai giây, ngay tại cuồng thử người đến gần lúc, hắn đột nhiên toát ra, dùng sức đem ghế nện ở đối phương trên đầu. A a, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bị nện người kia bồi rối lung tung nổ súng, thế mà liên tục tinh chuẩn trúng đích chạy tới đồng đội. Mạn Ba không dám quá nhiều dừng lại, vọt tới cuối cùng, từ bệ cửa sổ nhảy xuống. Mượn lều đỉnh giảm sóc, An Nhiên rơi xuống đất, sau đó mượn nhờ màu da ưu thế, nhanh chóng dung nhập đám người hỗn loạn. Qua một lúc lâu, thở hồng hộc Mạn Ba, rốt cục về tới lang băm nơi ở. Nơi này rất may mắn, không có bị đại hỏa tác động đến, vừa lúc ở vào ngọn lửa chạm đến cực hạn khoảng cách. Oi bức, nhưng có thể chịu đựng. Lệ Toa, Chatler. Mạn Ba nghỉ non một câu, cẩn thận đi vào tiệm thuốc. Lại phát hiện mặt đất có đại lượng vết máu. Mạn Ba trái tim lập tức treo lên đến, phanh phanh rung động. Hắn cứng ngắc đẩy ra nội thất cửa, phát hiện Lệ Toa đã không thấy, ở tại cái giường kia, một mảnh tinh hồng. Ôi. Thiếu niên lập tức cảm thấy khó mà hô hấp, bi thống vô cùng, phản phất có song quấn đầy tình tức tay, nắm hắn trái tim. Vì cái gì? Vì cái gì? Thiếu niên cầm lấy bên cạnh dao nhọn, thống khổ dơ cao. Nhưng lại tại hắn sắp sụp đổ thời khắc, một đạo suy yếu nhưng thanh âm quen thuộc từ phía sau hắn vang lên, "Đệ đệ." Mạn Ba thân thể cứng đờ, đống nhiên quay đầu. Là Lệ Toa. Chỉ gặp nàng ngồi tại một trương ở trên xe lăn, hai tay che miệng, nước mắt lốp bốp rơi xuống, đưa tình mà nhìn xem trở về thiếu niên. Nàng bộ dáng vẫn như cũ suy yếu, nhưng sắc mặt hiển nhiên có khỏe mạnh hơn luận. Mà phía sau của nàng, Lang Băm Chát Lơ đẩy xe lăn, mười phần không nói nhìn xem hắn, "Tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn đi tới mặt tìm chúng ta a?" Đinh linh. Thiếu niên đao trong tay trở xuống, nào tới Lệ Toa trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ngao ngao khóc lên. Lệ Toa lông mi cụp xuống, trong mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng nuốt ve cái này đại nam hải tóc. Có thể một giây sau, lại cạch, Mạn Ba đột nhiên té xỉu xuống đất. "Đệ đệ." Lệ Toa kinh hô. Chát Lơ bước nhanh đi vào trước mặt, cúi người kiểm tra Mạn Ba, lại phát hiện cái sau cánh tay tràn đầy màu đen gân xanh, tựa như từng đầu nhúc nhích cá trạch. "A, tiểu tử này, lại dám đáp ứng làm tiếp chi giải phẫu." Nhưng hắn rất không may, đụng phải cuồng tử đánh lén. Hiện tại hắc xà người, chết thì chết, trốn thì trốn, không ai có thể giúp hắn cắt cùng nhận điện thoại giới tay chân giả. Lệ Toa sắc mặt trắng bệnh, vội hỏi, "Vậy nếu như không làm, hắn sẽ như thế nào?" "Chẳng ra sao cả." Chát Lơ hừ lạnh một tiếng, nhiều nhất thân thể nhịn không được dự hiệu, mạch máu vỡ tan, chết queo mà thôi. Chương 95, giả cờ rổ lai lịch. Chương 95, giả cờ rổ lai lịch. Lệ Toa lập tức sắc mặt vô cùng trắng bệnh, "Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể cứu hắn sao?" "Cứu?" Lang Băng cười lạnh, "Ta lấy cái gì cứu? Ta chỉ là cái thuốc con buồn, coi ta là chân thần y rồi. Đúng phải các ngươi, lão tử thật là không may, may mà quần cục đều không thừa. Lão tử không bồi các ngươi chơi, yêu cái nào đâu, lan cái nào đi đâu." Dứt lời, Chát Lơ thở phì phò đi trở về gian phòng, bịch một cái đóng cửa lại. Lệ Toa thân thể run nhẹ nhẹ, biểu lộ có chút tuyệt vọng. Nàng nhìn xem Mạn Ba, hít sâu một hơi, đi xuống xe lăn, khó khăn đem đối phương đem đến trên xe lăn. Bởi vì dùng sức, nàng thụ thương bên hông, vẫn là diện ra từng kia vết dịch. Nhưng nàng không có tiếp tục khao khát cái gì, chỉ là im lặng không lên tiếng đẩy Mạn Ba, rời đi tiệm thuốc. Gian phòng bên trong, Lang Băng cách cửa sổ nhỏ, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, rất cảm giác khó chịu, lấy ra trong túi một viên tiền xu. "Đừng trách ta, tất cả mọi người không dễ dàng, cũng là vì sinh tồn mà thôi. Ta đã không có nhiều may mắn có thể cứu ngươi." Đinh, cửa sổ thủy tinh phản chiếu bên trong, Lang Băng bắn lên tiền xu xoay chuyển, rơi vào lòng bàn tay. Vừa lúc chính diện, một bên khác, Lý An Địch xoa cằm, trong nhà mắt thấy trong kính hết thảy, mắt thấy đường phụ nữ, đồ tể cùng Lang Băng mỗi người đi một ngả. Cái kia Lang Băng đặc tính là có thể sử dụng vận may của mình cứu người. Lý An Địch vẫn là có rất nhiều hoang mang. Tiền xu người nắm giữ ở giữa, không cần chết, cũng có thể cho đến người khác. Nhưng may mắn giá trị, thật sự có giá trị đến đối phương sao? Bổ sung chức năng đặc tính, lại có hay không quá độ cho đối phương? Hắn hiện tại cũng còn chưa hiểu, may mắn tiền xu đến cùng là bản thân liền có được cùng loại nghề nghiệp đặc tính, vẫn là nói căn cứ người sở hữu thân phận, sau đó mới giao phó đặc tính. "Kaka, chúng ta tốt." Lúc này, muội muội thanh âm đánh gậy hắn suy tư. Y Kỳ cùng Sophia lúc này đã trang bị chỉnh tề, hai người thân mang thẳng ám giọng áo khoác, phối hợp thon dài cao ống trường loa, chậm rãi đi đến trước người hắn. Hai người khí chất thanh lãnh, nhưng lại không hiện cao điệu, bên trong nội tình bên trong lộ ra một tia thần bí, rốt cục có một chút trò chơi hậu kỳ chuyển kỳ điều tra viên cái bóng. Chính là, khuôn mặt còn hiện non nớt, phấn bạch thấu đỏ màu sắc, nhìn xem như bị vừa mới tưới nhuần qua. Lý An Địch khỏe miệng không khỏi ngoắc ngoắc, có loại dị dạng thoải mái cảm giác. Hai người lúc này sắc ngoài vô luận như thế nào băng lãnh, chỉ có hắn biết, bên trong là cỡ nào ôn nhuận mềm mại. "Chúng ta đi thôi." Sophia cài lên thám tử săn hiệp mũ, khóc khóc nói. Ba người đi vào hắc ngõ hẻm bên cạnh đây. Phát hiện rất nhiều cục trị ăn người, bọn hắn kẹt tại từng cái muốn miệng, không giống cứu trợ, càng giống phòng ngừa đối diện nạn dân vào thành. Lý An Địch mang theo muội muội đi vào một đầu đường nhỏ, tránh đi mấy chỗ rối loạn về sau, đi tới lao đô lâm cửa hàng. Cái này lao thẳng lùn không có thay đổi gì, lừa ba người một mắt, hít mũi một cái, rêu cợt nói, "À, tiểu tử ngươi ăn đến thật là không tệ, không sợ đau thắt lưng. Ta tuổi trẻ, cường tráng." Lý An Địch mang theo bọn muội muội ngồi xuống trước sân khấu. Lao đô lâm cũng không nói nhảm, đem lần trước ủy thác thủ lao đưa tới, đồng thời còn bổ sung một cái khác trương tân ủy thác, cùng thử bên kia, cho ngươi tăng thêm 50% thủ lao. Đồng thời mới ủy thác, giữ nguyên giả muốn cho ngươi nói cho hắn biết, cái khác may mắn tiền xu người nắm giữ thân phận chức nghiệp. Thủ lao rất khả quan, có tiếp hay không, nhìn ngươi. Lý An Địch tiếp nhận ủy thác báo cáo. Sophia thì nhận lấy túi tiền, cùng ý kỷ vô cùng nghiêm túc kiểm tra lên thủ lao, nàng cảm thấy một phân tiền, cũng phải muốn trở về. Lý An Địch trầm tư mấy giây, hỏi, cái này ra cờ rồ, đến cùng là cái gì người? Lao Đỗ Lâm đem một chương treo thưởng đưa tới, người này đến từ 12 khu, là ở đó đã từng hắc lão đại, được xưng thiết thối lang vương. Hắn yêu cầu di dân cũng có thể có được thổ địa quyền, kích động mấy trận rối loạn. Về sau 12 khu chấp chính, liên hợp một cái khác bang phái, đối với hắn tiến hành tiêu sát. Nhưng không nghĩ tới hắn sống tiếp được, còn chạy tới chúng ta khu thứ 9. Lý An Địch nhíu mày, thổ địa quyền đấu sĩ. Lão Đỗ Lâm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, hiện tại đã không phải là mở rộng mở đất thời kỳ, vô chủ thổ địa có hạn. 12 khu chấp chính khuynh hướng bảo hoàng phái không có khả năng đáp ứng. Liên xem như hoàn toàn độc lập phái thứ 6 cùng khu thứ 7, cũng sẽ thận trọng cân nhắc. Nhưng này người điên, vì để cho chấp chính thỏa hiệp, đã từng còn bắt cóc quá mức xe, chết qua không ít người. Vậy hắn đến chúng ta nơi này mục đích là cái gì? Lý An Địch hỏi. Ai biết được? Lão Đỗ Lâm nhún vai, hắn là cái kẻ dạ tâm, bây giờ còn có may mắn tăng thêm, gần nhất chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Cái kia những phe khác, có phản ứng gì? Lý An Địch lại hỏi. Lão Đỗ Lâm lần này cũng không thu hắn tin tức phí, trực tiếp vừa cười vừa nói, trong thành đâu, đoán chừng rất nhanh liền bắt đầu giới nghiêm. Vòng tròn bên trong đâu, ngược lại là không có mấy người biết vấn đề này. Lý An Địch nhíu mày, cho nên ngươi muốn ta tiếp tục tiếp? Đúng, có tiền làm gì không kiếm? Lão Đỗ Lâm cười một tiếng, ta cùng tòa nhà này đều là trung lập, Già Cờ Dô nói lên, chỉ là cái điều tra ủy thác. Tin tức của ngươi, ngoại trừ ta bên này, cũng không có người thứ hai biết. Cuối cùng, ta cũng rất muốn biết, đến cùng là đặc biệt nữa ai, đem vận rủi cùng hỗn loạn mang cho hắc ngõ hẻm. Lý An Địch suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, được, ta có thể nói cho hắn biết. Tiền xu người nắm giữ mấy người thân phận đều có thể rũ ra đi, bao quát bọn hắn khả năng đặc tính năng lực. Nhưng trong đó một chút chi tiết, hắn phải làm nho nhỏ bẻ cong. Tận khả năng làm cho tất cả mọi người tiền xu, bảo trì tự kiềm chế. Hiện tại, cái kia thích đùa bỡn người khác vận mệnh ra hỏa, cũng nên xuất hiện a. Hắc ngõ hẻm khác một bên, đẩy Mạn Ba về nhà lệ toa, đột nhiên gặp một cái áo bào đen bao phủ người. Trong tay đối phương cầm một cái mang theo vết rách thủy tinh cầu, tựa hồ lần nữa đợi bọn hắn thật lâu. Lệ toa thần sắc khẩn trương, cầm tiểu đao, ngăn tại hôn mê Mạn Ba phía trước. Chớ khẩn trương, hải tử. Người áo đen mở miệng, bị vận mệnh chọn chúng người may mắn, sinh mệnh kiểu gì cũng sẽ tràn ngập khó khăn chắc trở. Lệ toa con ngươi co bảo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, những cái kia may mắn tiền xu là ngươi chế tác. Người áo đen nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhưng tiền xu chỉ là một cái ý tưởng, nó kỳ thật cũng không có may mắn giá trị. Mệnh số luân chuyển, ở chỗ các ngươi bản thân. Lệ toa có chút hoảng hốt, nhưng nội tâm dấy lên một tia kỳ vọng, bắt lấy cây kia dâm dạng, cầu xin, ngài lợi hại như vậy, vậy nhất định có thể cứu hắn đi. Van cầu ngài. Ngài, muốn ta làm cái gì đều có thể. Người áo đen thở dài một hơi, ta không cách nào trực tiếp giúp ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, may mắn cùng bận rủi là tương hỗ ý tồn. Lệ toa sắc mặt trắng bệnh, chợt nhớ tới áo mưa nam, ngươi, ngươi muốn ta hại người. Người áo đen không có trả lời, chỉ là yên lặng thối lui đến trong ngõ nhỏ. Các loại lệ toa tiến lên lúc, đã biến mất vô tung vô ảnh. Lệ toa nhìn qua đao trong tay, run nhẹ nhẹ, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, người áo đen bỏ đi mũ trùm, lộ ra dằn khuôn mặt. Giật giơ lên chân, phát hiện dẫm lên một đống bài tiết vật. Ngay sau đó, một đống phân chim chính giữa đến hắn đỉnh đầu. Xui xẻo dằn, thở dài một tiếng, trực tiếp can thiệp, tất nhiên sẽ nhận nhất định vận rủi phản vệ. Lần trước hắn làm như vậy, vẫn là đem quy tắc nói cho thợ săn. Vì thế, hắn xui xẻo vài ngày. Cái này là quan sát người kết quả đại giới. Nhưng là, vô nắn. Thật chính là vô nắn sao? Hắn vô nắn, có thể hay không cũng là một loại tất nhiên. Lão sư, nếu như mệnh là định số, cái kia vận mệnh thật có thể dự đoán cùng trái phải sao? Bên ngoài số mệnh biến số, thật tồn tại sao? Giật ngựa đầu nhìn xem ảm đạm bầu trời, không khỏi bắt đầu suy tư, mười mấy năm qua, lần nữa cảm nhận được mê mang. Lại cạnh, một đống tươi mới phân chim, chính giữa mi tâm của hắn, chương 96, lệ toa mỉm cười chương 96, lệ toa mỉm cười giật dùng khăn mặt bình tĩnh địa lau sạch chất bẩn. Hắn không có ý định hồi giáo hội nhanh như vậy, chuẩn bị ở đây quan sát một trận, thuận tiện tìm kiếm một chút đường biển chuyện xưa linh cảm. Lúc này, hắn đột nhiên dừng một chút, từ trong ngực móc ra hồi vũ giấy bút. Hồi vũ bút tự động trôi nổi, bắt đầu soát soát viết. Dân cờ bạc đã biết được cái khác tiền xu đặc tính cùng người sở hữu thân phận. Giật xem sách viết nội dung, lâm vào trầm mặc. Có lẽ, đây không phải bên ngoài số mệnh biến số, mà là gặp loay hoay vận mệnh đồng hành. Nhưng tại chí khu, mệnh đồ nhìn trộm so ta càng sâu người, chỉ có lão sư. Sẽ là ai? Khu khác người tới. Giật lần nữa xuất ra thủy tinh cầu xem bói, có thể kết quả vẫn như cũng là đen kịt một màu. Là nhằm vào ta tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta không am hiểu chính diện chiến đấu nha. Buồn rầu ở giữa, giật nhìn về phía một bên chỗ hắc ám. Nơi đó, một đôi tinh hồng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, khát vọng nhưng lại khiếp đảm. Thực thi quỷ. Giật ánh mắt đông nhiên nhúc đích, giống ống kính, lịch kim đồng hồ chuyển vài vòng, một con nhát gan mà lại xui xẻo thực thi quỷ. Thực thi quỷ tại trong bóng tối, cảnh giác nhìn xem người này. Nó vốn là muốn đánh lén đối phương, nhưng một cô đối cảm giác nguy hiểm bản năng ngăn trở nó. Nó mặc dù nhát gan, nhưng sống được so cái khác vô não thực thi quỷ một lâu. Giật trầm mặc mấy giây, đột nhiên nhẹ gật đầu, đối thực thi quỷ mở miệng nói, "Ừm. Như vậy đi, ta giúp ngươi cải biến vận thế, ngươi giúp ta tăng tốc một chút vận mệnh tốc độ chạy, thuận tiện tìm tới vậy chân chính biến số như thế nào?" Thực thi quỷ phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Giật cười cười, cái bóng chậm rãi kéo dài, sâu trong bóng tối, từng quả giống như tinh thể, giống như con ngươi quang huy hình cầu, trong đó chậm rãi lưu chuyển. Thực thi quỷ chăm chú nhìn, tâm thần lại quỷ dị chỉ bảo, sau đó, âm thanh tiêu thảm. Đẩy Mạn Ba tiến lên lệ toa, đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ nghe đến cái gì tiêu thảm. nội tâm của nàng cuồng loạn, cắn răng, tiếp tục đi tới. Sau một thời gian ngắn, nàng nhìn qua đầu kia vô số lần muốn chạy trốn đèn đỏ ngõ hẻm, suy nghĩ xuất thần. Lúc trước thả ra hào ngôn, kết quả quanh đi còn lại về tới điểm xuất phát. Ồ, nguyên lai ngươi sẽ còn trở về. Một cái cầm điếu thuốc quản xinh đẹp nam nhân, từ một cái cửa hông đi ra, ngăn tại tiền phương của nàng, à, còn nhặt một cái hát tiểu tử. Ngươi nuôi được tốt hay sao hả? Lệ Toa cúi đầu, không dám nói. Xinh đẹp nam nhân dùng khói quản nâng lên cằm của nàng, chật chật chật, thật sự là chật vật khuôn mặt. Ngươi nói, ta muốn hay không đem ngươi đưa đi hát hầm lò. Nơi đó quỷ đói, cũng sẽ không thương người, sẽ chỉ giống một đám như heo ủi ăn. Lệ Toa thân thể run không ngừng, phản phất vô cùng e ngại. Xinh đẹp nam nhân hài lòng cười, buông ra Lệ Toa cái cằm, có rất nhiều khách nhân nói với ta, bọn hắn rất nhớ ngươi. Không muốn bị đi, liền cho ta trở về dọn dẹp một chút, ngoan ngoan công tác. Ngươi tháng này tiền thưởng, rút chín thành, xem như lúc trước đối ta mạo phạm trừng phạt. Nghe hiểu sao? Lệ Toa buông thõng lông mày, nhẹ gật đầu, vâng, mẫu thân đại nhân. Xinh đẹp nam nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, lắc mông chậm rãi rời đi. Ở phía sau hắn, hai đại hán từ bên trong cửa đi ra, kẹp lấy một cái tóc thai bù xù nữ nhân, đi theo phía sau. Tóc thai bù xù nữ nhân không ngừng cầu khẩn, mẫu thân đại nhân, van cầu ngài, không muốn đưa ta đi. Xinh đẹp nam nhân bất vi sở động, chỉ một cái cửa ngõ, liên tục hai tháng công trạng không đạt tiêu chuẩn, các ngươi nhanh, đưa nàng đi hắc hầm lò. Phát ra nữ nhân giãy giụa, lại bị đại hán một bàn tay phiến choáng, giống xử lý hàng hóa, dẫn theo rời đi. Lệ Toa đốt ngón tay bóp trắng bệnh, đẩy Mạn Ba đi vào tự mình, bởi vì công trạng ưu tú mà ban thưởng đơn độc gian phòng. Sắp xếp cẩn thận Mạn Ba về sau, Lệ Toa đổi lại tự mình diễm lệ nhất trang phục, đứng ở trước gương. Trong gương, thân thể nàng ngăn không được đến phát run, ánh mắt tan rã mà giãy giụa. Đừng sợ, bọn hắn không phải người tốt lành gì, là nên chết. Ngươi đã từng, không phải cũng hy vọng bọn họ tử con sao? Ta cũng là vì còn sống mà thôi. Đồng nhiên, Lệ Toa địch chủ, con mắt dần dần tập trung. Nàng vê lên hai cái tiền xu, tùy ý địa ném vào trên mặt bàn. Đinh linh linh, đều là chính diện. Nàng vững vàng cầm lấy son môi, chậm rãi bôi ở trên môi. Nàng cười, cười đến yêu diễm, lại quỷ dị. Hoàng hôn, mở tối hắt ngõ hẻm, sáng lên mập mờ hờ quang. Mùi rượu tứ tràn, hơi khói tràn ngập, thuộc về làng chơi vui vẻ thời khắc, hiện tại bắt đầu. Mọi người huy sái lấy dục vọng cùng hormone, mượn sương ngủ, thỏa thích thoát đi hiện thực. Lệ Toa đứng tại sân khấu trung ương, tùy ý vui cười, xinh đẹp dáng múa, trêu đến cuồng hoan không thôi. Nàng tiếp nhận một cây nhóm lửa khói, đại lực hít thật sâu một hơi. Nôn mây nạp sương mù ở giữa, đem nó tùy ý địa ném tới trên mặt đất. Đầu mẩu thuốc lá lăn trên mặt đất động, chân người đá tới đá vào, rơi xuống một bãi rượu bên trên. Siêu, nho nhỏ ngọn lửa dâng lên, lại hù đến đi ngang qua rượu hầu. Rượu hầu bởi vậy đụng vào người bên ngoài, đem quý báo liệt hữu, rồi về một viên nốt thuốc bật lửa. Phùng. Liên hỏa giấy lên, gào thảm bộ dáng, nào về phía người xung quanh. Nhưng đắm chìm trong mê say đám người, phản ứng chỉ độn. Đợi cho kêu thảm liên tiếp vang lên lúc, đã thì đã trễ. Hỗn loạn cùng liệt hỏa, không đến một lát, liền lan tràn toàn bộ rượu trận. Lệ Toa đứng tại sân khấu nhìn về phía dưới, đột nhiên cười. Nội tâm không hiểu thỏa mãn. Chương 97, phản kháng vận mệnh chương 97, phản kháng vận mệnh lao Đỗ Lâm cửa hàng thượng tầng lữ điếm, nào đó một gian giường lớn phòng. Nơi này, bị bóng đen bao phủ, từ bên ngoài dò xét, không cách nào bắt được bất luận cái gì một điểm tin tức. Mà bóng đen nội bộ, đen như mực, giống như thâm không. Chỉ có ở giữa năm mai hình thoi mặt kính, phản chiếu lấy ngoại giới quang ảnh, đồng thời chiếu sáng một bên ba cái người quan sát khuôn mặt. Sophia nhìn qua tại hỏa diễm sân khấu cười múa Lệ Toa, không khỏi ngừng thở, nội tâm rất cảm giác khó chịu. Nàng có thể hiểu được lý hệ dạ, nhưng chính là rất ý khó bình. Thật giống như nhìn thấy một người tốt, tại dưới sự bất đắc dĩ, rơi vào thâm viên. Y Kỳ nhìn thoáng qua hảo tỉ muội, từ bên nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thế gian khó bình sự tình rất nhiều, Sophia về sau sẽ dần dần thói quen. Tựa như nàng đồng dạng. Lý An Địch nhìn một cái hai nha đầu, mở miệng nói, người áo đen kia, trước tiên liền đi ra mê tấm gương tầm mắt, hắn rõ ràng có tránh đi điều tra thủ đoạn. Hiện tại đoán chừng đã ý thức được chúng ta, chỉ bằng vào ngồi chờ tìm kiếm, rất khó đem hắn móc ra. Cái kia đón lấy muốn làm thế nào? Sophia nhìn lại, tự như bảo thạch trong con ngươi, hiện ra một chút tức giận đỏ sậm, giống hận không thể lập tức đem tội kia khôi đầu sỏ bắt được, cùng đánh một trận. Lý An Địch suy nghĩ mấy giây, phân tích nói, hắn tựa hồ không muốn để Lệ Toa cùng Mạn Ba thất bại, mới dùng ngôn ngữ hướng dẫn đối phương. Có lẽ, hắn mục đích là muốn cho Lệ Toa hoặc là Mạn Ba thắng lợi, mà hắn tự mình hạ tràng, cái kia đại khái suất đại biểu, thời gian của hắn có hạn. Cho nên, chúng ta tiếp xuống, muốn cùng hắn phản lấy làm. Y Kỳ tiếp nhận hắn, tận lực ngăn cản Lệ Toa cùng Mạn Ba khởi thế, nhưng cũng không cho bọn hắn tử vong, kéo tới người kia lần nữa ra mặt. Lý An Địch nhẹ gật đầu, không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn chú ý dân cờ bạc giả cờ rổ tình huống bên kia. Trước mắt hắn chỉ số tối cao, nếu như ta là bày ra, khẳng định đến suy yếu hắn một đao. Sophia cũng nghe đã hiểu lời của hai người, nhưng là bày ra là cái gì? Lý An Địch mà người, đây, một loại chó loại động vật chức nghiệp. Hai cái cô nàng hoang mang địa trừng mắt nhìn. Cái này sau này hay nói, trước nhìn Tô San cùng giả cờ rổ bên kia, ta cung cấp tin tức giả, hẳn là có hiệu quả. Lý An Địch lười nhác giải thích, nhìn về phía Tô San thị giác hình toi kính. Lúc này quan trị An tiểu thư chính ngồi xổm ở trong lao. Lúc ấy cuồng thử cắn xé hát xà, nàng cũng không có thoát đi, mà là ngơ ngác đứng tại chỗ, thẳng đến hỗn loạn kết thúc, thành cuồng thử con tin. Nàng thất thần nhìn xem trước mặt LOG sát, trong đầu chiếu lại lấy cái kia hỗn loạn hết thảy, có loại thật sâu cảm giác bất lực. Nàng hiện tại có chút không biết mình kiên trì đến cùng là cái gì? Chính nghĩa, trừng ác dương thiện. Vậy ai là ác nhân? Ai là thiện nhân? Ai lại là người vô tội? Tuyệt đại đa số người đều chẳng qua là vì sinh tồn thôi. Đinh, tiền xu bắn lên thanh âm vang lên, dân cờ bạc giả cờ rộ chậm rãi đi vào nhà tù, trong tay tiền xu lên lên xuống xuống, nhưng đều vững vàng rơi vào chính diện. Tô San chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chế tạo hôm qua hỗn loạn thủ phạm, đem đối phương khuôn mặt thật sâu khắc vào trong đầu. Trong tay hắn tiền xu, cùng áo mưa tội phạm giết người viên kia đồng dạng. Bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Tô San hoắc khắc tư. Giả cờ rộ chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng Tô San con mắt. Người chính trực, dũng cảm, rộng nhận đường phố dân khen ngợi. Nhưng ngươi lại không hiểu nhân tình, đem chính tả được chia thái thanh. Ngươi biết không? Những cái kia bị ngươi đưa vào trong lao người, đều mười phần ghi hận ngươi. Tô San lông mày dần dần nhăn lại. Giả cờ rộ cười cười, ngươi biết hắc ngõ hẻm đây hết thể hỗn loạn đầu nguồn là cái gì không? Ngươi. Tô San trả lời. Giả cờ rộ hơi sững sờ, sau đó cười vài tiếng, trầm giọng nói, hai tử, ngươi nhất định có được tràn ngập chính khí tốt gia đình, sống ở một cái tràn ngập hy vọng hoàn cảnh tốt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô San chăm chú nhìn hắn. Giả cờ rộ một bên mức tiền xu, một bên chậm rãi nói, hai tử, giữ gìn trị an, dựa vào là cũng không phải một lời chính nghĩa cùng nhiệt huyết. Tô San vi vi như mày, giữ yên lặng. Giả cờ rộ dừng một chút, tiếp tục nói, ta lúc tuổi còn trẻ giống như ngươi, đeo đuổi tự mình cho rằng chính nghĩa. Nhưng về sau, ta phát hiện, thế giới này, căn bản không có chính nghĩa. Chúng ta cùng nguyên thủy nhất động vật, không có gì khác nhau, làm sinh tồn, vì sinh sôi, vì lợi ích. Chân chính có thể để cho thế giới bình ổn, không phải chính nghĩa, mà là công bằng cùng trật tự. Tô San sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, ngươi muốn làm cái gì? Dân cờ bạc cười cười, đem tiền xu cất đặt trước mắt của nàng. Dù là Tô San tại trì độn, cũng phát hiện tiền xu quái dị. Cái này tiền xu, chỉ cần một mực chính diện, liền có thể một mực may mắn. Nhưng người may mắn đại giới, là người khác vận rủi cùng hỗn loạn. Ngươi giết cái kia tội phạm giết người, kế thừa hắn tiền xu, mà là tội phạm giết người truy kích hai người kia, cũng là tiền xu người nắm giữ. Tô San ánh mắt hoảng hốt, trong óc liên tưởng kinh lịch hết thảy, cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo. Dân cờ bạc thu hồi tự mình tiền xu, từ Tô San túi xuất ra nàng tiền xu, ta vốn định giết ngươi, nhưng ta được đến tin tức, mỗi cái tiền xu người sở hữu đều có không giống nhau đặc tính. Ngươi chết, đặc tính lại sẽ không chuyển rời đến trên người của ta. Ta mặc dù không hoàn toàn tin tưởng tin tức kia, nhưng ta cũng không muốn bỏ sót cái kia khả năng. Ngoài ra, tiền xu là ném không xong, chế tạo tiền xu người, rất rõ ràng là hy vọng chúng ta một người trong đó giết chết những người khác, cầm tới tất cả tiền xu. Cái này may mắn xưa nay không là quà tặng, là ác ý nguyền rủa. Tô San nhìn chằm chằm tiền xu, không hiểu ngạt thở. Tựa như ngươi ngày nào đột nhiên phát hiện, tự mình hết thể nhìn như hợp lý hành vi, kỳ thật đều là bị người coi như hy kịch con rối dẫn dắt ra tới kết quả. Đinh, dân cờ bạc đem Tô San tiền xu bắn lên, giữ lòng bàn tay, chúng ta hợp tác đi, ta cũng rất đáng ghét bị vận mệnh bài bố cảm giác. Ngươi là quan trị an, là ưu tú kẻ theo dõi. Ngươi giúp ta tìm tới cái khác tiền xu người sở hữu, để phòng bọn hắn chế tạo ra hỗn loạn lớn hơn. Ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ta làm hết thảy cũng là vì chế tạo trật tự mới. Chúng ta là đồng đạo người. Dứt lời, hắn mở ra trong lòng bàn tay. Tiền xu, chính diện. Tô San phía sau biến chất gông xiềng đống nhiên buông lỏng, khóa tâm cho ra, giải khai trói buộc. Ha ha, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn vận. Dân cờ bạc cười cười, nếu như ngươi không muốn hại thân bằng hảo hữu, tốt nhất đừng rời đi hắc ngõ hẻm. Tô San trầm mặc mấy giây, nhận lấy tiền xu. Hắc ngõ hẻm nào đó một chỗ, giặt đột nhiên dừng bước, vừa lúc tránh quay đầu bên trên rơi xuống phân chim. Trong ngực hắn xuất ra hôi vũ giấy bút, cái sau lập tức không kịp chờ đợi soát soát viết. Ký kịch nhân vật, tựa hồ phát hiện tự thân vận mệnh, bắt đầu đối vận mệnh phản kháng, nhưng đây có phải hay không lại là vận mệnh một vòng? Thợ săn, bán tín bán nghi dân cờ bạc, dấu dếm giã vọng đường phụ nữ, vì ái phong cùng dàn phụ nữ như mày, cảm giác cái này bút lông chim viết đồ vật, tựa hồ sinh động không ít, lại có cùng loại hí kịch lời của bạch. Không giống trước đó như vậy, khách quan cứng nhắc lại vô tình. Giống như là bị cái gì ảnh hưởng, có loại muốn sống tới cảm giác. Ân, không hổ là di vật của sư phụ. Dập xem hết người quan sát ghi chép về sau, có chút chán nản thở dài một hơi, phản kháng vận mệnh a. Chương 98, thực thi quỷ cùng hơi nước chương 98, thực thi quỷ cùng hơi nước Tô San cùng giả cờ rộ đặt thành hợp tác về sau. Bổ sung xong trạng thái về sau, liền rời đi tổ gián huyện. Dân cờ bạc lấy nhỏ thằng lớn, hãm sâu trong đó. Giả cờ rộ một bên vuốt ve tiền xu, nhỉ non tự nói, một bên kiểm tra hắc xả vật lưu lại. Khi hắn đi tới một cái LOG lớn lúc trước, không khỏi nhíu nhíu mày. Chiếc LOG này, nguyên bản chứa là món hàng gì? Hắn hỏi bên cạnh Quy Thuận hắc xả tiểu đệ. Đầu lĩnh, cái này là một con thực thi quỷ. Đối phương há miệng run rẩy trả lời. Giả cờ rộ nhíu nhíu mày, bán cho ai? Còn không có tìm tới người bán. Trước mắt là lấy ra làm thí nghiệm. Tiểu đệ không giam có chút dầu diếm, ngược lại hạt đầu, đem biết toàn bộ nói ra. Giả cờ dầu nghe nghe, lông mày càng nhăn càng chặt. Không muốn hát xà người, lại dám nếm thử dùng thực thi quỷ làm tiếp chi giải phẫu. Muốn cho loại tà ác này sinh vật, cùng táo bạo hơi nước kết hợp. Nguyên bản tiếp chi giải phẫu, chính là bị rộng rãi đám người cho rằng là khinh nhờn giải phẫu. Nhưng không nghĩ tới, luôn có người càng thêm điên cuồng. Chủ ý của người nào? Giả cờ dầu lại hỏi. Là thượng du sai khiến nhiệm vụ. Tiểu đệ trả lời, còn phái tới một cái kỳ quái bác sĩ, bây giờ còn đang trong lao. Giả cờ dầu trầm tư mấy giây. Hạ lệnh, đem hắn phóng xuất, nói cho hắn biết, cụm thử đã hoàn toàn tiếp nhận hắc xà. Là đem mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới về sau, Giả Cờ Rồ tiếp tục kiểm tra hàng hóa, không đợi bao lâu, liền có người mang đến một tin tức tốt. Nguyên bản sát chuột thủ lĩnh Hoa Cánh Tay Trắng Hãn, lúc này chính mang theo một con quái dị hình người sinh vật đi đến. "Đại ca, ta bắt được một con rất nhát gan thực thi quỷ." Hắc Xà người nói, "Đây là hàng hóa." Hoa Cánh Tay Trắng Hãn đem thực thi quỷ ném tới trên mặt đất, giáp tay mỗi lần hơi nước bốc lên, cái sau đều muốn phát run một lần. Giả Cờ Rồ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Nhát gan như vậy, thật là thực thi quỷ sao? Hắn đánh giá mấy giây thực thi quỷ, cái sau tinh hồng con mắt vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào hắn chân cơ giới. Lúc này, Hắc Xà tiểu đệ cũng đứng trái bên trong bác sĩ mở ra. Đối phương thân hình thấp bé, xấu xí, mắt trái nhỏ mảnh, nhưng mắt phải vành mắt lại khảm một cái tính ống, đem đục ngầu con mắt, thả như là trứng lông giống như lớn. "Ngươi chính là mới người nói chuyện." Quái y ngữ khí rất phách lối, "Ngươi chỉ cần để cho ta tiếp tục thí nghiệm, ta sẽ tha thứ cho ngươi mạo phạm." Hắc ngõ hẻm kẻ thống trị là ai, đối với chúng ta tới nói đều không khác mấy. "Các ngươi nghiên cứu cái này làm cái gì?" Giả Cờ Rồ có chút hăng hái mà hỏi thăm. Quái y âm hiểm cười, "Hắc hắc, ngươi hẳn là đoán được. Vì chiến tranh." Quái y vẫn như cũ cười, không có gật đầu, nhưng cũng không có phủ nhận. Giả Cờ Rồ trầm mặc mấy giây, trả lời, "Ngươi có thể tiếp tục ngươi thí nghiệm, nhưng thành quả muốn trước cho ta." Quái y nhíu nhíu mày, vừa định cự tuyệt, đã thấy nhưng cuồng thử người dần dần vây quanh. Quái y bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp, "Được thôi, nhưng ngươi phải giúp ta tìm một cái hắc con non, hắn đối dược tề vừa phối độ dị thường cao, là cái rất trọng yếu tài liệu. Hắn gọi là cái gì nhỉ?" "Úc, giống như gọi mạn ba." Giả Cờ Rồ dừng một chút, nhếch miệng lên, trầm giọng cười nói, "Ngươi vận khí không tệ, ta cũng đang tìm hắn." Xử lý xong các hạng công việc về sau, Giả Cờ Rồ rốt cục nên đón thời gian nghỉ ngơi. Tại mờ tối gian phòng bên trong, hắn không có nằm tại mềm mại trên giường, mà là ngồi dựa vào lạnh buốt nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Đào vong thời gian, để hắn quen thuộc loại này khó chịu. Cái này có thể để hắn cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt, phóng xuất ra cường lực đặc kỹ. Hắc ám yên tĩnh, chỉ có hô hấp của hắn cùng nhịp tim quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, một đạo kỳ quái tiếng ồn đột ngột đâm vào trong đầu của hắn. "Ông." Giả Cờ Rồ lập tức mở mắt. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Giả Cờ Rồ vặn lên lông mày, bắn lên ở trong tay tiền xu. Kết quả là chính diện, nhưng rơi xuống đất cái kia một cái trước mắt. Xoay tròn lại có chút vương hữu. Giả Cờ Rồ trầm mặc 2 giây, thu hồi tiền xu, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Bên ngoài, hồng quang lấp lóe, trong đường hầm bay tới mùi máu tươi. "Đầu, cứu ta." Một tiểu đệ nhìn thấy hắn, hốt hoảng lao đến. "Vâng." Đột nhiên, một đạo tàn ảnh từ bên bay ra, đem người kia trong nháy mắt xé thành hai nửa. Trong bóng tối, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Giả Cờ Rồ. Giả Cờ Rồ nhận ra cặp mắt kia là con kia thực thi quỷ, nhưng lúc này đối phương ánh mắt không còn khiếp sợ, tràn đầy xâm lược tính. Thân hình cũng không giống trước đó khô quắt gầy gò, buộc gazo hở ra cơ bắp, mạch máu ở phía trên nhúc nhích bò. Còn xuống phía sau lưng, một viên táo bạo hơi nước hạch tâm, xì ra từng đợt xương trắng. Răng nanh lợi chảo, mang theo thép tinh cảm nhận. "Thế ôi cặc cặc." Giống như là từ yết hầu chỗ sâu phát ra sợ hãi thanh âm vang lên, thực thi quỷ đối Giả Cờ Rồ phát khởi tập kích. "Bình." Sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Giả Cờ Rồ tinh chuẩn đem một cước đạp ở thực thi quỷ phải móng đuốt thép phía trên. "Giống." Thực thi quỷ gào thét một tiếng, bắp thịt cuồn cuộn, móng trái theo sát đánh tới. Giả Cờ Rồ không kịp nhiều làm suy nghĩ, cấp tốc thu chân trở về thủ, chỉ nghe đinh một tiếng vang trầm, thân hình hắn rút lui, thép chân trên mặt đất hoạch xuất ra mấy thước vết cắt. "Xì." Hơi nước bốc lên, thực thi quỷ thống khổ gào thét, lại lần nữa bò tới. "Bình, bình." Nhiều lần giao phong, Giả Cờ Rồ mặc dù không rơi vào thế hạ phòng, nhưng sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Bởi vì hắn may mắn trước mắt không có một lần phát động. "Đương." Thực thi quỷ móng đuốt thép đập tới hắn thiết tối bên cạnh, quanh quần chấn kích, thế mà để nội bộ bánh răng dừng lại nửa giây. Thực thi quỷ há to mồm, nghiêm nhiên muốn phế hắn đuổi. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng súng vang lên, một viên đạn màu bạc đánh trúng vào thực thi quỷ hàm dưới. "Giống." Thực thi quỷ gào lên đau đớn một tiếng, thế mà quả quyết quay người chạy trốn. Ngay tại Giả Cờ Rồ ngây người ở giữa, cả người áo choàng áo thân ảnh nhanh chóng lướt qua, truy hướng về phía thực thi quỷ. Sự tình chuyển biến địa quá mức cấp tốc, hắn chỉ mơ hồ thấy được một đôi kim sắc đứng lên thú thai, cùng thực thi quỷ đồng dạng tinh hồng con người. "Đại ca." Hoa Cánh Tay Sắt chuột thanh âm từ khác một bên truyền đến, hắn che lấy tay cụt vai trái, chật vật đi ra, là cái kia đang chết bác sĩ, đem quái vật thả ra. Giả Cờ Rồ vặn lông mày, chống đất đứng dậy, vừa mới người kia là ai? "Cái gì?" "Sắt chuột là người, cũng chưa từng gặp qua cái gì những người khác." Giả Cờ Rồ rơi vào trầm mặc, sắc mặt âm trầm siết chặt trong tay tiền xu. Lần này, hắn không có giống thường ngày như thế đem nó ném thưởng thức. Một bên khác, xông ra sắt thép tổ rắn thực thi quỷ, hít hà không khí, tuyển cái mục nát mùi dày đặc nhất phương hướng bỏ chạy. Sophia một tay ngân thương, một tay ngân kiếm, đi sát đằng sau phía sau. Theo trái tim nhảy lên, con mắt càng phát ra đỏ thẫm, một cỗ cùng dã chi khí từ trên người nàng dâng lên.